Chương 1875, có một chuyện không rõ. Chương 1875, có một chuyện không rõ. Hiện tại thật không phải nói những này ân oán tình cựu thời điểm, Côn Luân phái những cái kia lao đạo thực lực đều rất mạnh. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ thời gian, nói không chừng rất nhanh sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Mấu chốt là tiểu yêu nữ vừa rồi giết hai cái người của Côn Luân phái, vậy liền coi là kết tử thủ. Kế tiếp, ta cảm thấy người của Côn Luân phái có lẽ sẽ phái càng nhiều người đi ra tìm hành tung của chúng ta, một khi rơi vào trong tay bọn họ, kia chỉ định là không có tốt. Côn Luân phái là Tây Bắc môn phái thứ nhất, luôn luôn cùng Trung Nguyên các đại môn phái ít có qua lại. Nhưng là căn cứ Tạp Tang nói tới, cái này Côn Luân phái thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém Mao Sơn Tông cùng Long Hồ Sơn. Chủ yếu là Côn Luân phái ở Lâu Hoa Hạ Long Mạch chi địa, Động Thiên Phúc địa muốn so bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn được trời ưu ái, đến Long Mạch tầm bổ, cho nên Côn Luân Sơn lao đạo tu vi đều rất mạnh, nhất là thời gian hùng mạnh, một phái lại có 4 cái địa tiên, hơn nữa còn có một cái thực lực siêu phàm nhập thánh thượng tiên Hoàng Diệp chân nhân. Mặc dù nhiều năm trước cùng huyết linh lão tổ một trận chiến, mấy cái kia địa tiên còn thừa lại một cái, nhưng là thực lực tổng hợp như cũng không thể khinh thường. Xem chừng toàn bộ Côn Luân phái người tu hành phải có hơn 1000 người, nếu như xuống tới một nửa tìm chúng ta, vậy cũng đủ để đem chúng ta đám người này hoàn toàn tiêu diệt. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lạc Thát đạo sĩ lúc này liền đứng tại tiểu yêu nữ bên người, hắn sầm mặt lại, nhìn về phía ta, "Nô lão lục, người của Côn Luân phái khẳng định sẽ đuổi tới, bọn hắn nhân số đông đảo, chúng ta không thể mù quáng chạy, bằng không bị bọn hắn đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nhất định phải nghĩ một vòng toàn biện pháp mới được. Ngươi có hay không biện pháp tốt?" Ta nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ. "Không có, cái này bất tài hỏi ngươi thế này, ngươi luôn luôn ý đồ xấu nhiều." Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta cười hắc hắc. "Người nào không biết ngươi là chúng ta cẩu đầu quân sư, tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp à, nhiều người lực lượng lớn." Ta nhìn về phía đám người. Tiểu yêu nữ ho khan vài tiếng, lại phun ra một búng máu tử, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, Lạc Thát đạo sĩ vội vàng cùng chó săn dường như, theo trên thân lấy ra một bình đan dược của Tiết gia dược phô, trực tiếp đưa cho nàng, "Cái này ngươi cầm, Tiết gia dược phô thuốc, rất có tác dụng, một ngày một quả, liền thương thế của ngươi, đoán chừng một tuần bên trong liền có thể khỏi hẳn." Tiểu yêu nữ nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, cũng không có đi tiếp, lắc đầu, nói rằng, "La đạo trưởng, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, thuốc này hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là nhận lấy thì ngại. Đều lúc này, chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta cũng chạy không được, ngươi nếu là không muốn trở thành gánh nặng của chúng ta, liền mau đem thuốc thu lại." Như vậy nói chuyện, tiểu yêu nữ liền thật không tiện không thu, nàng cảm kích nhìn Lạc Thát đạo sĩ một cái, nói một tiếng cảm ơn, liền đem tia đan dược thu vào, thuận tiện ăn một quả. Cái này Lạc Thát đạo sĩ, bình thường móc móc lục soát, ai mong muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, đan dược của Tiết gia dược phô, đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, đều 10 phần chân quý, tiểu tử này vậy mà đưa tới liền đưa nguyên một bình, nếu nói hắn đối tiểu yêu nữ không có ý tưởng gì, quỷ đều không tin. Ăn đan dược về sau, tiểu yêu nữ sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, lúc này mới nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, nghiêm mặt nói, "La đạo trưởng, người ta bèo nước gặp nhau, trước đó còn có chút thù hận, vì chúng ta, các ngươi đắc tội người của Côn Luân phái, thật sự là không nên à, lần này chúng ta bái hỏa giáo, thiếu các lão đại của ngươi một cái ân tình, không biết nên như thế nào trả." Lạc Thát đạo sĩ khoát tay áo, tùy tiện nói, "Đều là giang hồ nhi nữ, gặp lại chính là duyên phận, trước đó đối phó kia Tuyết Báo đại yêu, người ta cũng coi là đồng sinh cộng tử, về sau đi ra người cũng không để cho Kim Tôn sứ giả đối với chúng ta đại khai sát giới, đủ để thấy Lý cô nương chính là nhân nghĩa người, Côn Luân phái ủy thế hiếp người, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn chém giết các người, chúng ta tất nhiên muốn rút đao tương trợ, mới hiện lộ ra nam nhi bản sắc." "Ai yêu?" Nghe Lạc Thát đạo sĩ nói chuyện, một bộ này một bộ, cảm giác rất là cao đại thượng, hiệp khí 10 phần, ta nếu là đàn bà, cũng phải bị hắn lời này mê năm mê ba đạo. Lạc Thát đạo sĩ lăn lộn giang hồ, hơn phân nửa đều dựa vào một cái miệng. Không nghĩ tới hắn lắc lư đối thủ lợi hại, lắc lư nữ nhân cũng là một bộ, ta thật sự là phục. Quả nhiên, tiểu yêu nữ nghe xong nàng lời này, cũng rất là cảm động, đội vàng hướng phía hắn vừa chắp tay, "La đạo trưởng cao thượng, phần ân tình này, ta bái hỏa giáo nhớ kỹ, về sau như có cơ hội, ổn thỏa giúp truyền tương báo." Nghe được tiểu yêu nữ nói như vậy, ta nghĩ thầm, ngươi còn không bằng nói thẳng lấy thân báo đáp, Lạc Thát đạo sĩ khẳng định vui vẻ không được. Chỉ là cái kia thật, ta đoán chừng nhịn không được. Lạc Thát đạo sĩ khoát tay áo, tùy tiện nói, "Lý cô nương nói quá lời, tiện tay mà thôi, bất quá ta có một chuyện không rõ, còn mời Lý cô nương chỉ rõ." La đạo trưởng người nói, "Các ngươi cùng Côn Luân phái đến cùng có cái gì ân oán, bọn hắn vì cái gì một xem lại các ngươi người của Bái Hỏa giáo liền muốn đại khai sát giới, phía trên giang hồ, vì cái gì đều gọi hô các ngươi Bái Hỏa giáo là tà giáo đâu?" Lạc Thát đạo sĩ một mạch hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Tiểu yêu nữ nghe nói, thở dài một cái, nói rằng, "Hơn 100 năm trước, cái này Tây Bắc chi địa cũng không phải Côn Luân phái một nhà độc đại, cũng có ta Bái Hỏa giáo một chỗ cắm rủi, năm đó Bái Hỏa giáo cực thịnh một thời, chê khen nửa nọ nửa kia, làm qua chuyện tốt, cũng đã làm chuyện xấu, lại cũng không biết vì sao, năm đó lao giáo chủ cùng Côn Luân phái sinh ra một chút ân oán, dẫn đến song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng chúng ta Bái Hỏa giáo là bại, bị đuổi ra khỏi Tây Bắc, tới Côn Luân phía Tây, được người xưng là Tây vực địa phương, hồi lâu đến nay, rất ít đặt chân Tây Bắc chi địa, mà Côn Luân phái đem chúng ta Bái Hỏa giáo đuổi sau khi đi, liền đối với bên ngoài trắng trợn tuyên dương chúng ta Bái Hỏa giáo là tà giáo, người người có thể chu diện, cái này danh tiếng xấu truyền sau khi ra ngoài, liền tổng cũng không đổi được. Hiểu rõ một chút, từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái này cũng nói thông được. Nói như vậy, các ngươi cùng Côn Luân phái thù hận là từ xưa đến nay, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lạc Thát đạo sĩ chân mày nhíu chặt. Đúng vậy à, nếu không phải như thế, người của Côn Luân phái gặp chúng ta cũng sẽ không ra tay đánh nhau, nhất định phải tính mạng của chúng ta không thể. Tiểu yêu nữ nói lên cái này, không khỏi thần sắc cảm đạm lên. Hai người bọn hắn nói chuyện thân thiện, một sướng một họa, đoán chừng đã quên chúng ta còn đang chạy trối chết. Ta nhịn không được cắt ngang bọn hắn, ta nói chuyện này chúng ta về sau trò chuyện tiếp, hiện tại tranh thủ thời gian muốn phương pháp thoát thân, rất nhanh người của Côn Luân phái liền đuổi theo tới. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người không khỏi lại bắt đầu khẩn trương lên. Lúc này, vẫn luôn không nói lời nào biết không, đột nhiên đứng ra nói rằng, "Nô ca, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể thoát thân." Bảo bối tiểu biên không, ngươi mau nói. Trên lạp thát đạo sĩ đến liền sờ lên hắn đầu trọc. Chương 1876, cựu tự liên hoàn trận chương 1876, cựu tự liên hoàn trận trước đó chúng ta đến thời điểm, đi ngang qua một nơi, dựa núi dựa vào hồ, vị trí địa lý tuyệt hảo, rất thích hợp bố trí một cái cựu tự liên hoàn trận, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này, sau đó từ ta cùng Nô ca La ca cùng một chỗ, bố trí cựu tự liên hoàn trận, sau đó lại nhường Lý cô nương mang theo một loại người của Bái Hỏa giáo làm mồi dụ, dẫn dụ người của Côn Luân phái tiến vào pháp trong trận, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đem pháp trận khởi động, đem Côn Luân phái những người kia vây ở trong pháp trận mặt, cái này cựu tự liên hoàn trận chính là trận trong trận, trận trận tương liên, phá giải đi 10 phần phiền toái, liền xem như đối phương có thể phá vỡ, cũng muốn 7 sau 8 canh giờ, đến lúc đó, chúng ta đã hất ra bọn hắn rất dài một khoảng cách. Viên Không 10 phần chăm chú nhìn về phía chúng ta. Nghe nói lời ấy, ta cũng không nhịn được sờ lên Viên Không tiểu trọc đầu. Viên Không, ngươi biện pháp này không tệ, thật sự là càng ngày càng lão lục. Nô ca, ta chỉ là ngộ biến tùng quyền, vì mọi người suy nghĩ. Viên Không vậy mà có chút xấu hổ lên. Còn không phải cùng các ngươi hai cái này lão lục học, cả ngày mưa dầm thấm đất, muốn không học được cũng khó khăn. Cốc đại ca bỗng nhiên tới một câu. Chính là. Ta đều đi theo đám bọn hắn học xấu. Tiểu béo gia hỏa này cũng đi theo thêm mắm thêm muối. Không thể không nói, Viên Không tâm tư vẫn là 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Hắn nói cái kia chỗ, ta đều không có chú ý tới, bằng không nói thế nào, ba cái thối thợ dạy đỉnh ra cắt lượng, đại gia hỏa cùng một chỗ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đã chuyện này đã quyết định xuống tới, chúng ta hơi vi điều chỉnh một chút, liền hướng phía Viên Không chỗ vị trí đó bước nhanh mà đi. Hiện tại, chúng ta thật sự là một phút cũng không thể trì hoãn, người của Côn Luân phái lúc nào cũng có thể đổi tới. Bất quá Viên Không nói cái chỗ kia, cách chúng ta nơi này có chút xa, tối thiểu còn muốn đi nửa ngày lộ trình. Lúc này, trời đều đã tối hẳn xuống tới, chúng ta chỉ có thể sở lấy hắc đi đường. Cũng may đại gia hỏa đều là người tu hành, con đường này đi tới lui hai lần, cũng không xa lạ gì. Chỉ là tiểu yêu nữ thương thế rất nặng, đi đường khó khăn, ta chỉ có thể nhường thần thú công phúc đi ra, chở đi tiểu yêu nữ tiến lên. Công phúc gia hỏa này, cũng là da mặt dày, trước kia lạm thát đạo sĩ mong muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, nó không thèm để ý, thậm chí còn 10 phần ghét bỏ, lúc này tiểu yêu nữ ngồi nó trên lưng, cái kia ân cần sức lực liền băng để, hiển nhiên một cái liếm cầu bộ dáng, cùng lạm thát đạo sĩ không sai biệt lắm. Xem ra, công phúc cũng là ưa thích mỹ nữ. Chúng ta một đường nhanh đi, tại sao nửa đêm thời điểm, rốt cục đi tới Viên Không nói cái chỗ kia, quả thật là dựa núi dựa vào nước, là bố trí cựu tự liên hoàn trận tuyệt hảo chỗ. Cái này pháp trận một khi mở ra, người của Côn Luân phái tất nhiên sẽ bị nhốt ở bên trong. Mặc dù pháp trận cũng không có đến cỡ nào hung hiểm, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, đặc điểm lớn nhất chính là khó mà giải khai, liền xem như chúng ta bảy trận người đi hiểu, cũng muốn hoa mấy giờ, chớ nói chi là bị vây ở pháp trận người ở bên trong. Pháp trận khởi động về sau, ít nhất cũng có thể duy trì 3 ngày, bọn hắn có thể giải mở lời nói, cũng phải hao phí cả ngày, không thể giải khai, chỉ có thể chờ lấy 3 ngày sau đó, pháp trận tự hành tiêu tán. Khi đó, chúng ta sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Không thể không nói, Viên Không cái này cái hốt là thật thông minh, thời khắc mấu chốt giúp chúng ta đại ân. Lại tới đây về sau, chúng ta không có do dự chốc lát, trực tiếp bắt đầu bày trận. Lần này bày trận cũng vô dụng ngũ hành lệnh kỳ, trên người chúng ta đều có bày trận pháp khí. Bố trí pháp trận, chúng ta bên này có 4 người có thể xuất lực, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, Viên Không còn có Trì Lãng, đều có thể bày trận. 4 người cùng một chỗ bố trí cựu tự liên hoàn trận liền nhẹ nhõm nhiều. Dù là như thế, chúng ta cũng hao tốn 2 đến 3 giờ thời gian, đem pháp trận này bố trí xong. Bố trí xong pháp trận về sau, chúng ta cũng không nóng nảy, Lạp Thát đạo sĩ theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong lấy ra rất ăn nhiều uống đồ vật, phân cho đại gia hỏa, trước lấp đầy bụng lại nói: "Tập Tang cầm ăn chút gì đồ vật, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, nói là giúp chúng ta xem xét những cái kia Côn Luân phái lao đạo độc tính." Liền nhanh chóng bên trong đột nhập hư không. Tại Lạp Thát đạo sĩ không ngừng theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong đem ăn uống cầm lúc đi ra, cách đó không xa trước mắt Kim Tôn sứ giả sáng lên, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ: "La đạo trưởng, ngươi cái này Càn Khôn Bát Bảo Nang nhìn quen mắt, từ nơi nào có được?" Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là sức sở, Lạp Thát đạo sĩ đầu góc nhanh chóng chuyển động, vừa cười vừa nói: "À, đây là chúng ta Mao Sơn Tông pháp khí, sư phụ cho." "Ai?" Kim Tôn sứ giả thở dài một cái, vỗ đùi nói rằng: "Mấy năm trước, chúng ta Bái Hỏa giáo có cái đường chủ, mang theo cả đám ngựa đi đoạt Vạn Niên Tuyết Liên quả, kết quả là ném đi một cái Càn Khôn Bát Bảo Nang, nói là dùng Càn Khôn Bát Bảo Nang đổi lấy Vạn Niên Tuyết Liên quả, còn hiến tặng cho giáo chủ, liếm láp mặt nói nướng ăn thơm nhất. Kết quả giáo chủ xem xét, phát hiện là một cái đỏ chót khoai, dưới cơn nóng giận, hơi kém đem đường chủ giết đi, đồ vật không có cướp đến tay, vậy mà cầm một cái khoai lang lừa gạt sự tình." Nghe nói lời ấy, ta vội vàng bịt miệng lại, kém một chút nhi cười ra tiếng. Hợp lấy cái kia tóc đỏ lớn oán loại lại là Bái Hỏa giáo, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, Cốc đại ca cũng thiếu chút nhi cười ra tiếng, liền tranh thủ đầu chuyển hướng một bên, nghẹn kia là tương đối khó chịu. Không sai, Lạp Thát đạo sĩ Càn Khôn Bát Bảo Nang, lúc trước chính là dùng đỏ chót khoai đổi lấy. Lạc Thát đạo sĩ cũng là xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, kia, vậy ta cũng không biết, ta cái này ngược lại là Mao Sơn Tông pháp khí gia hỏa này nói dối đều không mang theo làm bản nháp, liền quỷ đều lừa gạt, liền không có hắn làm không được sự tình. Chúng ta bên này đang lúc ăn đồ vật, không bao lâu, bóng người bên cạnh lóe lên, Tạc Tăng liền hiện lên ở trước mặt của chúng ta. Tới, cái kia đan thần tử cùng đan nguyên tử đều tới, còn mang đến hơn 30 côn luân phái lão đạo, cách nơi này không đến 3 dặm đường, làm sao bây giờ? Tạc Tăng lo lắng nói rằng, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chúng ta một đoàn người tìm một chỗ ẩn nấp địa phương giấu đi. Lý cô nương ngươi mang theo người của Bái Hỏa giáo, đem người của Côn Luân phái dẫn tới pháp trận chỗ sâu, đến lúc đó, ta sẽ đi qua tiếp ứng các ngươi. Ta đứng dậy, nhìn về phía tiểu yêu nữ. "Tốt, Bái Hỏa giáo huynh đệ đi theo ta." Tiểu yêu nữ trải qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng, lại ăn tiết ra dược phô thuốc, thân thể hơi hơi khôi phục một chút, đi lại là không có vấn đề gì. Lập tức, mấy người chúng ta mang theo mã tam đao, vội vàng tìm một khối đá lớn, tất cả đều ẩn thân tại nơi đó. Tiểu yêu nữ cùng đám kia người của Bái Hỏa giáo liền đứng tại chỗ, giống là chuyện gì nhi đều không có xảy ra như thế, còn tại ăn cái gì? Ước chừng 7-8 phút về sau, những cái kia người của Côn Luân phái trùng trùng điệp điệp buôn tập đi qua. Bái Hỏa giáo tiểu yêu nữ ở nơi đó, có cái lao đạo hô lớn một tiếng, "Cháy mau." Tiểu yêu nữ cũng rất biết diễn kịch, đưa trong tay đồ vật ném ra ngoài, mang theo một đám người của Bái Hỏa giáo, liền hướng phía pháp trận chỗ sâu chạy như điên. Vừa nhìn thấy tiểu yêu nữ bọn người chạy, những cái kia người của Côn Luân phái đều không có mơ tưởng, trực tiếp liền điên cuồng đuổi theo. Chương 1877, giống như có hy vọng. Chương 1877, giống như có hy vọng. Những người Côn Luân phái này một lòng nghĩ truy sát tiểu yêu nữ, căn bản không có suy nghĩ nhiều, một đám người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía tiểu yêu nữ bọn người truy giết tới. Tiểu yêu nữ diễn kịch 10 phần rất thật, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem chúng ta bọn này lão lục lửa gà xoay quanh. Hắn tại kim tôn sứ giả nâng phía dưới, hướng phía pháp trận trung tâm nhất khu vực mà đi. Mấy người chúng ta liền trốn ở tảng đá đằng sau, trơ mắt nhìn đám kia Côn Luân phái lão đạo tiến vào chúng ta bố trí tốt pháp trong trận. Côn Luân Sơn lão đạo đuổi lâu như vậy, rốt cục phát hiện mục tiêu, vậy còn không đến có thể sức lực truy. Mắt thấy những cái kia lão đạo cách tiểu yêu nữ bọn người càng ngày càng gần, đồng thời cũng tiến vào chúng ta dự định phạm vi. Ta vội vàng chào hỏi một tiếng, khởi trận. Lúc này Viên Không cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời đứng dậy, cùng ta cùng một chỗ hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng, lập tức xương trắng cuộn cuộn, pháp trận nhanh chóng mở ra. Làm pháp trận khởi động một phút này, những cái kia lão đạo nhao nhao dừng bước, không biết rõ cái nào hô lớn một tiếng, hỏng bét, trúng kế, nơi này có pháp trận, chạy mau. Nói, những cái kia lão đạo liền từ bỏ truy sát tiểu yêu nữ, hướng về nơi đến đường băng băng mà tới. Nhưng là tại trước mặt của bọn hắn, rất nhanh cũng là xương trắng cuộn cuộn, ngăn cản bọn hắn đường đi. Trong mấy mắt, chúng ta cũng không nhìn thấy những cái kia lão đạo thân ảnh. Cái này pháp trận cùng đi, muốn giải khai kia cũng không dễ dàng. Cựu tự liên hoàn trận, bố trí phức tạp, giải khai càng khó khăn, huống chi cái này pháp trận là ta cùng Biên Không cùng một chỗ bố trí. Phong Thủy Vương đồ đệ cùng Nam Tăng đồ đệ liên thủ, đương kim Phong Thủy một mạch vương giả đồ đệ, cái kia thủ đoạn tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Trước đó, chúng ta liền cùng tiểu yêu nữ nói xong, pháp trận sau khi thức dậy, để bọn hắn không nên động, chúng ta sẽ đi qua tiếp ứng bọn hắn. Sau đó, ta cùng Biên Không theo pháp trận một bên lượn quanh đi vào, bố trí pháp trận thời điểm, chúng ta còn chuyên môn lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ. Không bao lâu, ta cùng Viên Không đã tìm được thân ở tại trong sương mù trắng tiểu yêu nữ cùng những cái kia người của Bái Hỏa giáo. Vừa nhìn thấy hai chúng ta xuất hiện, tiểu yêu nữ thập phần vui vẻ, "Nô tiên sinh, chúng ta thật đem người của Côn Luân phái cho vây ở chỗ này." "Ân, đi nhanh lên, chúng ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, mau chóng thoát thân, nói không chừng người của Côn Luân phái còn có viện quân sẽ chạy tới." Tiểu yêu nữ liền vội vàng gật đầu, kêu gọi thủ hạ của mình, "Đi theo ta cùng sau lưng Viên Không, nhanh chóng ra pháp trận." Tại rời đi thời điểm, Viên Không còn 10 phần tỉ mỉ đem pháp trận lỗ hổng chặn lại, tránh khỏi bị người của Côn Luân phái phát hiện sơ hở, sớm đi ra. Mang theo tiểu yêu nữ bọn hắn sau khi đi ra, chúng ta nhanh chóng cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn tụ hợp. Tiểu yêu nữ nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ sáng lấp lánh, cảm kích nói rằng, lần này nhận được chư vị tương trợ, lại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có cần chúng ta Bái Hỏa giáo viện thủ địa phương, chư vị cứ mở miệng. Lý cô nương nói quá lời, về sau chúng ta chính là bằng hữu, giúp lẫn nhau cũng là nên. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đáp lại. Tiểu yêu nữ nhìn chằm chằm lấy Lạp Thát đạo sĩ, nặng nề gật đầu. Liên nàng ánh mắt nhìn Lạp Thát đạo sĩ nhi, ta cảm giác giống như có hy vọng. Mặc dù nói Lý Thần Vĩ là tà giáo yêu nữ, nhưng là cũng không cái chuyện xấu gì nhi, Mao Sơn Tông tự nhiên là trưởng giáo lớn nhất, bằng vào chúng ta đối trưởng giáo Cắt Vũ hiểu rõ, hắn là rất dễ nói chuyện người, loại này đổng đánh nguyên lương chuyện, hắn đoán chừng là làm không được. Thực sự không được, chúng ta nhường Trung Cẩm Lượng cùng Bạch Triển Đại ca bọn hắn ra mặt biện hộ cho, hắn cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, chính mình sự tình, còn để cho ta thay hắn cân nhắc, ta thật sự là quá khó khăn. Đi, đã những cái kia Côn Luân phái lao đạo bị vây ở nơi này, chúng ta liền mau chóng rời đi, tận mau rời khỏi vô nhân khu, ra đến bên ngoài, liền có chỗ ẩn thân. Ta nhìn hai người bọn họ ánh mắt đều nhanh kéo, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nô lão lục nói rất đúng, chúng ta đi nhanh lên, Tạc Tăng, ngươi ở phía trước mặt dò đường, nếu như phát hiện có Côn Luân phái việt quân, sớm nói một tiếng, chúng ta dễ tránh mở. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Tạc Tăng. Tạc Tăng nhẹ gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, tiểu yêu nữ biến sắc, có chút ấy này nói, chư vị, chuyện lần này chúng ta đã liên lụy các ngươi, để các ngươi đắc tội Côn Luân phái, con đường sau đó chúng ta tách ra đi thôi, tránh khỏi cho các ngươi thêm phiền toái. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Lạc Thát đạo sĩ cũng là trầm xuống, liền vội vàng lắc đầu, cái này không được, trên người ngươi có tổn thương, bạn vừa gặp phải người của Côn Luân phái, ở đâu là bọn hắn đối thủ, chúng ta tụ cùng một chỗ, mới có hy vọng cùng một chỗ chạy đi. Tiểu chủ, La đạo trưởng nói đúng vậy à, bọn hắn những người này, liền khôn khéo, thủ đoạn cũng nhiều, đi theo đám bọn hắn, chúng ta an toàn rất nhiều. Lúc này, ngay cả Kim Tôn sứ giả cũng bắt đầu giúp đỡ Lạp Thát đạo sĩ nói chuyện. Chúng ta không thể vì an toàn của mình, không chú ý người ta an nguy, La đạo trưởng bọn hắn đã giúp chúng ta rất nhiều. Tiểu yêu nữ có chút không vui nhìn về phía Kim Tôn sứ giả. Không có chuyện, chúng ta không chê phiền toái, nhiều người lực lượng lớn, có Ca Tang huynh đệ ở phía trước cho chúng ta dò đường, hắn có thể độn nhập hư không, tương đối an toàn rất nhiều. Ta vội vàng giải thích, cho Lạp Thát đạo sĩ cùng tiểu yêu nữ tiếp tục sáng tạo cùng một chỗ cơ hội. Nghe ta nói như vậy, tiểu yêu nữ cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, lần nữa nói tạ, cảm tạ lời nói ta liền nhiều lời, khi nhìn các ngươi đi Tây vực làm khách, chúng ta Bái Hỏa giáo nhất định đem chư vị phụng như khách quý. Vậy thì nói xong, chúng ta có cơ hội nhất định tiến đến bái phòng. Lạp Thát đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Sau đó, chúng ta một đoàn người lần nữa tụ ở cùng nhau, hướng phía Gồn Mụ phương hướng bước nhanh mà đi. Muốn đi ra cái này mênh mông vô nhân khu, còn có thật nhiều thiên lộ trình. Mà những cái kia lão đạo bị khốn trụ về sau, khẳng định dùng cùng loại với truyền âm phù loại hình thủ đoạn, thông chi người của Côn Luân phái qua tới cứu viện. Chúng ta vấn đề lo lắng nhất chính là gặp phải Côn Luân phái viện quân. Cũng may, có Tạp Tăng ở phía trước cho chúng ta dò đường, sớm mấy dặm đường, chúng ta liền có thể biết phía trước là tình huống như thế nào. Liên tiếp đi 3 ngày, chúng ta cũng không dám trên đường ngừng quá lâu, thật sự là mệt mỏi, tìm chỗ khuất gió, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, liền mắc lều đồng thời gian đều không có. Trong thời gian này, vẫn luôn là công phúc trở đi thụ thương tiểu yêu nữ tiến lên. May mà chúng ta đều là người tu hành, có thể dựa vào ngồi xuống tu hành khôi phục thể lực, bổ sung giấc ngủ. 3 ngày sau đó một ngày chạm vào tối, một mực tại phía trước dò đường Tạp Tăng đỗng nhiên cho chúng ta truyền đến tin tức, nói là nhìn thấy Côn Luân phái viện binh, có ít nhất hơn 50 Côn Luân phái đạo sĩ, đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Nghe nói lời ấy, chúng ta không dám trì hoãn, vội vàng từ một bên lách qua, tránh khỏi cùng những cái kia người của Côn Luân phái chính diện gặp nhau. Cái này đụng một cái bên trên, khẳng định phải đánh nhau, có đánh hay không qua không nói đến, chủ yếu là chúng ta cũng không muốn đem người của Côn Luân phái làm mất lòng. Chương 1878, phải xem ngươi rồi chương 1878, phải xem ngươi rồi Tạp Tăng ở phía trước dò đường, làm ra rất mấu chốt tác dụng, rất nhanh liền tra ra phía trước có Côn Luân phái viện quân đến đây. Sau đó, chúng ta một đám người vội vàng cải biến phương hướng, nhanh chóng cùng những cái kia người của Côn Luân phái rời ra. Tạp Tăng cũng không có cùng đi với chúng ta, mà là lưu tại chỗ cũ, tiếp tục giám thị lấy đám người kia nhất cử nhất động, chờ bọn hắn đi xa về sau, Tạp Tăng mới đuổi kịp chúng ta, nói đã an toàn, những cái kia người của Côn Luân phái chính là hướng phía chúng ta trước đó bố trí đi ra đại trận kia phương hướng đi. Lần này may mắn mà có Tạp Tăng, bằng không chúng ta thật sự có khả năng cùng người của Côn Luân phái chính diện đụng tới. Hắn chỉ là cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, liền lần nữa độn nhập hư không, lại chạy đến phía trước dẫn đường đi. Chờ Tạp Tăng bên này vừa đi, Kim Tôn sứ giả liền tiến tới góc mặt, nhịn không được hỏi, La đạo trưởng, vị tiểu huynh đệ này thủ đoạn hào hào cao minh, lúc trước tại dưới thiên khách mặt, chúng ta không ăn ít thua thiệt, không biết rõ hắn là ai môn hạ, tuổi còn trẻ, cũng đã lợi hại như vậy. Lạp Thát đạo sĩ nghe được Kim Tôn sứ giả hỏi, lúc này liền lên tinh thần, vừa cười vừa nói, Kim Tôn có chỗ không biết, ta vị huynh đệ kia địa vị không phải là bình thường lớn, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua hắn, nhưng là ngươi khẳng định nghe nói qua hắn sư phụ chính là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ Sát Thiên Lý, một kiếm giết trăm người, ngàn dặm không lưu hành, nói chính là lao nhân gia ông ta. Nghe nói lời ấy, kia Kim Tôn sứ giả sợ hãi cả kinh, chính là một bên tiểu yêu nữ cũng là giật mình không nhỏ. Khá lắm, hóa ra là Sát Thiên Lý đồ đệ, uy danh của hắn, đoán chừng toàn bộ giang hồ không ai không biết ta, trách không được tiểu huynh đệ này thủ đoạn như thế cao minh. Kim Tôn sứ giả hí hừ nói, các ngươi mỗi một cái đều là lai lịch bất phàm, danh môn chi hậu, chúng ta Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả lạc bại tại trong tay các ngươi, cũng không tính là bại tên tuổi. Tiểu yêu nữ cười khổ một cái, đâu có, chúng ta chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi, thực lực của ngũ đại tôn giả vẫn là hết sức lợi hại. Lạp Thát đạo sĩ đối với việc này không nguyện ý nói chuyện nhiều, rất nhanh liền rời đi chủ đề. Dù sao lúc trước kia ngũ đại tôn giả bị chúng ta xử lý 3 cái, tuy nói hiện tại hóa thù thành bạn, đây cũng không phải là cái gì tốt chủ đề. Như thế, chúng ta một đoàn người lại hướng phía trước đi nửa ngày lộ trình. Đang định tìm một chỗ nghỉ chân một chút, bổ sung một chút thể lực thời điểm, Tạp Tăng đột nhiên dùng thủ đoạn của truyền âm nhập mật, tại trong đầu của ta nổi lên thanh âm của hắn, "Nô ca, ngươi tranh thủ thời gian mang theo người hướng phía đông nam phương hướng rút lui, Côn Luân phái viện quân ta lại đụng phải một nhóm, thực lực so trước đó kia một nhóm còn cường hơn nữa bọn hắn đã phát hiện ta đem bọn hắn dẫn ra, các ngươi đi nhanh lên." Tạp Tăng ngữ khí 10 phần lo lắng, có loại cấp bách cảm giác. Cái này khiến ta cảm giác rất là bất an, thế là liền hỏi, "Ngươi đột nhập hư không, bọn hắn là như thế nào phát hiện?" Nhưng mà, ta hỏi Tạp Tăng lần này lại không có trả lời. Rất hiển nhiên, hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm. Ta không dám trì hoãn, liền tranh thủ chuyện của Tạp Tăng cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn đơn giản nói chuyện. Đám người nghe nói, đều là giật mình không nhỏ. "Không có khả năng à, Tạp Tăng cái này thủ đoạn của đột nhập hư không, không phải tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản không phát hiện được, chẳng lẽ lại Côn Luân phái trưởng giáo trực tiếp ra mặt?" Cốc đại ca lo lắng nhìn chúng ta một cái. Hiện tại Tạp Tăng khẳng định lâm vào địch nhân vòng đây, chúng ta nhất định phải cứu người. Trước đó nghe Tạp Tăng nói, hắn sư phụ cùng Côn Luân phái có chút thù hận, một khi Tạp Tăng rơi vào trong tay bọn họ, khẳng định cũng rất thê thảm. Ta khẩn trương nói. Lạp Thát đạo sĩ đi tới lui 2 bước, sắc mặt âm trầm không chừng. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ liền từ càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra một thân đạo bào đi ra, trực tiếp ném cho ta, Nô lão lục, ngươi mặc vào bộ quần áo này, theo ta đi. Ngươi đi làm cái gì? Sẽ không đi tự chui đầu vào lưới a? Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đi theo ta đi là được rồi, đến lúc đó, ta nhất định có thể cứu ra Tạm Tăng đến. Lạc Thát đạo sĩ 10 phần chắc chắn nói. Kia Lý cô nương bọn hắn làm sao bây giờ? Cốc đại ca nhìn về phía tiểu yêu nữ bọn hắn. Cốc đại ca, ngươi mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chờ chúng ta cứu ra Tạm Tăng về sau, sẽ rất mau đuổi theo bên trên các ngươi. Lạc Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại. La đạo trưởng, dạng này không ổn đâu, nếu như muốn cứu người, chúng ta Bái Hỏa giáo cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Tiểu yêu nữ kiên định đứng dậy. Yên tâm, chúng ta ai cũng không có việc gì, các ngươi đi trước, ta nói có thể cứu ra đến liền khẳng định không có vấn đề, phải tin tưởng ta. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía tiểu yêu nữ cười cười. Tiểu yêu nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, La đạo trưởng, các ngươi phải cẩn thận. Đi thôi, Cốc đại ca, nhất định phải chiếu cố tốt bọn hắn. Lạc Thát đạo sĩ liên tục căn dặn. Yên tâm, chỉ cần ta sống, bọn hắn liền không sao nhi. Cốc đại ca trịnh trọng nói. Nói, Cốc đại ca liền chào hỏi một tiếng, mang theo những người còn lại vội vàng rút lui nơi này. Tiểu béo còn có chút không quá tình nguyện, muốn đi theo ta, cũng bị ta đuổi đi. Mặc dù ta không biết rõ Lạc Thát đạo sĩ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là ta lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, ta vội vàng đổi lại Lạc Thát đạo sĩ cho ta Mao Sơn Tông đạo bảo. Ba người chúng ta người đều đem trên mặt nhân bị diện cụ kéo xuống, khôi phục diện mạo như trước. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ mang theo ta cùng Chỉ Lãng, nhanh chóng hướng phía Tạm Tàng Châu phương vị chạy qua. Trên đường, Lạc Thát đạo sĩ cùng ta cùng Chỉ Lãng nói rằng, Nô lão lục, Chỉ Lãng, một hồi các ngươi cái gì đều không cần nói, đi theo ta là được, mọi thứ đều để ta tới. Tốt, phải xem ngươi rồi. Ta lên tiếng. Chúng ta đi về phía trước 2-3 dặm đường, đột nhiên nhìn thấy người trước mặt ảnh trùng điệp, đều là người mặc đạo bào màu trắng lão đạo, không sai biệt lắm có 3-40, đang đem một người vây vào giữa chém giết. Có mấy cái lão đạo đã phụ tổn thương, trên thân máu me đầm địa, mà bị vây lấy người chính là Tạp Tang. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Lạc Thát đạo sĩ vội vàng bước nhanh hơn, hướng phía trước vào tới, một bên chạy, một bên hô lớn một tiếng, dừng tay. Lạc Thát đạo sĩ hô lên một tiếng này, là dùng chút thủ đoạn, chính là đạo môn sư tử hống, dư âm không dứt, đinh tai nhức óc. Đang nghe âm thanh của Lạc Thát đạo sĩ về sau, những cái kia Côn Luân Sơn lao đạo nhao nhao ngừng lại, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, đều là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Các ngươi là người phương nào? Một cái lao đạo nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, chỉ hướng Lạc Thát đạo sĩ. Tại hạ là Mao Sơn Tông Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử La Chỉ Văn, gặp qua chư vị Côn Luân phái tiền bối. Lạc Thát đạo sĩ vừa đi, một bên đem chính mình yêu bài của Mao Sơn Tông theo trên thân lôi xuống, hướng phía cách đó không xa lao đạo kia đã đánh qua. Lao đạo kia nhận lấy yêu bài của Lạc Thát đạo sĩ, nắm trong lòng bàn tay cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này biến sắc, lại đem lệnh bài ném còn đưa Lạc Thát đạo sĩ. Chương 1879, đời tiếp theo trưởng giáo. Chương 1879, đời tiếp theo trưởng giáo. Ta lúc này mới rốt cuộc biết Lạc Thát đạo sĩ để cho ta thay đổi Mao Sơn Tông đạo bảo là có ý gì, hắn đây là lập lại chiêu cũ, kéo ra hổ xé đại kỳ, lại dùng cái này danh đầu của Mao Sơn Tông mở đường, lần nào cũng đúng. Bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, không biết rõ Côn Luân phái bán hay không Mao Sơn Tông mặt mũi này, vạn nhất vạch mặt, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Giờ phút này trong lòng ta lo sợ bất an, chỉ có thể đứng sau lưng Lạc Thát đạo sĩ, không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão đạo kia đem lệnh bài ném cho Lạc Thát đạo sĩ về sau, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, mấy người các ngươi người của Mao Sơn Tông, chạy đến ta Côn Luân phái phụ cận làm cái gì? Khởi bẩm tiền bối, chúng ta phụ Mao Sơn Tông trưởng giáo chi mệnh, đến đây cái này vô nhân khu lịch luyện hồng trần, thể bị đời người muôn màu. Nói, Lạc Thát đạo sĩ một thanh kéo qua bên người Chỉ Lãng, giới thiệu nói, vị này là ta tiểu sư đệ Chỉ Lãng, chính là Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão cháu trai ruột. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ lại một thanh kéo qua ta, lần nữa giới thiệu nói, vị này là Mao Sơn Tông truyền công trưởng lão cháu trai ruột Chỉ Thuận. Khá lắm, lúc này thân phận của ta liền không giống như vậy, biến thành Mao Sơn Tông đại trưởng lão cháu trai. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ta sư phụ Phong Thủy Vương mặc dù có chút danh khí, lại cũng chỉ là tại Phong Thủy vòng tên tuổi bằng rồi, tại những này siêu cấp đại tông môn, nhất là Côn Luân phái loại này không thế nào tiếp xúc với Trung Nguyên đạo môn tông môn, vậy thì càng không biết ta sư phụ là ai. Cho nên, Lạc Thát đạo sĩ không thể không cho ta an một cái danh đầu của Mao Sơn Tông, lần này có thể cho thấy chúng ta phân lượng đi ra. Chỉ có Mao Sơn Tông loại này hoa hạ đỉnh cấp tông môn, Côn Luân phái mới có thể cho mấy phần chút tình mọn. Giới thiệu xong chúng ta về sau, Lạc Thát đạo sĩ vội vàng nhìn về phía ta cùng Chỉ Lãng, còn không mau cho chư vị Côn Luân phái trưởng bối hành lễ. Ta cùng Chỉ Lãng liếc nhau một cái, vội vàng hướng phía những cái kia Côn Luân phái lao đạo hành lễ. Văn bối chỉ thuận gặp qua chư vị Côn Luân phái trưởng bối. Đang nói, liền có một cái trăm tuổi trở lên lao đạo đi về phía trước mấy bước, quan sát toàn thể mấy người chúng ta một cái, ánh mắt thanh tịnh như hải đồng, cái này tu vi tuyệt đối đạt đến loại kia cảnh giới của phản pháp quy chân, hẳn là một cái lao địa tiên, hay là chính là cái này Côn Luân phái trưởng giáo. Tại lao đạo kia sau lưng, còn đi theo một người trung niên, trên thân có một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này mặc dù không có xuất hiếu, nhưng là ta lại có thể cảm giác được phía trên pháp kiếm phát ra khí tức khủng bố. Đoán chừng là cái gì khó lường tuyệt thế thần binh. Hai vị này đều là danh môn chi hậu, Mao Sơn Tông trưởng lão hậu nhân, ngươi chẳng qua là Mao Sơn Tông một cái nhỏ nhất bối đệ tử, vì sao đi cùng với bọn họ? Lão đạo kia hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, vội vàng nói, tiền bối có chỗ không biết, ta Mao Sơn Tông trưởng giáo cố ý bồi dưỡng đệ tử làm đời kế tiếp Mao Sơn Tông trưởng giáo, cho nên cố ý để cho ta cùng hai vị sư đệ cùng một chỗ xuống núi lịch lãm, về sau trở lại Mao Sơn Tông đều muốn ủy thác trách nhiệm.
A,
lão đạo kia có chút khó có thể tin nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bắt đầu biểu diễn, hắn đột nhiên theo bên trong càn khôn bát bảo nàng đem kia Đông Hoàng Trung lấy ra, hướng phía giữa không trung ném đi, tại pháp quyết thôi động phía dưới, kia Đông Hoàng Trung lập tức biến lớn vô số lần, phía trên phủ văn lưu chuyển, khí thế rộng rãi, trong lúc nhất thời dẫn tới kia một đám côn luân phái lao đạo phát ra một hồi nhi thổn thức thanh âm. Cho dù ai cũng nhìn đi ra, cái này Đông Hoàng Trung không thể giả được, tuyệt đối là Hoa Hạ thập đại thần khí một trong. Đem Đông Hoàng Trung sáng sau khi đi ra, Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, mọi người đều biết, cái này Đông Hoàng Trung chính là ta Mao Sơn Tông trưởng giáo sử dụng pháp khí, ta xuống núi trước đó, trưởng giáo chân nhân cố ý đem cái này Đông Hoàng Trung truyền tụ cho đệ tử, đủ thấy trưởng giáo đối đệ tử còn tính là coi trọng. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền một kết pháp quyết, đem kia Đông Hoàng Trung cho thu hồi lại, một lần nữa bỏ vào bên trong càn khôn bát bảo nang. Lạp Thát đạo sĩ làm như vậy ý tứ rất rõ ràng. Đông Hoàng Trung quý giá như vậy pháp khí, Mao Sơn Tông trưởng giáo tuyệt đối sẽ không tùy ý cho môn hạ đệ tử, đã cái này Đông Hoàng Trung ở trong tay của hắn, đã nói lên trưởng giáo chân nhân đối cái này vị đệ tử mười phần coi trọng. Mà nếu như Lạp Thát đạo sĩ thật là đời tiếp theo Mao Sơn Tông trưởng giáo lời nói, kia địa vị có thể nói là không tầm thường, thậm chí so hai cái này đại trưởng lão hậu nhân địa vị còn phải cao hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào, các ngươi Côn Luân phái cũng phải cho Lạp Thát đạo sĩ cái này tương lai Mao Sơn Tông trưởng giáo một chút chút tình mọn. Mà lúc trước Mao Sơn Tông trưởng giáo Cát Vũ cũng hoàn toàn chính xác từng đề cập với Lạp Thát đạo sĩ chuyện này. Không thể không nói, Lạp Thát đạo sĩ cái này 800 tâm nhãn tử không phải cho không, giờ phút này tất cả đều dùng ra. Tận mắt chứng kiến tới Đông Hoàng Trung cái này Hoa Hạ thập đại thần khí một trong bảo vật, đám kia Côn Luân phái lao đạo nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ lập tức liền không giống như vậy, thậm chí còn có chút nổi lòng tôn kính. Lúc này, lao đạo kia sắc mặt dịu đi một chút, đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía bị một đám lao đạo đoàn đoàn bao vây tạm tang chỉ qua, trầm giọng nói, vậy hắn lại thế nào nói? Tiểu tử này thật là sát thiên lý đồ đệ, người này xuất hiện tại Côn Luân phái cảnh nội, tất nhiên là muốn làm kia làm sằng làm bậy hoạt động, hôm nay rơi vào ta trong tay Côn Luân phái, là tuyệt đối không thể nhường còn sống rời đi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lạp Thát đạo sĩ liền đội vàng tiến lên hai bước, tiếp tục lắc lư, tiền bối, thứ không dám giấu giếm, người này thật là sát thiên lý đồ đệ tạp tăng, bất quá cũng là ta Mao Sơn Tông trưởng giáo hảo hữu chí giao, lần này tới Tây Bắc vô nhân khu, trưởng giáo chân nhân lo lắng ba người chúng ta vãn bối gặp được nguy hiểm, cho nên cố ý nhường tạp tăng một đường hộ tống chúng ta, bảo hộ chúng ta chu toàn, vừa rồi hắn ở phía trước một mực cho chúng ta dò đường, không biết rõ vì sao, đông nhiên liền cùng chư vị Côn Luân phái trưởng bối giao thủ, thật sự là lớn nước trôi long vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a. Thật là người này là sát thiên lý đồ đệ, sát thiên lý vốn cũng không phải là người tốt lành gì, đồ đệ của hắn cũng là không thể giữ lại. Lao đạo kia vẫn như cũ không chịu nhả ra. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng lại nói, lao tiền bối, cái này nhưng không được à, tạp tăng là đến bảo hộ chúng ta chu toàn, tại cái này Tây Bắc chi địa cũng không có làm bất kỳ không ổn sự tình, ngài nếu là giết hắn, bị chúng ta trưởng giáo chân nhân biết, tất nhiên giận tí mặt, đến lúc đó gây nên hai đại môn phái tranh chấp, chuyện tiếp nhưng lớn lắm đi, nói không chừng lại là một phen gió tanh mưa máu, cho dù là chúng ta hai đại giữa các môn phái không xảy ra vấn đề, sát thiên lý cũng biết cho. Hắn đồ đệ báo thủ, hắn nhưng là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ, bị hắn nhớ thương, ở đây chư vị, đoán chừng ban đêm đi ngủ đều không nỡ ngủ, kia cần gì phải đâu. Những lời này nói ra, kia thật là có lý có cứ, Côn Luân phái người còn lại không khỏi cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bọn hắn không sợ Mao Sơn Tông, đoán chừng cũng phải sợ sát thiên lý, dù sao sát thiên lý giết người xưa nay không theo sáo lộ ra bài, kia là ám sát, nói không chừng nửa đêm đi ra vùng nước tiểu công phu, đầu liền bị hắn chém đứt. Chương 1880, có cần giúp một tay hay không? Chương 1880, có cần giúp một tay hay không? Ta ngẩng đầu nhìn một cái thực lực mạnh nhất lao đạo kia, sắc mặt của hắn cũng có chút buông lỏng. Lạp Thát đạo sĩ nói không sai, tạp tang đích thật là Mao Sơn Tông trưởng giáo hảo hữu, thật nếu là động hắn, Côn Luân cùng Mao Sơn hai đại tông môn làm to chuyện, hậu quả khó mà lường được. Lạp Thát đạo sĩ nhìn mặt mà nói chuyện trình độ tự nhiên là rất mạnh, ngay sau đó liền thêm mắm thêm muối lại tới một câu, chư vị tiền bối, cái này tạp tang không riêng gì ta Mao Sơn Tông trưởng giáo hảo hữu chí giao, càng là cùng Cửu Dương Hoa Lý Bạch cùng Vũ Hàm Tiểu Lượng kiếm cũng là bạn thân giao, có thể nói là rút dây động rừng, hy vọng chư vị Côn Luân phái tiền bối muốn lấy đại cục suy nghĩ, không nên vọng động sát nghiệp, đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Lão đạo kia nghe nói, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, ngươi đây là tại uy hiếp bần đạo? Không dám, không dám. Cho đệ tử 800 lá gan cũng không dám uy hiếp lão nhân ra ngài, đệ tử chỉ là bày ra lợi hại quan hệ, không muốn phía trên giang hồ tái khởi lớn phong ba, nhường rất nhiều người hy sinh vô vị mà thôi. Hiện nay, Bạch Di Lặc lại xuất hiện giang hồ, mấy phong vân, ta giang hồ các đại môn phái hẳn là đồng tâm hiệp lực, hô bang hỗ trợ, vào lúc này vẫn là không cần lên bất kỳ tranh chấp tốt, nếu không chúng ta gà nhà bôi mặt đá nhau, tất nhiên tiện nghi kia Bạch Di Lặc, toàn bộ giang hồ sẽ lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm, mong rằng tiền bối minh giám. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa hướng phía lao đạo kia không người tới đất 10 phần thành kính. Lao đạo kia nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ nhi không khỏi ôn hòa mấy phần, nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi đứa nhỏ này mưu tính sâu xa, ánh mắt lâu dài, chắc không được kia Mao Sơn Tông trưởng giáo đối ngươi như vậy coi trọng, thực sự không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Tiểu tử, bần đạo nhìn rất đẹp ngươi. Tiền bối, ngài hẳn là Côn Luân phái trưởng giáo chân nhân a. Nghe qua Côn Luân phái trưởng giáo chân nhân chính là nhân nghĩa hạng người, tu vi càng là có 102 Tây Bắc, không ai bằng, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường, vạn bối thật sự là tam sinh hữu hạnh, có thể cùng trưởng giáo chân nhân nói nhiều lời như vậy, trở về cùng ta Mao Sơn tông trưởng giáo nhưng có tội. Thiên xuyên vạn xuyên, định nói không xuôi. Bị Lạp Thát đạo sĩ cái này một trợn khen, kia Côn Luân phái trưởng giáo lập tức trên mặt nổi lên mấy phần ý cười. Hắn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Chỉ văn đúng không? Ngày khác Mao Sơn tông đời tiếp theo trưởng giáo phong thiện đại điện, Vân đạo tất nhiên tiến đến chúc mừng một phen, hôm nay xem ở tiểu tử ngươi trên mặt mũi, Vân đạo liền thả cái này sát thiên lý đồ đệ một ngựa, ngươi đem người mang đi à?" "Ai nha, trưởng giáo chân nhân quả nhiên là thông tình đạt lý, nhân nghĩa đã đến, vạn bối phục sát đất, mời lại chịu vạn bối cúi đầu." Lạp Thát đạo sĩ biểu hiện hết sức kích động, vội vàng lần nữa hành lễ. Lúc này, những cái kia vây quanh Tạp Tang lão đạo đã để mở một con đường. Tạp Tang cầm trong tay pháp kiếm, cảnh giác hướng phía chúng ta bên này đi tới, lúc này, ta phát hiện Tạp Tang tựa như là bị thương, trên người có chút vết máu. Ta vội vàng nhanh đi hai bước, bắt lại Tạp Tang cánh tay, nhỏ giọng nói, "Tạp Tang, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ta không sao nhi, đều là vết thương da thịt." Tạp Tang thản nhiên nói. Nhìn thấy Tạp Tang trở về, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nhìn về phía lão đạo kia, khách khách khí khí hỏi, "Trưởng giáo chân nhân, các ngươi Côn Luân phái là gặp phải phiền toái gì sao? Vì cái gì hưng sư động chúng như vậy, vừa đưa ra nhiều cao thủ như vậy?" Lạp Thát đạo sĩ đây là biết rõ còn cố hỏi, người ta rõ ràng xuống núi là muốn đối phó chúng ta. Kia trưởng giáo chân nhân thở dài một cái, khoát tay áo, nói rằng, "Không sao không sao, một chút việc nhỏ mà thôi. Trưởng giáo chân nhân, nếu như cần chúng ta Mao Sơn tông giúp tay, chúng ta ổn thỏa nghĩa bất dung tử, bằng lòng đánh bạc tính mệnh tương trợ." Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục lắc lư, "Cái này cũng là không cần, các ngươi tự tiện à, một chút việc nhỏ, chúng ta Côn Luân phái có thể tự hành xử lý." Kia trưởng giáo chân nhân khoát tay áo. Lạp Thát đạo sĩ ước gì hắn nói như vậy đâu, thế là liền vội vàng gật đầu, khách khí nói, "Trưởng giáo chân nhân, kia không có việc gì nhi, chúng ta đi trước, ngày khác ta mời Mao Sơn tông trưởng giáo xuống núi, tiến đến Côn Luân bái phỏng." Dễ nói trưởng giáo chân nhân khoát tay áo. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi chúng ta một tiếng, hướng phía những cái kia lão đạo hành lễ, chỉ có Tạp Tang một bộ hờ hững bộ dáng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó, ba người chúng ta liền dẫn Tạp Tang hướng phía cùng những cái kia Côn Luân phái lão đạo phương hướng ngược nhau đi đến. Thẳng đến không nhìn thấy những cái kia lão đạo bóng dáng về sau, Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới thở phào một cái, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, "Ai u, ma ơi, làm ta sợ muốn chết, thật sợ những cái kia lão đạo lắc lư không được, đem chúng ta cùng một chỗ cầm xuống." "Lão la, ta thật sự là phục, ngươi cái miệng này cũng quá có thể lắc lư." Lừa dối đám kia Côn Luân phái lão đạo sửng sốt một chút, "Đem ngươi cái này tương lai thân phận của Mao Sơn tông trưởng giáo đều bày ra." Chiêu ta lấy hắn giơ ngón tay cái lên, "Ta đây là không có biện pháp nhà, lúc này không cần danh đầu của Mao Sơn tông hù dọa người, bọn này lão đạo chỗ nào chịu thả chúng ta đi." Lạp Thát đạo sĩ sợ không thôi. Lúc này, Trì Lãng đã lấy ra thuốc bột, bôi lên tại Tạp Tang trên vết thương. Tạp Tang tổn thương không phải rất nặng, chỉ là bị những cái kia lão đạo ở trên người vẽ mấy kiếm, không có thương tổn tới xương cốt, cũng là lưu không ít máu. Tạp Tang có chút u và nói, "Nếu không phải nhớ kỹ La Ca không cho giết những này Côn Luân phái lão đạo, ta đã sớm giết bọn hắn mấy cái, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời." "Ái cha cha, tiểu tổ tông của ta, ngươi may là không có giết ta, ngươi muốn thật giết bọn hắn một hai, ta liền xem như mài hỏng một mép, đem trưởng giáo chân nhân mời đi theo, vậy cũng không dùng được." Lạp Thát đạo sĩ bô bả vai Tạp Tang một cái. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, nói rằng, "Tranh thủ thời gian chạy a các huynh đệ, thừa dịp những lao đạo này còn không có kịp phản ứng, nếu là hắn biết nói chúng ta lắc lư bọn hắn, nhất định phải chúng ta mệnh." Lập tức, mấy người chúng ta cũng không dám trì hoãn, ta lôi kéo Lạp Thát đạo sĩ, thúc giục Thần Tiêu Cửu Lý, hướng phía Cốc Đại Ca cùng tiểu yêu nữ bọn hắn bên kia phương hướng đổi tới. Trì Lãng lúc trước đạt được truyền công trưởng lao thần hành pháp môn, tốc độ cũng không chậm hơn ta, Tạp Tang độn nhập hư không liền nhanh hơn. Chúng ta một đoàn người gắng sức đuổi theo, hướng phía trước chạy hơn một giờ, rốt cục đuổi kịp Cốc Đại Ca bọn hắn. Là mấy người chúng ta ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, tất cả mọi người là sửng sợ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lông tóc không hao tổn đem Tạp Tang cấp cứu trở về. Tiểu yêu nữ nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện lần nữa tại nơi này, ánh mắt bên trong cũng đầy là ngạc nhiên mừng rỡ. "Ông trời của ta, các ngươi thật đúng là đem Tạp Tang cho cứu về rồi, các ngươi là làm sao làm được?" Cốc Đại Ca chấn động vô cùng. Ngay trước tiểu yêu nữ mặt, ta tự nhiên đem Lạp Thát đạo sĩ công tích vĩ đại, trắng trợn tuyên dương một phen, không uổng phí một đao một binh, chỉ bằng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nhẹ nhõm hóa giải một trận nguy cơ to lớn. Chương 1881, Thánh Hỏa lệnh chương 1881, Thánh Hỏa lệnh trải qua ta như thế dừng lại thêm mắm thêm muối nói quát, quả thực đem Lạp Thát đạo sĩ đóng gói thành ra cắt tại thế, khẩu chiến nhóm nho, tường mái treo ở giữa hôi phi yên diệt, không cần tốn nhiều sức, liền từ một đám siêu cường Côn Luân phái trong cao thủ đem Tạp Tang cho cứu ra. Cái này kêu cái gì? Dựa vào một cái miệng liền có thể vượt quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, đứng ở thế bất bại, hữu dung hữu nhu, tài trí song toàn. Phổ Thiên chi hạ, liền cũng tìm không được nữa một cái giống La Lão Lục như thế trưởng người. Kể từ đó, chính là những cái kia người của Bái Hỏa giáo, cũng đúng Lạp Thát đạo sĩ phục sát đất. Lý Thần Vĩ nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ nhi, đã có một chút sùng bái ý vị ở trong đó. Tiêu Kim Tôn sứ giả càng là tiến lên một bước nói rằng, "Ai nha, lần này thật sự là may mắn mà có La đạo trưởng, chúng ta thật là không đánh không không có biết, có thể nhận biết La đạo trưởng loại thiếu niên này anh hùng, làm thật sự là một chuyện tốt." La đạo trưởng tài trí hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào mấy câu, liền có thể theo những cái kia Côn Luân phái một đám cao thủ bên trong đem người cứu ra, tuyệt không phải người thường có thể làm đến, tại hạ thật sự là bội phục rất a. kia thủy tôn sứ giả cũng không nhịn được chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đâu có đâu có, bất quá là đầu cơ trục lợi, mượn một chút chúng ta danh đầu của Mao Sơn Tông mà thôi, thực sự không đáng giá nhắc tới, hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ, chúng ta vẫn là phải mau rời khỏi cái này vô nhân khu, tới nơi có người ở, có thể tìm tới chỗ ẩn thân, mới xem như an toàn à. Lạp Thát đạo sĩ khách khí đáp lại. Thấy không, đây chính là giác ngộ, mặc dù lập công lớn, nhưng là người ta Lạp Thát đạo sĩ hời hợt, không dành công tự ngạo, biểu hiện như thế có khí độ. Cái này cùng hắn bình thường tưởng như hai người. Chủ yếu vẫn là muốn tại tiểu yêu nữ trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Tiểu yêu nữ nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ lại bắt đầu kéo, cười khanh khách nói, "La đạo trưởng, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt lòng cảm kích của ta, thật sự là thiếu các ngươi quá nhiều." Đừng mở miệng một tiếng La đạo trưởng, ta so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, về sau liền hô ca, dạng này lộ ra thân cận, về sau chúng ta thường lui tới a. Lạp Thát đạo sĩ tùy tiện vung tay lên. Ai nha, cái này La lão lục, ta đúng là không có cách nào nói, như thế dễ như trở bàn tay đã đến gần cùng tiểu yêu nữ quan hệ trong đó, hơn nữa người ta còn không tiện cự tuyệt. Cái này đặc biệt nương, cha đây tất cả đều là xáo lộ. Nghe Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, tiểu yêu nữ mặt không khỏi hơi ửng đỏ một chút, cười nói, "Tốt, về sau ta liền cứ gọi ngươi là ca." Lúc này mới đối a, chúng ta là bạn tốt, vậy ta về sau liền hô muội từ ngươi. Lạp Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, đã bắt đầu đối tiểu yêu nữ nháy mắt ra hiệu. Đúng đúng đúng. La đạo trưởng sau này sẽ là chúng ta Bái Hỏa giáo quý khách, tiểu chủ đứng trưởng, hoan nên La đạo trưởng đi chúng ta Bái Hỏa giáo làm khách. Kim Tôn sứ giả là nhìn chúng Lạp Thát đạo sĩ bản sự, đây là có ý muốn lôi kéo kết giao. Nói như vậy lấy, chúng ta liền tiếp tục bắt đầu hướng phía trước hành động. Mấy ngày nay đến nay, tiểu yêu nữ ăn xong mấy quả đan dược của Tiết gia dược phô, tu vi khôi phục rất nhiều, đã không cần lại cưỡi công phúc đi lại. Ta liền sẽ có chút lưu luyến không rời công phúc thu về. Đại gia hỏa một đường nhanh đi, không dám trì hoãn, hiện tại cái này vô nhân khu quá nguy hiểm. Không nghĩ tới lần này chuyện, vậy mà đem Côn Luân phái trưởng giáo đều cho kinh động đến, mang đến như thế một nhóm lớn cao thủ tới. Chờ kia Côn Luân phái trưởng giáo bọn người tìm tới bị vây ở pháp trong trận những người kia, cẩn thận như vậy vừa thương lượng, đoán chừng liền có thể cảm giác ra một chút là lạ địa phương đến. Tìm hiểu nguồn gốc, rất có thể liền có thể tra ra thân phận của ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi vô nhân khu, sau đó nhanh chóng trở về Yến Bắc mới được. Lưu tại chỗ thị phi này, liền sợ đêm dài lắm mộng. Cho nên, con đường sau đó, chúng ta làm một đường nhanh đi, trước kia mỗi ngày còn có thể nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, hiện tại trực tiếp rút ngắn thành 1 giờ. Mười mấy phút ăn cái gì, thời gian còn lại ngồi xếp bằng tu hành, khôi phục thể lực cùng giấc ngủ. Không riêng 3 ngày đi đường, chúng ta liền ban đêm cũng không dám nghỉ ngơi, vẫn luôn tại tiến lên ở trong, kia là tương đối mỏi mệt. Trên con đường này, Tạp Tang còn là phụ trách ở phía trước cho chúng ta theo dõi. Bởi vì trước đó gặp Côn Luân phái trưởng giáo nhóm người kia đã bị chúng ta xa xa hất ra, kế tiếp cho dù là gặp lại người của Côn Luân phái cũng không cần sợ, bởi vì bọn họ tu vi còn không có đạt tới có thể phát giác Tạp Tang độn nhập hư không tình trạng. Cũng may, con đường sau đó đều 10 phần thuận lợi, chúng ta liên tiếp đi 5 ngày 5 đêm, một đường ra roi thúc ngựa, mới rốt cục đi ra mảnh này mênh mông vô nhân khu. Trên đường, chúng ta gặp một chiếc xe tải, cho kia lớn lái xe tải một số tiền lớn, đem chúng ta một đoàn người đều đưa đến Gồn Mù nội thành. Đến lúc đó về sau, chúng ta một đoàn người tự nhiên là trước quay về Mã Tam Đao nơi đó đặt chân, cũng mời tiểu yêu nữ cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Nhưng mà, tiểu yêu nữ lại lắc đầu, nói rằng, chư vị, chúng ta liền không cho các ngươi thêm phiền toái, nếu như đi Mã Đại Ca trong nhà, bị người của Côn Luân phái phát hiện, Mã Đại Ca đoán chừng cũng không cách nào tự vệ, tại Gồn Mù, cũng coi chúng ta Bái Hỏa giáo đường khẩu, chúng ta lại đến đó tránh đầu gió, sau đó trở về Tây Bực, núi cao sông dài, chúng ta luôn có gặp nhau ngày. Muội tử, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu như gặp phải phiền toái, có thể tùy thời dùng truyền âm phụ liên hệ chúng ta. Nói, Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra mấy trường truyền âm phủ đi ra, đưa cho tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ cũng không có cự tuyệt, đem Lạp Thát đạo sĩ truyền âm phủ thu xuống dưới. Bất quá tiểu yêu nữ rất nhanh theo trên thân lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho hắn, "La ca, đây là chúng ta Bái Hỏa giáo thánh hỏa lệnh, nhìn thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ, nếu như ngươi ngày nào tới Tây Bực, cái này thánh hỏa lệnh có thể hào làm cả Bái Hỏa giáo, có thể hộ ngươi chu toàn." Khá lắm, tiểu yêu nữ có thể thật là hào phóng, vậy mà đem thứ quý giá như thế cho Lạp Thát đạo sĩ, đây có phải hay không lạt thì tương đương với tín vật đính ước. "Muội tử, cái này thánh hỏa lệnh quý giá như thế, thế nào tùy ý cho ta đâu?" Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. "Chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh đều là ngươi cứu, chẳng lẽ mệnh của ta còn không bằng một cái thánh hỏa lệnh?" Tiểu yêu nữ nói, trực tiếp đem thánh hỏa lệnh nhét vào Lạp Thát đạo sĩ trong tay. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, đành phải thu xuống dưới. Sau đó, kia Kim Tôn sứ giả cùng Thủy Tôn sứ giả cũng tới trước cùng chúng ta chào từ biệt. Chúng ta một đoàn người, đưa mắt nhìn tiểu yêu nữ cùng đám kia người của Bái Hỏa giáo biến mất tại trước mặt của chúng ta. Chờ tiểu yêu nữ thân ảnh đều không thấy được, Lạp Thát đạo sĩ còn trực câu câu nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng. "Đừng xem, nhìn thấy trong mắt không nổ ra được, ta nàng dâu sẽ còn gặp lại." Ta đụng một cái Lạp Thát đạo sĩ bà bay. Khá lắm thật hạ giận, cuối cùng là báo thủ. Chương 1882, Tây Bắc Trần gia chương 1882, Tây Bắc Trần gia trước kia tiểu tử này tổng không có chuyện gì cầm vợ ta nói đùa, lần này ta cuối cùng là tìm tới cơ hội ăn miếng trả miếng, mạnh mẽ hiểu một chút đọc lại ở ngực nhiều năm một ngụm ác khí. Tiểu tử này chiếm ta tiện nghi không có đủ, lần này đến thiên ta, lập tức liền nhe răng trợn mắt hướng phía ta đánh tới. Ta vội vàng hướng phía một bên mẹ ra. Náo đằng một hồi lâu nhi về sau, tiểu tử này mới tiêu ngừng lại. Lúc này, đứng ở một bên Tạp Tang, đột nhiên gãi đầu một cái, tiến tới bên cạnh ta, thận trọng hỏi, "Nô ca, ta hỏi ngươi vấn đề à, La Ca có phải hay không ưa thích kia tiểu yêu nữ? Bị Tạp Tam câu nói này, chọc cho ta hơi kém cười đau sốc hồng, cái này so ta nghe được Kim Tôn sứ giả nói bọn hắn người đường chủ kia dùng càn khôn bát bảo nang đổi một cái đỏ chót khoai đều để ta cảm thấy vui vẻ. Chủ yếu là Tạp Tam cái này phản xạ cũng quá lớn, nơi này đều nhanh gạo nấu thành cơm, tiểu tử này mới nhìn ra được. Lúc giết người, tiểu tử này phản ứng nhanh nhất, vừa đến tình cảm phương diện vấn đề, phản ứng của hắn liền đặc biệt trì độn. Hợp lấy bận rộn đường này, cũng không biết chúng ta đang làm gì. Nhìn thấy ta ở nơi đó cười to, tiểu tử này càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn còn nhìn về phía một bên Cốc Đại Ca, vẻ mặt mộng bức mà hỏi, Cốc Đại Ca, Nô Ca đang cười cái gì? Hắn cái này hàm hàm bộ dáng, nhường Cốc Đại Ca cũng đi theo phá lên cười. Náo đằng một phen, đại gia hỏa liền thẳng đến Mã Đại Ca trong nhà mà đi. Bên kia đã chuẩn bị xong phong phú tiệc tối đang chờ chúng ta. Chúng ta tại Vô Nhân Khu, dày vò nhỏ một tháng, gian nan hiểm trở về từ coi chết tự không cần phải nói, ngược lại là dày vò quá sức, đại gia hỏa cũng đều là thể xác tinh thần mỏi mệt. Lần này tụ tại trong nhà của Mã Tam Đao, đám người đoàn tụ một đường, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Cuối cùng là theo kia nguy hiểm trùng điệp Vô Nhân Khu chạy về, hơn nữa còn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đem kia đại yêu yêu nguyên cho đoạt lại, nhường vợ tan bớt. Mã Tam Đao cũng thật cao hứng, dù sao yêu vật kia tại Vô Nhân Khu bên trong hại rất nhiều người tính mệnh. Chúng ta chuyến này đi qua, giải quyết kia Vô Nhân Khu hỏa lớn, cũng coi là thay trời hành đạo, về sau nơi đó liền thái bình rất nhiều. Mấu chốt là, lần này Lạp Thát đạo sĩ cùng Bái Hỏa giáo tiểu yêu nữ câu được, từ biệt trước đó, tiểu yêu nữ trả lại hắn một cái tín vật đính ước, Bái Hỏa giáo thánh hỏa lệnh. Đem thứ này cho Lạp Thát đạo sĩ, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Ta xem chừng, toàn bộ Bái Hỏa giáo, có người của thánh hỏa lệnh đoán chừng không cao hơn 3 người. Có cái này thánh hỏa lệnh, liền có thể tại Tây vực đi ngang, cũng đặt vững Lạp Thát đạo sĩ Bái Hỏa giáo đại cô gia thân phận. Chỉ là chúng ta tại lúc uống rượu, Lạp Thát đạo sĩ hào hứng cũng không cao, có thể là không nhìn thấy tiểu yêu nữ trong lòng vắng vẻ. Bởi vậy, Lạp Thát đạo sĩ uống nhiều rượu, uống ngược ngược hồ hồ, ta muốn trong lòng của hắn khẳng định cũng rất ưu sầu, cái này từ biệt, không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng cùng tiểu yêu nữ gặp lại, liền xem như bọn hắn có thể thành, khẳng định cũng không dễ dàng, dù sao Lý Thần Vĩ mang một cái tiểu yêu nữ tên tuổi, Mao Sơn Tông một cửa ải kia cũng không dễ chịu. Chỉ là vô luận như thế nào, chúng ta những huynh đệ này mãi mãi cũng sẽ đứng tại Lạp Thát đạo sĩ bên này, ai phản đối cũng không được. Đại gia hỏa không say không nghỉ, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ta cũng uống rất nhiều, mơ mơ màng màng tìm cái địa phương liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, lập tức cảm giác toàn thân thoải mái, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn đang đi đường, mấy ngày mấy đêm không ngủ, chỉ là ngủ say một đêm, liền đem tất cả mọi bệnh quét sạch sành sanh. Sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Cốc Đại Ca liền ngồi không yên, lúc ăn cơm đều có chút không quan tâm, mặc dù hắn không nói gì, chúng ta cũng biết tâm tình của hắn. Hắn khẳng định là muốn đi tìm Hoa Mộc Tử, dù sao nhỏ một tháng không gặp. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đại Tây Bắc, tại trước khi đi, tốt nhất là có thể vừa Cốc Đại Ca hôn sự đứng yên xuống tới. Mã Tam Đao quan hệ với Mã Nguyên Linh như thế thân cận, cũng có thể từ đó ở giữa tác hợp một chút. Chuyện này, Mã Tam Đao tự nhiên là giơ hai tay tán thành, cùng quan hệ giữa chúng ta vốn là không tệ, nếu như có thể thân càng thêm thân, kia liền càng đẹp. Sau đó, Mã Tam Đao liền phái hai chiếc xe, mang theo chúng ta thẳng đến Mã Nguyên Linh vị trí. Chờ đến Mã Nguyên Linh tòa nhà lớn cổng thời điểm, phát hiện nhà của Mã Nguyên Linh cổng ngừng lại tốt mấy chiếc xe, hẳn là có khách nhân đến. Mã Tam Đao sau khi xuống xe, hướng phía xe kia bài nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói rằng, hắn đại gia, khẳng định là cái kia họ Trần lại tới quấy rối ta tiểu cô. Ta xem xét tình huống không đúng, liền hỏi, Mã đại ca, tình huống như thế nào? Có cái họ Trần, Đại Tây Bắc cái này một khối cũng là tu hành thế gia, mấy năm trước hắn chết lão bà, không biết rõ thế nào, liền coi trọng ta tiểu cô, nhất định phải tiểu cô gả cho hắn, ta tiểu cô chướng mắt hắn, lao già này liền lại nhiều lần tới quấy rối nàng, ta đều gặp phải đến mấy lần. Mã Tam Đao tức giận nói, khoan hay nói, Mã Nguyên Linh mặc dù cao tuổi rồi, hơn 50 tuổi, nhưng là có thuật chú nhan, nhìn qua mới chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn, rất có một cố khí thế xuất trần, có thể bị người coi trọng cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nghe được chuyện này, chúng ta cũng là có chút kinh ngạc. Kia tu vi họ Trần như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Tại Đại Tây Bắc cái này một mảnh, hết thảy liền hai cái so khá nổi danh tu hành thế gia, một cái là chúng ta Tây Bắc Mã gia, sau đó chính là bọn hắn Trần gia. Chỉ là chúng ta hai nhà không có gì giao tình, bất quá bọn hắn Trần gia tại trên chỉnh thể thực lực phải mạnh hơn chúng ta Mã gia, hắn có cái lao gia tử thật lợi hại, so ông nội ta còn mạnh như vậy một chút. Mã Tam Đao có chút lo lắng nói rằng, Mã tiền bối không nguyện ý, tiểu tử này còn có thể đến mạnh. Cốc Đại Ca tức giận nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, cái kia họ Trần luôn luôn tại Đại Tây Bắc ngang ngược càng rỡ, hắn có cái minh trưởng tại Côn Luân phái vẫn là trưởng lão, đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn một cái. Mã Tam Đao thở dài một cái, kêu gọi chúng ta hướng phía trong viện đi đến. Mới vừa đi tới nội viện, liền có Mã Nguyên Linh hai cái đồ đệ đối diện đi tới, vẻ mặt vẻ lo lắng. Mã ca, kia Trần Tinh Phàm lại tới. Một cái Mã Nguyên Linh đồ đệ thở phì phò nói, ta đã biết, ta tiểu cô ở nhà không? Mã Tam Đao trầm giọng nói, ở nhà đâu, nói chuyện với Trần Tinh Phàm đâu, sư phụ rất tức giận. Một cái khác đồ đệ cũng nói theo. Mã Tam Đao nhẹ gật đầu, mang theo chúng ta tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Không bao lâu, liền nghe được răng rắc một tiếng, giống như là chén trà ngã nát thanh âm, sau đó liền Mã Nguyên Linh thẹn quá thành giận nói rằng, họ Trần, ngươi đừng lại tới, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mã Nguyên Linh, ngươi không cần không biết tốt xấu, cũng liền ta Trần Tinh Phàm có thể coi trọng ngươi, không bằng hai chúng ta thích hợp qua tính toán, cũng không cần ngươi cho ta sinh con, ta đã có thanh âm của một nam nhân theo sát lấy cũng chuyển tới. Chương 1883, muốn đánh nhau a chương 1883, muốn đánh nhau a nghe được người này như thế nói năng lỗ mãng, mấy người chúng ta sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhất là Cốc đại ca, kia liền càng khó coi. Hoa Mộng Từ sư phụ là Mã Nguyên Linh, hiện nay lão bà sư phụ bị người đùa giỡn, này chỗ nào có thể chịu. Cách đó không xa, Mã Nguyên Linh đoán chừng đã tức tại toàn thân phát run, tức giận nói, họ Trần, ngươi bây giờ liền cút cho ta, nói lời như vậy nữa, ta cũng không khách khí với ngươi. Không khách khí thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn có thể đánh ta không thành? Đánh cũng không thành vấn đề, tục ngữ nói tốt, đánh là thân mắng là yêu, ai bảo ta thích ngươi đây? Kia Trần Tinh Phàm vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ nói. Khá lắm, so ra mặt của Lạp Thát đạo sĩ đều dày. Nghe đến đó, Mã Tam Đao cũng đã nhịn không được, bước nhanh hơn, hướng phía nội viện phòng khách phương hướng đi đến. Vừa đến nội viện, liền thấy trong viện đứng đấy mấy người. Bên trong một cái hơn 50 tuổi hán tử, dáng dấp cao lớn thu kệch, mặt đầy râu gốc dạng, mặc lớn áo da, cho người ta một loại thổ lý thổ khí cảm giác. Nhưng là trên người người này phát ra người tu hành khí tức lại thập phần cường đại, hẳn là một cái không tệ hảo thủ. Phía sau hắn còn có ba người, tuổi tác cũng không nhỏ, khóe miệng đều mang một tia cười xấu xa. Cái kia hơn 50 tuổi hán tử, hẳn là Trần Tinh Phàm. Họ Trần, ngươi sao mặt lại dày như thế, ta tiểu cô đều nói chướng mắt ngươi, ngươi thế nào còn tới? Mã Tam Đao thở phì phò đi tới, cản phía trước Mã Nguyên Linh. Trần Tinh Phàm nhìn thoáng qua Mã Tam Đao, vẻ mặt chẳng hề để ý biểu lộ, người lớn nói chuyện, tiểu hài nhi đi một bên chơi, nơi này không liên quan đến ngươi nhi, nói không chừng ta rất nhanh liền thành ngươi tiểu cô cha. Nói, kia Trần Tinh Phàm liền lên tiếng phá lên cười, quả thực cuồng không biên giới. Ta xem một chút, ta xem một chút. Đây là ai mặt lớn như thế, so cái mông đều một vòng to, con cóc cắm lông gà, không biết rõ ngươi xem như phi cầm vẫn là tẩu thú đâu. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ lắc lắc ung dung đi ra. Gia hỏa này chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người. Gia mồm nhất pháo vương ra sân, lần này có trò hay để nhìn. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ cái này thanh âm âm dương quái khí, kia Trần Tinh Phàm lúc này liền phát hỏa, sầm mặt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lạp Thát đạo sĩ, âm trầm nói rằng, ngươi mẹ nó từ nơi nào xuất hiện, dám quản lao tử nhàn sự. Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Thật không tiện, ta nghe không hiểu, tại trong mắt người khác, nhìn thấy ta cùng một cái heo tại cãi nhau, là một chuyện rất ngu xuẩn. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu dáng vẻ, thật tức giận người. Mấy người chúng ta liền đứng ở một bên xem náo nhiệt, khóe miệng không tự chủ liền nở nụ cười. Dáng cùng Lạp Thát đạo sĩ đấu một mép, ngoại trừ bát gia có thể chịu được một trận chiến, ta còn không có thấy có người có thể theo trước mặt hắn chiếm được tiện nghi. Trần Tinh Phàm nghe nói, khí sắc mặt đỏ lên, tức giận lại nói, tiểu tạp toái, tin hay không lão tử một đao bổ ngươi. Nói, Trần Tinh Phàm thật theo trên thân rút ra một cây đại đao, sáng loáng thẳng chói mắt. Nhìn ngươi như thế không có tố chất, trình độ là dưỡng thai a. Ngoan, ta đừng nói chuyện, ngươi kéo xuống cả con đường trí thông minh, hiện tại ngươi xoay qua chỗ khác, nhìn thấy mặt của ngươi, ảnh hưởng ta suy tư, ta cũng không biết thế nào mà ngươi. Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục miệng phun hoa sen, một bộ một bộ. Kia Trần Tinh Phàm mồm mép liền xem như lại tu luyện 800 năm cũng không đuổi kịp Lạp Thát đạo sĩ. Lần này vừa ra khỏi miệng, thật đem kia Trần Tinh Phàm cho khí bốc khói, hắn gầm thét một tiếng, giơ trong tay đại đao, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ trên trán bổ xuống. Một bên Cốc đại ca cũng sớm đã kìm nén không được, đã đối phương động thủ trước, Cốc đại ca khẳng định cũng không thể nhàn rỗi. Lập tức, Cốc đại ca chợt lấy người, cản phía trước Lạp Thát đạo sĩ, một kiếm liền hướng phía kia Trần Tinh Phàm chém qua. Từ khi ăn ma viêm quả luyện hóa đan dược, tu vi Cốc đại ca cũng tăng lên không ít, một kiếm chém ra, kiếm cương lăng liệt, mấy đạo kiếm khí hướng phía kia trên người Trần Tinh Phàm đánh rất đi qua. Kia thân hình Trần Tinh Phàm dừng lại, trong tay đại đao đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói lọi quang mang, đem Cốc đại ca kiếm khí nhanh chóng hóa giải. Ngay sau đó Cốc đại ca lại là một chiêu đánh ra, một đao kim quang đâm về trong lòng Trần Tinh Phàm. Trần Tinh Phàm liền tranh thủ trường đao ngăn khuất chính mình tim, đạo kim quang kia rơi vào pháp trên đao, đem Trần Tinh Phàm chấn thân hình thoát một cái, lui về phía sau mấy bước. Trần Tinh Phàm ổn định thân hình, lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhìn lại thời điểm, ta cùng tiểu béo bọn người đã sớm kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng Lạp Thát đạo sĩ. Muốn đánh nhau a? Chúng ta lão lục tập đoàn phụng bồi tới cùng. Lại xem xét tạc tàng, cũng sớm đã đột nhập hư không, đoán chừng một hồi liền muốn thống hạ sát thủ. Các ngươi là ai? Có phải hay không chán sống rồi, tại Đại Tây Bắc, dám chọc ta Trần Tinh Phàm? Lão gia hỏa kia nhìn chằm chằm mấy người chúng ta, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ta không cần biết ngươi là cái gì người, ở chỗ này không phải ngươi dương ai địa phương, ngươi nếu là rảnh đến khó chịu, liền tìm một chỗ không người đi tiểu cùng cùng chơi, nếu là còn dám động thủ, hôm nay liền để ngươi nằm ra ngoài." Cốc đại ca cầm trong tay pháp kiếm, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: "Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng liền đứng ở sau lưng Mã Nguyên Linh. Bên này Cốc đại ca thay Mã Nguyên Linh ra mặt, đẹp trai bỏ đi, Hoa Mộng Từ nhìn về phía ánh mắt của Cốc đại ca đều sáng lấp lánh. Chính là Mã Nguyên Linh, cũng hướng phía Cốc đại ca quăng tới ánh mắt tán dương. Đang lo thế nào đem Hoa Mộng Từ lấy về nhà làm chị dâu, cơ hội này không liền đến sao? Trần Tinh Phàm tới đúng lúc, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một chút hắn mới được. Một đám không biết rõ trời cao đất rộng cầu vật, tại lao tử cửa nhà, còn có thể bị các ngươi mấy người này miệng còn hôi sữa ra hỏa khi dễ. Trần Tinh Phàm rõ ràng không phục lắm, vung tay lên, phía sau hắn những người kia nhao nhao rút ra trường đao, đây là muốn làm to chuyện. Trần Tinh Phàm, ngươi đi nhanh lên đi, không cần tại trong viện dương ai. Mã Nguyên Linh cũng đứng ra nói rằng, ngươi đến cùng lăn không lăn? Thế nào cùng thuốc cao da chó dường như thế nhận người phiền. Ta cũng đứng ra đối một câu, cho ta giết chết bọn hắn. Trần Tinh Phàm nổi giận, giơ trong tay đại đao liền hướng phía chúng ta nhào giết tới đây. Lạc Thát đạo sĩ có lẽ là tâm tình không tốt lắm, lười nhác cùng đám người này nhiều lời, trực tiếp theo bên trong Càn Khôn Bát Bảo Nang lấy ra Đông Hoàng Trung, đột nhiên liền hướng phía mấy người đối diện kia chào hỏi đi qua. Đông Hoàng Trung vừa ra, trong viện lập tức kim quang chói mắt. Nương theo lấy một hồi nhi ông minh chi thành, Đông Hoàng Trung liền hướng phía những người kia mãnh đụng tới. Vừa nhìn thấy lợi hại như vậy pháp khí, kia Trần Tinh Phàm cũng có chút luống cuống, đội vàng hướng phía một bên nhảy ra một khoảng cách, hắn mấy người bên cạnh cũng nhao nhao đi theo trốn tránh. Lúc này, Trần Tinh Phàm chú ý lực đều tập trung vào trên Đông Hoàng Trung mặt. Há không biết, ở phía sau hắn, đột nhiên nổi lên một thân ảnh, một thanh kiếm trong nháy mắt liền khoác lên trên cổ của hắn. Cảm nhận được sau lưng sát khí lạnh như băng, Trần Tinh Phàm thân thể đều cứng đờ. "Ta muốn mạng của ngươi." Tạp Tang phun ra mấy chữ. Chương 1884, muốn lưu lại chương 1884, muốn lưu lại Tạp Tang kiếm liền gác ở Trần Tinh Phàm trên cổ. Sắc bén mũi kiếm đem cổ của hắn đều rạch ra một đạo tinh tế vết máu. Liền trên người Tạp Tang phát ra sát ý, Trần Tinh Phàm đã sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy, hắn lại không chút nào hoài nghi, Tạp Tang sau một khắc liền sẽ đem đầu của hắn cho chặt đi xuống. "Không thể!" Mã Nguyên Linh cũng là cả kinh thất sắc, đội vàng mở miệng ngăn cản. Kỳ thật, Tạp Tang cũng có chừng mực, liền bị chút chuyện này, còn không đến mức tới giết người tình trạng, nếu như Tạp Tang muốn giết, kia Trần Tinh Phàm cũng sớm đã đầu dọn nhà. Nhưng là trên người Tạp Tang phát ra sát khí lại là thật. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Trần Tinh Phàm, tại Tạp Tang sát khí uy áp phía dưới, lập tức sợ hãi đến toàn thân phát run, run giọng nói, "Ta nói, nhỏ, tiểu huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, kiếm cầm chắc một chút về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, lần sau ta cam đoan đầu của ngươi dọn nhà." Lan. Tạp Tang từ phía sau đẩy một cái Trần Tinh Phàm, đem hắn đẩy thân thể một cái lảo đảo, hơi kém nằm trên đất. Lần này, Trần Tinh Phàm là mặt mũi mất hết, hắn đứng dậy về sau, vội vàng đẩy bụi đất hướng phía cổng phương hướng bước nhanh mà đi. Mà đi theo hắn mấy người kia, cũng là vội vàng rời đi, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lên một cái. Ta coi là cái này Trần Tinh Phàm thời điểm ra đi, sẽ quẳng xuống vài câu ngoan thoại, tỉ như các ngươi trở lấy loại hình, nhưng là hắn cũng không có. Hắn là thật không dám, bởi vì Tạp Tang cũng là thật có thể giết hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chó sủa không cắn người, loại kia không chó sủa, thường thường sẽ hạ tử thủ. Trần Tinh Phàm một câu đều không nói thì rời đi, có lẽ hắn sẽ dẫn người qua đến báo thủ chúng ta. Giang hồ người sống chính là cái gì? Đơn giản chính là một cái mặt mũi, hiện tại hắn bị chúng ta nhiều như vậy tiểu bối khi dễ, hơn nữa còn là tại hắn một mẫu ba phần đất, mặt mũi này có thể ném đi được rồi, ta muốn kia Trần Tinh Phàm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đi tìm đến. Chờ Trần Tinh Phàm rời đi về sau, trong viện bầu không khí lập tức biến có chút ngưng trọng lên, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Mà Lạc Thát đạo sĩ đã đem Đông Hoàng Trung cho thu về, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói rằng, thứ gì, chảnh chọe đều không biết mình họ gì. Sau một lát, Mã Nguyên Linh bỗng nhiên nhìn về phía chúng ta, trầm giọng nói rằng, các người đi nhanh lên đi, một hồi Trần Tinh Phàm đoán chừng sẽ dẫn người tới, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lời này cũng nhắc nhở Mã Tam Đao, hắn cũng liên tục gật đầu, kích động nói, đúng đúng đúng, mấy vị huynh đệ, các người đi nhanh lên, Trần Tinh Phàm cái này bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một hồi hắn dẫn người tới, các ngươi sẽ không đi được. Tại sao phải đi? Chúng ta ở chỗ này chờ hắn chính là. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, một bộ không quan trọng dáng vẻ. La lão đệ, cái này Trần Tinh Phàm huynh trưởng là Côn Luân phái, một hồi hắn nếu là đem hắn huynh trưởng mời đi theo, lại mang một nhóm Côn Luân phái cao thủ tới, cái này liền phiền toái. Mã Tam Đao hoảng không được. Yên tâm, không có người của Côn Luân phái tới, ngươi đã quên. Côn Luân phái cái đám kia cao thủ cũng đều tại Vô Nhân khu đi dạo đâu, không có 7-8 ngày, bọn hắn là không thể nào trở về. Lạp Thát đạo sĩ đã tính trước nói. Tiểu nói này, Mã Tam Đao cái này mới phản ứng được. Côn Luân phái những cái kia lão đạo bị Lạp Thát đạo sĩ lừa dối xoay quanh, còn tại Vô Nhân khu bốn phía đi dạo đâu. Chúng ta cùng Côn Luân phái những cao thủ kia tách ra thời điểm, bọn hắn còn đang hướng phía Đan Thần Tử đám người phương hướng mà đi, khi đó, chúng ta đã ở trên đường trở về, bọn hắn đến lúc này một lần, ít nhất cũng phải 7-8 ngày quan cảnh, căn bản đuổi không trở lại. Liền xem như kia Trần Tinh Phàm có thể mời một ít người của Côn Luân phái xuống tới, khẳng định cũng không thế nào lợi hại đều tại Vô Nhân khu. Lạc Thát đạo sĩ dám trêu chọc Trần Tinh Phàm, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Nhưng mà, Mã Nguyên Linh lại nói, liền xem như người của Côn Luân phái không xuống, bọn hắn Tây Bắc Trần gia cũng không phải dễ trêu, Trần Tinh Phàm lão phụ thân Trần Tử Hạc, tại Đại Tây Bắc cũng là số một số hai đỉnh tiêm cao thủ, các người đi nhanh lên đi, chuyện nơi đây ta có thể xử lý. Mã Tiền Bối, ai làm lấy chịu, kia Trần Tinh Phàm là chúng ta đắc tội, không thể cho ngài lưu lại cái này một đống cục diện rối rắm, khẳng định giúp ngươi xử lý sạch sẽ chúng ta khả năng đi. Cốc đại ca đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, các ngươi đi thôi, các ngươi không biết Trần Tử Hạc lợi hại, chỉ bằng mấy người các ngươi, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, liền xem như phụ thân ta, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Mã Nguyên Linh vẻ mặt thần sắc lo lắng. Ta tiểu cô nói là, mấy vị huynh đệ, chúng ta Tây Bắc Mã gia tại cái này một mảnh còn tính là có chút tiếng tăm, người của Trần gia không dám đem làm sao chúng ta dạng, các ngươi đều còn trẻ, cũng không thể ở chỗ này mất mạng. Mã Tam Đao cũng đi theo khuyên giải. Mã Tiền Bối, Mã Đại Ca, các ngươi đừng nói nữa, chúng ta khẳng định phải lưu lại, người là chúng ta đuổi đi, liền xem như bọn hắn muốn trả thù, chúng ta tiếp lấy chính là. Lạc Thát đạo sĩ ngữ khí 10 phần kiên định. Mã Nguyên Linh thở dài một cái, trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, đột nhiên quay người, tiến vào trong đại sảnh. Chờ Mã Nguyên Linh vừa đi, Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng đội vàng cùng đi qua. Cốc đại ca Hoa Mộng Từ đi tới, bắt lại cốc đại ca cánh tay. "Muội tử, đừng lo lắng, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, lần này cũng không có việc gì." Cốc đại ca vỗ bả vai Hoa Mộng Từ một cái, không ngừng an ủi. Mà ánh mắt của Lý Tiểu Đồng thì nhìn chằm chằm cách đó không xa một mực giữ im lặng Tạp Tang. Tạp Tang cái này du một cú cục mí mắt đều không có nhấc một chút, sắc mặt lạnh giống khối băng. Lúc này Tạp Tang trong đầu nghĩ hẳn là một hồi nên thu xếp làm sao được nhân, cái gì nhìn nữ tư tình, đối Tạp Tang mà nói, căn bản không quan trọng. Mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ, bàn bạc một chút. Trần Tinh Phàm chốc lát nữa khẳng định sẽ đến, hắn không mời được người của Côn Luân phái, khẳng định sẽ để cho hắn lao ra từ rời núi. Chúng ta hỏi một chút Mã Tam Đao, biết được cái này Trần Tinh Phàm lao ra từ Trần Tử Hạc cũng là dùng đao đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì Tây Bắc cái này một khối, trước đây thật lâu liền thịnh hành đao khách, cho nên nơi này người tu hành phổ biến đều là dùng đao. Giống như là Vạn La Tông đại cung phụng Vương Ngạo Thiên, liền cũng là theo đại Tây Bắc cái này một mảnh đi ra. Đối phó loại cao thủ này, khẳng định không thể làm mửa, còn phải là lão lục chiến pháp. Chúng ta một đoàn người trực tiếp rời đi Mã Nguyên Linh sân nhỏ, ngay tại sân nhỏ phụ cận một mảnh không trên đất chờ lấy. Nhưng là không thể đợi uổng công, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta kêu gọi Viên Không, trước vụ trộm bố trí một cái pháp trận, cái này pháp trận tác dụng là dùng đến vây khốn Trần Tử Hạc, nếu là bạn nhất đánh không lại, chúng ta còn có thể đem nó vây ở chỗ này, chúng ta cũng có cơ hội đi đường. Pháp trận này cũng không phức tạp, ta cùng Viên Không dùng nửa giờ liền bố trí xong. Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng theo trong viện cầm chút băng ghế tới, chúng ta ngăn ở nhà của Mã Nguyên Linh trạch tử cổng, chờ lấy họ Trần dẫn người tới. Trong lúc bất chi bất giác, thiên đã tối hẳn xuống tới. Tạp Tang thừa dịp chúng ta bày trận thời điểm, đột nhập hư không một đoạn thời gian, trở về cùng chúng ta nói, nơi này vẫn luôn có người nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 1885, gạt người chuyện ma quỷ. Chương 1885, gạt người chuyện ma quỷ. Chính như chúng ta sở liệu, Trần Tinh Phàm khẳng định sẽ tìm tới, bằng không hắn cũng sẽ không lưu lại một đám người nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn chính là sợ chúng ta chạy, tìm không thấy chúng ta báo thủ. Bất quá không sao cả, chúng ta căn bản không muốn lấy chạy, liền ở chỗ này chờ lấy bọn họ chạy tới. Bố trí xong pháp trận về sau, mấy người chúng ta an vị tại Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng lấy ra trên ghế, tĩnh tĩnh cùng đợi. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Đại gia hỏa tụ cùng một chỗ nói chuyện tiếng, bàn bạc một chút một hồi làm như thế nào động thủ. Tiểu Béo một thân man lực, lực lớn vô cùng, khẳng định trước xung phong, thử một chút sâu cạn của đối phương. Cốc Đại Ca cùng Chỉ Lãng làm phối hợp tác chiến, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ làm chủ lực, Viên Không là chúng ta đại chiêu, đồng thời cũng là chúng ta kiên định hậu viện, Tạp Tăng liền phụ trách tập kích bất ngờ xong việc. Đến lúc đó Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao có lẽ cũng sẽ ra tay, nhưng cũng không tại lo nghĩ của chúng ta bên trong. Dù sao chúng ta lão lục đoàn đánh nhau, giảng cứu chính là một cái xuất kỳ bất ý, phối hợp với nhau, đột nhiên có người không quen thuộc lắm ra nhập vào, chúng ta còn không quá quen thuộc, trừ phi là loại kia 10 phần cao thủ lợi hại, khả năng đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Mà Mã Nguyên Linh mặc dù là lao tiền bối, cũng là không tệ người tu hành, chỉ là nàng chủ yếu nghiên cứu phong thủy một mạch, đánh nhau thủ đoạn, ta cảm giác cũng không thái hành. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người cùng ta sư phụ này lão đầu tử dường như có thể văn võ song toàn, là hình lục giác chiến sĩ. Muốn nói không lo lắng, đó là không có khả năng, dù sao cái này Trần Tử Hạc là thành danh nhiều năm cao thủ, thật là lúc này, đối phương đều đã ước hiếp đến cửa nhà, chúng ta không thể lùi bước, càng là vì Cốc Đại Ca trung thân đại sự. Nếu như lần này có thể giải quyết Trần Tử Hạc, ta cảm thấy Cốc Đại Ca cùng chuyện của Hoa Mộng Từ trên cơ bản là có thể định ra tới. Vì hạnh phúc của Cốc Đại Ca, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đụng một cái, cho dù là muốn đánh bạc tính mệnh đi. Chúng ta tại cửa ra vào đợi không sai biệt lắm chừng 2 giờ. Phía trước có một mảng lớn bóng đen nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này nhích tới gần. Theo lấy bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần, ta rất mau nhìn tới một cái thân ảnh quen thuộc, liền là trước kia bị chúng ta đuổi đi Trần Tinh Phàm. Lão già này quả thật lại tới, hơn nữa còn mang đến một nhóm người lớn. Đi ở bên cạnh Trần Tinh Phàm là một cái tóc trắng phơ lão đầu tử, trên lưng có một đem cánh cửa như thế đại đao trên chuôi đao còn cột một cây vải đỏ đầu, tiên diễm như máu, bị gió thổi qua, cảm giác 10 phần phiêu dật. Đi ở bên cạnh Trần Tinh Phàm lão đầu nhi kia khí thế không tầm thường, hẳn là hắn lão tử Trần Tử Hạc. Tây Bắc đỉnh tiêm đao khách. Tục ngữ nói tốt, lão tử thứ hèn nhát nhi hỗn đản. Trần Tinh Phàm người này không ra thế nào, đoán chừng lão đầu nhi kia cũng không phải vật gì tốt. Bên này gặp một chút phiền toái, Trần Tử Hạc quả thật là muốn giúp nhi tử ra mặt. Tại hai người bọn họ sau lưng, còn đi theo mười mấy người, trên thân tất cả đều đeo đại đao, một thủy nhi đao khách. Nhìn thấy đám người này trùng trùng điệp điệp tới gần, mấy người chúng ta cũng không có chút nào bối rối, ngoại trừ Tạp Tang trốn vào hư không bên ngoài, những người còn lại đều an an ổn ổn ngồi trên ghế, tĩnh tĩnh cùng đợi. Không bao lâu, kia Trần Tinh Phàm liền mang theo hắn lão tử tới gần chúng ta trong vòng mấy thước. Cũng là ta bố trí pháp trận phạm vi bên trong. Cha, chính là mấy người này đồ chó con, hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Trần Tinh Phàm thấy được chúng ta về sau, lập tức hướng phía bên này chia sang, lại khôi phục trước đó phách lối khí diễm. Lão đầu nhi kia trong mắt hơi híp, hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua, lúc này liền thở phì phò nói, lão nhị à, tiểu tử ngươi là càng ngày càng không nên thân, lại bị mấy cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử khi dễ. Cha, ngài là không biết rõ, chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, cái kia mặc đạo bào tiểu tử trên thân lại còn có thập đại thần khí một trong Đông Hoàng Trung, tuyệt đối không phải người bình thường. Trần Tinh Phàm đội vàng vì chính mình giải vây. Đông Hoàng Trung. Trần Tử Hạc nghe nói, sắc mặt không khỏi biến đổi, lần nữa đánh giá cách đó không xa Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Tinh Phàm. Trần Tinh Phàm, cũng đừng trách cha ngươi mắng ngươi, ngươi xem một chút ngươi cũng cái này cao tuổi rồi, chính mình gây xảy ra chuyện, còn để cho mình lão tử ra mặt giải quyết, cũng không ngại mất mặt. Ta nếu là ngươi à, ta được từ mình tìm đầu hú khối, một chán đâm chết, gánh không nổi người này à. Tiểu tạp toái, ngươi hôm nay chết chắc, còn dám tại lao tử trước mặt đắc ý, ta bảo ngươi miệng lưỡi bén nhọn, một hồi đem đầu của ngươi chặt đi xuống làm cái bô. Trần Tinh Phàm bị vào lão tử ở chỗ này, lập tức cảm thấy mình lại đi, dùng đao chỉ vào Lạp Thát đạo sĩ, nước bọt bay tứ tung. Lạp Thát đạo sĩ rất mau đem ánh mắt lại rơi trên thân Trần Tử Hạc, cười tủm tỉm lại nói, Trần lão gia tử, mọi người đều nói hổ phụ không quyền tử, ngươi xem một chút ngươi đây là sinh cái thứ gì, ta lúc đầu nếu là ngươi à, sinh ra tới đem hắn ném hầm cầu bên trong, chính mình chọc sự tình, còn nhường ngươi qua đây chửi đi, thật sự là không bất lo à. Tốt một cái châm ngòi ly gián, một chút đem hai trà con đều cho mắng. Tiểu tử, ngươi đến cùng cái gì bắt nguồn, dám ở lão phu địa bàn bên trên dương oai, báo lên cái tên hào tới đi. Kia Trần Tử Hạc cũng là nhân tinh. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ như thế khí định thần nhàn, liền biết địa vị tất nhiên không nhỏ, bằng không cũng không dám như thế công nhiên khiêu khích bọn hắn Trần gia. Trần lão gia tử, ta nhìn ngươi là lâu dài chờ tại cái này đại tây bắc chờ ngốc hả? Ngươi chưa nghe nói qua Đông Hoàng Trung, hẳn là cũng đã được nghe nói Mao Sơn tông trưởng giáo Long Viêm chân nhân a. Cái này Đông Hoàng Trung trước đó chính là Long Viêm chân nhân dùng pháp khí. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc một tiếng. Ngươi là người của Mao Sơn tông? Sắc mặt của Trần Tử Hạc trầm xuống. Không sai, ta chính là người của Mao Sơn tông, tay cầm Đông Hoàng Trung, là trưởng giáo Long Viêm chân nhân khâm định đời tiếp theo Mao Sơn tông trưởng giáo. Ngươi lão thất phu, có bản lĩnh đụng đến ta một chút thử một chút, ta nếu là có chuyện bất trắc, ta cam đoan các ngươi Trần gia chó gà không tha, trong nhà con rồi đều phải lần lượt chịu chết. Lạp Thát đạo sĩ tràn đầy tự tin, lại bắt đầu xé ra hổ kéo dài cờ. Hiện tại hắn gạt người chuyện ma quỷ, đoán chừng chính mình cũng muốn tin là thật. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ càng là phách lối, kia Trần Tử Hạc thì càng kiên kỵ, Lạp Thát đạo sĩ rất biết nắm lòng người. Có hắn tại, nói không chừng lại có thể không đánh mà thắng hóa giải một trận nguy cơ. Nhưng mà, kia Trần Tử Hạc hiển nhiên không có dễ gạt như vậy. Người của Mao Sơn tông thì ngon. Lão đại nhà ta chính là Côn Luân phái, ngươi chó con, tại cửa nhà nha Dương Oai, hôm nay lão phu liền thay Mao Sơn tông, thật tốt giáo huấn một chút ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói, sau lưng Trần Tử Hạc bảo đao bỗng nhiên phát ra một hồi nhi bù bù, chính mình theo trên lưng nhảy ra ngoài, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Bảo đao nơi tay, lão đầu nhi kia khí thế lập tức liên tục tăng lên, một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Chương 1886, sĩ khả sát bất khả nhục. Chương 1886, sĩ khả sát bất khả nhục. Lạp Thát đạo sĩ không chỉ có vô dụng danh đầu của Mao Sơn tông chấn nhiếp Trần Tử Hạc, ngược lại đem nó chọc giận, trực tiếp đem chính mình cánh cửa như thế đại đao cho tế đi ra. Mà sau lưng Trần Tử Hạc đám người kia cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao đem trong tay đại đao nhắm ngay chúng ta. Đối mặt này một đám nhìn chằm chằm đối thủ, chúng ta cũng chỉ có thể lộ ra ngay chính mình sắc bén nhanh bước. Tiểu béo cái thứ nhất đứng dậy, hai tay rung động, kia bắt diện tử kim chủ y liền rơi vào hai tay của hắn bên trong, đi về phía trước hai bước, trên người hộ thể cương khí trận cũng nổi lên đi ra. Hắn quét mắt một cái Trần Tử Hạc bọn người, lung lay trong tay tử kim chủ y, tới tới tới, nếm thử ngươi béo ra truy, có thể hay không đem đầu của các ngươi gõ tới chó trong bụng. Liên tại chúng ta song phương lập tức liền muốn động thủ thời điểm, Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao cùng nhau đi ra, sau lưng còn đi theo nàng một đám nữ đệ tử. Mã Nguyên Linh đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Tử Hạc, sau đó rất cung kính hành lễ, vạn bối Mã Nguyên Linh, gặp qua trước Trần lão bối, những người tuổi trẻ này không hiểu chuyện, mong rằng trước Trần lão bối giơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. Trần Tử Hạc lúc này hướng phía Mã Nguyên Linh nhìn sang, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, nhìn về phía bên người Trần Tinh Phàm, lão nhị, đây chính là ngươi chọn chúng nữ nhân. Cha, đây chính là Mã Nguyên Linh, Mã Thiên Dương quý nữ, dáng dấp còn không tệ a. Trần Tinh Phàm hèn mọn cười một tiếng. Dáng dấp là không sai, bất quá tuổi tác đoán chừng cũng không nhỏ, không biết rõ còn có thể hay không sinh dưỡng, tiểu tử ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút, tìm cái trẻ tuổi điểm sao? Trần Tử Hạc tức giận nói. Cha, ta liền ưa thích cái này một cái, người khác đều trừng mắt. Trần Tinh Phàm không chút kiêng kỵ nói rằng. Kia Trần Tử Hạc tuyệt đối là bao che cho con Trần nhà, nghe được nhi tử nói như vậy, lúc này hướng phía Mã Nguyên Linh nói rằng, Mã Nguyên Linh đúng không? Vừa rồi ta lời của con ngươi đều nghe được, ta Tây Bắc Trần gia cũng coi là gia đình giàu có, cưới ngươi vào cửa, có thể không tính là bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng làm ta nhị nhi tức phụ, tất cả đều dễ nói chuyện, thả mấy người này tiểu độc tử lại có làm sao? Trước Trần lão bối, cái này chuyện nhân duyên, phần lớn giả ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là vãn bối không lọt mắt các ngươi Trần gia, mà là năm đó ta bái sư thời điểm, đã từng đã đáp ứng ta sư phụ, cả một đời sẽ không lấy chồng, muốn đem tẩu Mã Âm Dương nhất mạch phát dương quang đại, còn mời trước Trần lão bối thông cảm một hai, không cần khó cho chúng ta những này là tiểu bối. Mã Nguyên Linh rất cung kính nói rằng. Nhưng mà, kia Trần Tử Hạc lại không nghe những này, tùy tiện vung tay lên nói rằng, ngươi đến ta Trần gia, cũng không chậm trễ ngươi phát dương quang đại tẩu Mã Âm Dương nhất mạch, nhi tử ta có thể coi trọng ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện chịu phục, chớ có lại nhiều nói, lão phu liền hỏi ngươi lấy hay không lấy chồng, ngươi nếu là dám nói nửa chữ không, lão phu liền đem mấy người này đổ chó con chặt thành bánh nhân thịt, thông thông khoái khoái cho câu nói a. Nhìn đem ngươi cho năng lực, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, đến ngươi Trần gia là có hoàng vị kế thừa sao thế? Trong mắt ta cái dám cũng không bằng, ngươi muốn lấy mạng chúng ta còn muốn mạng của ngươi đâu, có lá gan liền phóng ngựa tới, nhìn đạo gia có đánh hay không ngươi. Lạp Thát đạo sĩ thật sự là không chịu nổi, trực tiếp đối với kia Trần Tử Hạc chửi ầm lên. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu bị chúng ta có thể sống mệnh, lại muốn hy sinh Mã Nguyên Linh giao cho Trần Tinh Phàm tên cầm thú kia lời nói, cái kia chính là đối tất cả chúng ta nhục nhã lớn nhất. Tha chết đứng, tuyệt đối không thể quỳ mà sống. Chúng ta những người này, đâu chịu nổi loại này bất khí, cái nào không phải người bên trong nhân tài kiệt xuất, danh môn chi hậu. Trần Tử Hạc nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, trong đôi mắt lập tức sát khí tỏa ra, hắn lung lay trong tay đại đao, từng chữ nói ra nói, tốt tốt tốt. đã các ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn trường đao nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhào giết tới. Tiểu béo vĩnh viễn cái thứ nhất xông lên phía trước nhất, làm kia Trần Tử Hạc khẽ động thân, tiểu béo cũng cơ bắt diện tử kim chủ y hướng phía hắn xông đột tới. Trong chốc lát, Trần Tử Hạc liền hướng phía tiểu béo trùng điệp đánh ra một đao. Trong tay tiểu béo song truy cũng hướng phía Trần Tử Hạc trên trán chào hỏi đi qua. Làm Trần Tử Hạc một đao kia chém vào tới thời điểm, đao cương hung mãnh, như bẻ cánh khô, đao kia cương tạo thành một cỗ cường đại khí lãng, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Đứng tại cách đó không xa chúng ta, đều bị cái này kinh khủng đao cương thổi quần áo bay phất phới. Chắc không được lão già này không kiêng nể gì như thế, bản lĩnh thật sự khẳng định là có. Trong tay tiểu béo song truy, trực tiếp giữ lấy Trần Tử Hạc cây đại đao kia. Sau một khắc, ta liền thấy thân hình tiểu béo bắn bay mà lên, bị kia Trần Tử Hạc một đao nhanh nhanh chấn bay ra ngoài. Ta vội vàng chợt lách người tiến lên, thúc giục huyền chân ngộ nguyên công, hai tay dùng sức kéo lại thân thể của tiểu béo, nhưng vẫn là bị kia cố to lớn lực trùng kích đẩy về sau đi ra ngoài xa 7-8 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cứ như vậy, cũng không đến nỗi nhường tiểu béo chật vật lăn rơi xuống đất. Tiểu béo ổn định thân hình về sau, trên người tầng kia hộ thể cương khí đều hơi kém cho đánh tan. Tiểu béo hít sâu một hơi, dứt khoát không chút thụ thường, lợi hại lợi hại, lao đầu nhi này thật sự là đủ đột nhiên. Nhưng mà một đao kia chỉ là kia Trần Tử Hạc món ăn khai vị, đằng sau còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Bước chân hắn chưa đình chỉ, tiếp tục hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng xung phong liều chết tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn đám người kia cũng nhao nhao xách theo đại đao đánh giết tới. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta cắn răng một cái, đột nhiên vỗ một cái thiên cương ấn. Lúc này theo bên trong thiên cương ấn liền nhảy ra hai cái quái vật khổng lồ, một cái là thần thú công phúc, một cái khác là nhỏ tử bạn. Thần thú công phúc lắc lư một cái trên thân vàng óng ánh lân giáp, lúc này gầm lên giận dữ, hướng phía đối diện những cái kia đao khách liền phun ra một ngụm to lớn của nước. Những cái kia đao khách cũng chưa từng gặp qua loại này thần thú, khi thấy nó bỗng nhiên bốc lên lúc đi ra, đều là hơi sững sờ. Chính là kia Trần Tử Hạc, nhìn lúc đến công phúc, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thần thú công phúc chính là Long Tử, toàn thân là bảo, nếu là có thể được cái này thần thú, rút gân luận ra, luyện chế pháp khí phụ lục, tuyệt đối đều là thượng thừa, máu tươi càng là có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi. Chính là cái này ngây người một lúc nhi ở giữa, thần thú công phúc phun ra ngoài chiếc kia to lớn cột nước liền rơi vào những cái kia đao khách trên thân, một chút liền đem đám người kia xông 7-8 tán. Từ bạt thừa dịp bên trong một cái đao khách không có từ dưới đất bò dậy thời điểm, một ngụm liền cắn lấy trong đó một người trên đầu. Kia huyết buồn đại khẩu một chút đi, đem người kia nửa người đều cho gặm xuống dưới, tử trạng mười phần thê thảm. Vừa động thủ, đối phương liền có người mất mạng, kia Trần Tử Hạc càng là thẹn quá hóa giận, xách theo đao liền hướng phía công phúc nào giết tới. Công phúc cũng là không sợ hai chút nào chi sắc, túi đầu hướng phía Trần Tử Hạc đụng đánh tới. Nhưng mà, công phúc ở đâu là lao thất phu này đối thủ, vừa đối mặt, liền bị kia Trần Tử Hạc một đao đập bay ra ngoài thật xa. Chương 1887, chuyên quân Bắc Gân chương 1887. Chuyên quân Bắc Gân công phúc cái này lăng đầu thành, căn bản không biết rõ lao thất phu này thủ đoạn mạnh bao nhiêu, chính là tiểu béo cái này Long Hổ Sơn lao thiên sư đồ đệ, cũng có thể bị hắn một đao cho bổ bay ra ngoài. Cho nên, công phúc mong muốn tiến lên đọ sức một phen, cũng bị này lao đầu tự cho một đao đánh bay. Cũng may công phúc da dày thịt béo, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, đao này mặc dù hung mãnh, lại còn không đến mức muốn công phúc tính mệnh. Ta có thể nhìn đi ra, Trần Tử Hạc nhìn về phía ánh mắt của công phúc nhi mười phần tham lam, lúc này khẳng định là muốn chiếm làm của riêng. Công phúc không riêng một thân là bảo, ở đằng kia Trần Tử Hạc trong mắt, có lẽ cảm thấy trong cơ thể nó khả năng có yêu nguyên. Mặc dù là Long Tử, cũng kia là yêu vật, nếu như có thể đạt được công phúc yêu nguyên, tu vi kia tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta nhìn cái này Trần Tử Hạc mặc dù lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới loại kia địa tiên cảnh, nếu như đem cái này công phúc bỏ vào trong túi, tình huống kia lập tức liền không giống như vậy. Thật là ta thu phục công phúc, tuổi tác quá nhỏ, còn không có ngưng luyện ra yêu nguyên đi ra, ta cảm thấy hắn có chút suy nghĩ nhiều. Một chút đem công phúc đánh bay về sau, Trần Tử Hạc vẫn như cũ bước chân không ngừng, hướng phía ta cùng Lạm Thát đạo sĩ bên này trùng sát mà đến. Công phúc đứng dậy, lung lay chóng mặt đầu to, có chút e ngại nhìn Trần Tử Hạc một cái, rất nhanh cải biến mục tiêu, hướng phía sau hắn đám người kia nhào giết tới. Gia hỏa này cũng rất tinh minh, liền sẽ bắt được quả hồng mềm bóp, nhìn thấy đánh không lại Trần Tử Hạc, liền đối phía sau hắn đám người kia ra tay. Ta cùng Lạm Thát đạo sĩ nhao nhao rút ra pháp kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa rồi hắn cùng tiểu béo đối bính một chiêu, cũng cho chúng ta chân chính cảm nhận được thực lực của người này, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Gia hỏa này muốn so với chúng ta ban đầu ở vô nhân khu gặp phải cái kia Tuyết Báo đại yêu còn lợi hại hơn. Đoán chừng tu vi muốn tại ngụy tiên cảnh, cách chân chính địa tiên cảnh còn muốn chênh lệch một khoảng cách. Dù là như thế, cũng là chúng ta trước mắt không thể vượt qua độ cao. Có thể chuyện này đã chúng ta gánh chịu xuống tới, liền nhất định phải giải quyết, không thể cho Mã Nguyên Linh giữ lại hạ bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cùng lắm thì đem lão già này giết chết, còn có kia Trần Tinh Phàm cũng không thể bỏ qua, về sau Côn Luân phái mong muốn tìm chúng ta gây phiền phức, đại khái có thể đi yến bắc thử một chút. Trong chốc lát, Trần Tử Hạc liền đến ta cùng bên người của Lạp Thát đạo sĩ, trong tay đại đao phát ra kinh khủng tiếng hét, phảng phất giống như không khí đều bị cắt đứt đồng dạng, đao chưa đến, kia hung mãnh đao cương liền rơi vào trên người của chúng ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ gần như đồng thời hướng phía kia Trần Tử Hạc đánh ra một kiếm, rơi vào hắn trên trường đao. Một cỗ mênh mông lực lượng theo thân đao của hắn phía trên bắn ngược tới, rót tuôn ra toàn thân. Một kích phía dưới, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thân hình đồng thời hướng phía đằng sau ngã bay ra ngoài. Một phút này, ta cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh, chắc hẳn Lạp Thát đạo sĩ bên kia khẳng định cũng không chịu nổi. Đem hai người chúng ta đánh bay ra ngoài về sau, kia Trần Tử Hạc bước chân xê dịch, muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Ta xem ra đến, hắn chính là chạy theo muốn tính mạng của chúng ta tới. Con của hắn là Côn Luân phái trưởng lão, thân cư yếu trước, đương nhiên sẽ không e ngại Mao Sơn Tông, có như thế một cái đại tông môn cho hắn chỗ dựa, lão già này mới có thể không kiêng nể gì như thế. Không chờ ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đứng vững gót chân, Trần Tử Hạc đại đao lần nữa đối diện chém tới. Nhưng mà, lúc này, Cốc đại ca cùng Chỉ Lãng liền tiến lên một bước, đem kia Trần Tử Hạc cho chặn lại xuống tới. Cốc đại ca đầu tiên là một kiếm chém ra vô số kinh khủng kiếm khí cương phong, bước lui Trần Tử Hạc, sau đó lại là một đạo bạch quang nhanh chóng đánh về phía hắn. Cốc đại ca pháp kiếm là trải qua bát gia đặc thù cải tạo qua, trên thân kiếm đánh ra tới đạo bạch quang kia chính là kim quang thạch thôi động, uy lực to lớn. Trần Tử Hạc không dám kinh thường, vội vàng nhấc ngang ở trong tay đại đao ngăn cản, đem kia một đạo bạch quang cho chặn lại xuống tới. Cùng lúc đó, Chỉ Lãng nhanh chóng ra chiêu, trong tay pháp kiếm vung lên, bên người còn cuốn những cái kia pháp kiếm đồng thời xuất động, phân phương hướng khác nhau, hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua. Kia Trần Tử Hạc hừ lạnh một tiếng, đối với thủ đoạn của Chỉ Lãng có chút chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ hơi hơi lắc lư một cái trong tay đại đao, đột nhiên một kiếm chém ra, liền có kinh khủng đao cương bắn ra mà ra, đem những cái kia đánh về phía hắn pháp kiếm, tất cả đều chấn bay ra ngoài. Tiểu béo giận quát to một tiếng, quanh thân lần nữa kim quang chói mắt, thân hình biến cao lớn hơn rất nhiều, trong tay bắt diện tử kim chủ ý cũng là kim quang bao phủ, tựa như là xe tăng hình người như thế, trực tiếp hướng phía Trần Tử Hạc mãnh bạo tới. Người tiên phong tiểu béo mãi mãi cũng có một cố không chịu thua sức mạnh nhì, chủ yếu là kháng đánh. Hắn sư phụ truyền thụ cho hắn pháp môn chính là đi thẳng về thẳng, thẳng tiến không lùi, lại kháng đánh, lại có thể đánh người cái chủng loại kia. Sau một lát, tiểu béo liền vọt tới bên người của Trần Tử Hạc, song truy bạo phát ra vạn quân lực, hướng phía hắn trên trán chào hỏi đi qua. Kia Trần Tử Hạc nhìn thấy tiểu béo tình thế hung mãnh, về sau lóe lên một cái thân thể, cặp kia truy liền đập vào trên mặt đất. Cách còn cách một đoạn, ta cảm giác mặt đất cũng hơi chấn động một cái, bị tiểu béo ném ra hai cái hố sâu đi ra, còn có vết rách hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ngay cả kia Trần Tử Hạc nhìn về phía tiểu béo hung mãnh như vậy, cũng không nhịn được tán thán nói: "Hảo tiểu tử, có một cô xuân sức lực." Ta thật không biết đây là khen hắn vẫn là mắng hắn. Tại chúng ta đối phó Trần Tử Hạc thời điểm, Trần Tinh Phàm còn có bên cạnh hắn những người kia cũng hướng phía chúng ta vây công tới. Bất quá công phúc cùng tử bạc cũng không phải ăn cơm khô, hai cái này trong đám người bốn phía ba chạm, đem những người kia ba chạm bảy lẻ tám tán. Ta còn thả ra Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu. Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu tại những này quỷ vật bên trong thực lực mạnh nhất, cùng công phúc bọn hắn cùng một chỗ ngăn lại những này đạo khách. Nhìn thấy bên này đánh nhau, Mã Tam Đao cùng Mã Nguyên Linh cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tiến tới góp mặt, hai người bọn họ cùng một chỗ ngăn cản Trần Tinh Phàm. Thực lực của Trần Tinh Phàm cũng là không tầm thường, Mã Nguyên Linh một người không phải là đối thủ của hắn, bất quá có Mã Tam Đao tại, còn có thể ổn định cảnh tượng. Giống như là Như U Linh ở khắp mọi nơi tạc tàng, lúc này cũng phát huy ra cường đại tác dụng, hắn du tẩu cùng công phúc cùng tử bạt ở giữa, chuyên môn đối phó Trần Tử Hạc mang tới đám người kia. Khi bọn hắn bị công phúc cùng tử bạt đụng té xuống đất thời điểm, tạc tàng liền lại đột nhiên hiện lên ở những người kia một bên, một kiếm vung ra, trực tiếp đánh gãy những người kia gần chân. Tục ngữ nói tốt, làm việc giữ lại một tuyến, giang hồ tốt gặp nhau. Chúng ta cũng không phải cái gì đại gian đại ác tà tu, chỉ cần đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ là được rồi, không cần thiết muốn tính mạng của bọn hắn. Ta còn thông qua thiên cương ấn cùng tử bạn cùng công phúc khai thông, không thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Nơi tạm tang đi qua, một mảnh quỷ khóc sói gào, những cái kia đao khách gần chân nhau nhau bị tạm tang cho chặt đứt, nguyên một đám ôm chân, trên mặt đất kêu rền không thôi. Nhất để bọn hắn buồn bực là, bọn hắn còn tìm không thấy tạm tang ở nơi nào, chờ phát giác lúc đi ra, gần chân liền đã bị tạm tang đâm vào. Chương 1888, phán đoán hư không. Chương 1888, phán đoán hư không. Tạm tang phối hợp với những cái kia thần thú, cùng Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu, đem Trần Tử Hạc mang tới những người kia dạy vỏ sống không bằng chết. Cũng liền mấy phút quan cảnh, liền có 5-6 người bị tạp tang chọn gãy chân gần. Một chiêu đắc thủ về sau, tạp tang trong nháy mắt độn nhập hư không, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng. Mà Na Tỷ tóc dài bay múa ở giữa, bốn phương tám hướng đem những người kia cho bao phủ, đem nó bao quanh vây khốn, khi thì sẽ còn cuốn lấy những cái kia đao khách hai chân hoặc là trong tay đại đao. Cái này cho tạp tang sáng tạo ra cơ hội, nhường không ngừng đi chặt đứt những người kia gần chân. Theo càng ngày càng nhiều người bị tạp tang chặt đứt gần chân, còn lại mấy người kia lập tức sợ hãi không thôi, đã mong muốn trốn rời đi nơi này. Lúc đầu coi là đi theo Trần Tử Hạc cái này Tây Bắc đại lao, đi thu thập mấy cái nơi khác đến người trẻ tuổi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, đi theo đứng đứng chàng tử liền xong việc, làm sao biết đám người tuổi trẻ này vậy mà như thế tàn bạo. Vừa động thủ liền làm chết một cái kia xuất quỷ nhập thần gia hỏa còn chuyên môn chọn chân người gần. Giống như là tạp tang loại này cấp bậc cao thủ, đối bọn hắn âm thầm ra tay, kia thật là quá ức hiếp người. Tạp tang loại thực lực này, tập kích bất ngờ một cái điệu tiên đều không có vấn đề gì. Ta nhường Na Tỷ vụng trộm đổ nước, đã những người kia muốn chạy trốn, liền để bọn hắn đi, chờ đều rời đi. Chúng ta cũng tốt toàn lực ứng đối Trần Tử Hạc phụ tử. Kết quả là, Na Tỷ liền thu nạp một chút tóc đen, trừ lại một cái khe đi ra, những người kia vốn chính là đám ô hợp. Lần này có chạy trối chết cơ hội, trực tiếp xoay người chạy. Bất quá có hay không chạy đi mấy cái, chỉ có 5-6 người rời khỏi nơi này, còn lại tất cả đều bị tạm tang chọn gãy chân gần, trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đang cùng chúng ta chiến đấu Trần Tử Hạc, quay đầu nhìn thoáng qua hắn mang tới những người kia, còn có vừa mới nổi lên tạm tang, người đều sắp bị tức nổ tung. Bên này chính mình không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại chính mình mang tới người bị đánh thất linh bát lạc, còn chạy một bộ phận. Hắn giận quát to một tiếng, một chút mũi chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt thoát ly vòng vây của chúng ta, đột nhiên một đao chém về phía Tạp Tang. Tạp Tang xem xét tình hình không ổn, lần nữa độn nhập hư không. tiểu tạp toái, cút ngay cho ta đi ra. Trần Tử Hạc tay cầm đại đao, Thứ Phương lấy tìm kiếm Tạp Tang bóng dáng. Nhưng mà, Tạp Tang làm sao lại tùy tiện hiện thân, còn phải đợi lấy thời khắc mấu chốt cho hắn một kiếm đâu. Trần Tử Hạc sau một khắc, trực tiếp nhắm mắt lại, trường đao trong tay khẽ đảo, hướng phía trước vượt đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên một đao chém tới. Bên hai bỗng nhiên vang lên ken một tiếng vang dọn, Tạp Tang vậy mà theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, bị kia Trần Tử Hạc một chút đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Không nghĩ tới, hắn loại tu vi này lão gia hỏa như thế khó chơi, thậm chí ngay cả tránh ở trong hư không vị trí của Tạp Tang đều có thể đoán được. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, mấy người chúng ta lần nữa hướng phía Trần Tử Hạc phương hướng dựa sát vào. Còn chưa tới bên cạnh hắn, ta đi lên chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh rất đi qua. Trần Tử Hạc phản ứng quá nhanh, trường đao trong tay vung lên, cho dù là nhắm mắt lại, cũng sẽ ta tụ lý phù đao cho chặn lại xuống tới. Mấy người chúng ta lần nữa đem Trần Tử Hạc cho xuống lại lên. Trần Tử Hạc đoán chừng lúc này cũng mười phần đau đầu, đường đường một cái đại lão, ước hiếp mấy tiểu bối, còn không phải hạ bút thành văn, kết quả vừa đánh nhau mới biết được, chúng ta đám người này là đến cỡ nào khó đối phó. Chủ yếu là chúng ta kinh nghiệm xa trường, phối hợp quá tốt rồi, có thể nói là thiên ý vô phùng. Liên xem như tại đối mặt so với chúng ta mạnh rất nhiều đối thủ thời điểm, cũng có thể làm được chiều ứng lẫn nhau, tiến thối có thứ tự. Lúc này, hắn mang tới những cái kia nhân mã, chạy thì chạy, không có chạy cũng đánh mất sức chiến đấu, ta có thể cảm giác được, lúc này Trần Tử Hạc tâm tình chập chững rất lớn, hắn rất muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, đem chúng ta tất cả đều trọng gọng trên đất. Lần nữa bị chúng ta vây quanh về sau, kia Trần Tử Hạc híp mắt lại, hung tợn nhìn chằm chằm chúng ta mỗi người. Sau một khắc, ta nhìn thấy hắn trên trường đao, vậy mà nổi lên một tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cả người khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Lão già này đoán chừng là muốn thả đại chiêu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt trên thân Lạp Thát đạo sĩ. Trường đao trong tay nhoáng một cái, cấp tốc tới gần Lạp Thát đạo sĩ. Hắn cũng nhìn đi ra, Lạp Thát đạo sĩ là chúng ta đám người này cầu đầu quân sư, chỉ cần có thể bắt được, còn lại liền dễ làm nhiều. Hắn này một ít tâm tư, chúng ta sao lại nhìn không ra. Khi hắn tới gần Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, ta cùng tiểu béo lúc này nên đón tiếp lấy. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng huy vũ một chút lôi kích một kiếm, trên mặt đất lập tức có vô số dây leo lan tràn đi ra, cuốn lấy Trần Tử Hạc hai chân. Trần Tử Hạc chạy vội thời điểm, không có chút nào cố kỵ, những cái kia cuốn lấy hắn dây leo cũng bị hắn nổ tận gốc. Tiểu béo mau đủ khí lực, cơ song truy hướng phía trên người hắn đập tới. Nhưng mà, lần này, tiểu béo lại bị thiệt lớn. Kia Trần Tử Hạc pháp trên đao hồng mang lấp lóe, sức mạnh bùng lên so trước đó càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Vừa đối mặt ở giữa, tiểu béo trong tay một cái truy lại bị kia Trần Tử Hạc đâm bay ra ngoài, hắn trường đao xoay chuyển, một chút hướng phía tiểu béo bụng cắt xuống dưới. Ta một cái thần tiêu cử lý, lách mình tới bên người tiểu béo, đẩy hắn một thanh, mà thanh trường đao kia vừa vặn liền cắt tại phần eo của ta. Nhưng mà, một đao kia cũng không có đem ta thế nào, bởi vì ta mặc trên người phù giáp kim ý thì dù là như thế, một đao này lực lượng cũng là không như bình thường, đem ta một chút chém bay ra ngoài. Không có một đao đem ta đâm chết, kia Trần Tử Hạc hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Kế tiếp, hắn giống như là phát điên, trực tiếp công về phía Lạp Thát đạo sĩ. Thân hình Lạp Thát đạo sĩ không ngừng lùi lại, Cốc đại ca cùng Chỉ Lãng lần nữa đem hắn cho đón lấy. Lúc này Trần Tử Hạc so vừa rồi càng thêm hung ác, hắn đã cách Lạp Thát đạo sĩ rất gần, Cốc đại ca cùng Chỉ Lãng không thể không cùng hắn chính diện giao phong. Cốc đại ca dùng tới Thất Xảo Tỏa Tâm kiếm, vẫn là kiếm thần Lê Trạch kiếm ở trước mặt chỉ giáo qua kiếm pháp. Một mảnh lăng liệt kiếm khí hướng phía trên người Trần Tử Hạc bao phủ, Chỉ Lãng vài cái kiếm phân biệt đâm về Lao Thất Phu kia yếu hại. Nhưng mà, những này loẻo loẻo thủ đoạn, lúc này đối với Trần Tử Hạc hoàn toàn không có tác dụng. Hắn chỉ là đánh ra một đao, kia hung mãnh đao cương liền đem Cốc đại ca thủ đoạn phá giải, lại là một đao, đem Chỉ Lãng đánh tới mấy cái kiếm tất cả đều đâm bay ra ngoài. Ta lại nhìn ra, hắn liền là muốn giết chết Lạp Thát đạo sĩ, đoán chừng là bởi vì vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ đem hắn mang quá độc ác, lao đầu nhi này còn đặc biệt mang thủ. Hắn phá giải Cốc đại ca kiếm chiêu về sau, bước chân càng lúc càng nhanh, Cốc đại ca còn chờ muốn xuất thủ, vừa mới dò ra pháp kiếm đến, liền bị kia Trần Tử Hạc liền người mang kiếm nhất cũng đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất Cốc đại ca, sắc mặt hơi trắng bệnh, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng thúc giục Cửu Tiêu Lôi Pháp, trên thân kiếm lôi mang lấp lóe, chỉ có thể lựa chọn cùng hắn lần nữa cứng rắn. Đao kiếm tấn công ở giữa, Trần Tử Hạc trên đại đao mặt bị một cỗ lôi mang bao khỏa, tan mất một bộ phận lực đạo, bất quá Lạp Thát đạo sĩ vẫn là như thế bị đánh bay. Chương 1889, thật là lớn gan chó. Chương 1889, thật là lớn gan chó. Không có cách nào, thực lực cách xa không là bình thường lớn, người tu hành ở giữa, dù chỉ là chênh lệch một cái nho nhỏ đẳng cấp, liền có thể đem đối phương hoàn toàn áp chế, huống chi chúng ta cùng Trần Tử Hạc ở giữa chênh lệch lớn như vậy, trên cơ bản là hợp lại ở giữa, liền sẽ bị dễ như trở bàn tay đánh bay. Hơn nữa, lúc này Trần Tử Hạc chân khí rót tuôn ra toàn thân, đối với chúng ta cũng là tận hết sức lực, liền là muốn lấy thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đối mặt cao thủ như vậy, chúng ta không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể khai thác Đại Dương Mênh Mông chiến thuật cùng xa luân chiến, nhìn xem có thể hay không đem đối phương kéo sụp đổ. Thật là nhìn cái này lão bang tử chân khí như thế tràn đầy, như muốn kéo sụp đổ có loại khó như lên trời cảm giác. Hắn bên này vừa mới đem Lạp Thát đạo sĩ một kiếm đánh bay, đang muốn tiến lên bổ sung một kiếm, sau lưng Chỉ Lãng bật hết hỏa lực, chín chuôi kiếm lập tức tất cả đều ngưng kết tại một chỗ, hóa thành một thanh cử kiếm, hướng phía trên người Trần Tử Hạc đã đâm tới. Trần Tử Hạc bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Chỉ Lãng bên kia, trong đôi mắt sát khí càng tăng lên. Đối mặt Chỉ Lãng kia kinh khủng một kiếm, trên Trần Tử Hạc đi lại là một đao bổ tới. Tùy ý ngươi mọi loại thủ đoạn, ta chỉ một đao chẳng chi, vạn pháp đều có thể phá. Đám người mắt thấy cái kia thanh cự kiếm liền phải đụng ở trên người Trần Tử Hạc thời điểm, hắn một đao kia chém tới, liền dễ như trở bàn tay hóa giải Trì Lãng đại chiêu, kia chín chuôi kiếm lần nữa tách ra, hướng phía bốn phía bắn bay mà đi. Mà bên kia Lạp Thát đạo sĩ vừa mới đứng dậy, tay nắm lôi kích một kiếm đều tại không ngừng run rẩy. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, thay ta ngăn lại hắn. Nghe Lạp Thát đạo sĩ cái này giọng nói chuyện, ta liền biết hắn lại muốn phóng đại chiêu, không biết rõ vận dụng Mao Sơn thần đả thuật có hữu dụng hay không. Dù sao Lạp Thát đạo sĩ trước đó dùng qua một lần, lúc này mới cách xa nhau không đến bao lâu, mà lần này muốn đối phó cao thủ, muốn so kia Tuyết Báo đại yêu lợi hại rất nhiều. Nhưng mà, hắn không thả ra cái này đại chiêu đi ra, chúng ta mong muốn đem Trần Tử Hạc cầm xuống giống như căn bản không có khả năng. Nhìn thấy tình huống này, mấy người chúng ta lần nữa tụ lại ở cùng nhau, nhao nhao cản phía trước Lạp Thát đạo sĩ, liền xem như liều chết, cũng muốn ngăn cản hắn tới gần Lạp Thát đạo sĩ. Lại đi nhìn kia Trần Tử Hạc, đã đến nổi điên bên dưới, thấy chúng ta nhao nhao không sợ chết ngăn ở Lạp Thát đạo sĩ phía trước, khóe miệng của hắn tạo nên một tia cười lạnh, ngay sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình đột nhiên biến có chút lơ lửng không cố định đi ra, nhất là trong tay hắn cây đại đao kia, vậy mà cũng huyễn hóa ra vô số đao ảnh đi ra. Hắn một đao hướng phía chúng ta bên này chém xuống, liền có vô số đao ảnh hướng phía chúng ta bên này bắn ra mà ra. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta đều có chút sợ choáng váng. Đối mặt kia vô số đao ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao. Thật là ta nhóm né tránh, bởi vì sau lưng chính là Lạp Thát đạo sĩ. Hắn đang lấy kiếm chỉ thiên, trong miệng nói lẩm bẩm, tại đem tổ sư ra kia cường đại thần niệm rơi trên người mình. Chúng ta một khi né tránh, Lạp Thát đạo sĩ liền thành bia sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, ta cũng là không thèm đếm xỉa, chào hỏi một tiếng tiểu béo, dự định ngạnh kháng một nhóm. Dù sao trên người hắn có hộ thể cương khí, mà ta có phù giáp kim y, liều mạng trọng thương, cũng muốn tại Lạp Thát đạo sĩ tỉnh thần trước đó, đem hắn kinh khủng thủ đoạn chặn lại xuống tới. Ta cùng tiểu béo đang muốn xông lên phía trước thời điểm, trong lúc đó bên thai Phật âm lượn lờ, ầm ầm sóng dậy. Một đoàn kim sắc Phật pháp bình chướng, chống rông theo ta cùng tiểu béo phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Phật pháp bình chướng xuất hiện một phút này, Trần Tử Hạc đánh ra đến những cái kia đao quang liền toàn bộ rơi vào phía trên Phật pháp bình chướng. Chỉ là một chút, kia từng đạo Phật pháp bình chướng liền bị xung kích thất linh bát toái, nhưng là Trần Tử Hạc những cái kia đao quang cũng đều bị Phật pháp bình chướng cho chặn lại xuống tới. Ta nghe được cách đó không xa truyền đến kêu đau một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Viên Không đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, trên tay treo một chuỗi Phật châu. Có thể là hắn ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng bị đánh nát nguyên nhân, sắc mặt của Viên Không trắng bệnh, thân thể lung la lung lay. Trần Tử Hạc hướng phía Viên Không nhìn thoáng qua, lần nữa cười lạnh, thì ra còn có một vị cao tăng, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nói, trường đao trong tay của hắn lần nữa nhoáng một cái, lại hướng phía chúng ta bên này chém ra một mảng lớn đao quang, tràn diện kia, cảm giác có mấy trăm thanh đại đao, đồng thời hướng phía chúng ta ầm vang rơi xuống. Viên Không cũng không có mở to mắt, chỉ là hai tay không ngừng chuyển động trong tay Phật châu, trong miệng cũng đang không ngừng niệm tụng lấy kinh văn. Không chờ kia một mảnh đao quang rơi vào trên người chúng ta, tại trước mặt của chúng ta một lần nữa lại ngưng kết ra từng đạo Phật pháp bình chướng, so trước đó còn muốn sáng tỏ sáng chói. Trong chốc lát, những cái kia đao quang lần nữa đụng nát Viên Không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng. Lần này, Viên Không bị thương tổn càng lớn, hắn lần nữa kêu đau một tiếng, há miệng liền phun ra một ngụm máu lớn, thân thể kém một chút nhi liền ngã trên mặt đất. Nhưng là Viên Không một cái tay chống được mặt đất, để cho mình một lần nữa ngồi ngay ngắn, tiếp tục đức quán niệm tụng lên Phật kinh. Cái này niệm tụng kinh văn thanh âm nhường Trần Tử Hạc biến càng thêm nóng nảy lên. Hắn không ngừng cơ trong tay đại đao, hướng phía chúng ta bên này chém ra từng mảng lớn đao quang đi ra. Viên Không vẫn là không ngừng ngưng kết ra Phật pháp bình chướng, ngăn quất trước mặt của chúng ta. Làm Phật pháp bình chướng bị từng cái chém vỡ thời điểm, Viên Không liền bắt đầu từng ngụm nôn, rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, hướng phía một bên ngược rơi xuống. Cùng lúc đó, theo đông nam phương hướng, có một đạo bạch quang phá vỡ đêm đen như mực, tựa như là lưu tinh, hướng phía chúng ta bên này rơi xuống. Làm ta quay đầu đi nhìn thời điểm, liền thấy đạo bạch quang kia đã rơi trên thân Lạp Thát đạo sĩ. Bạch quang phụ thân, trên người Lạp Thát đạo sĩ lập tức tràn ngập lên một đoàn kim sắc vầng sáng, liền liền trong tay lôi kích một kiếm cũng là kim quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển. Lạp Thát đạo sĩ một chút mũi chân, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, lúc này liền rơi vào trước mặt của chúng ta. Hắn pháp kiếm nhoáng một cái, liền chỉ hướng kia Trần Tử Hạc phương hướng, thật là lớn gan chó, ước hiếp ta Mao Sơn binh sĩ. Trần Tử Hạc nhìn đến lúc này Lạp Thát đạo sĩ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn híp mắt cẩn thận nhìn một chút, vẫn như cũ mười phần khinh thường nói, bất quá là một cái đơn giản tình thần thuật, lão phu còn tưởng rằng là cái gì khó lường thủ đoạn, một sợi thần niệm mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Phụ thân ở trên người Lạp Thát đạo sĩ vị kia tổ sư, cũng không nói nhiều, trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, hơi vung tay, chính là mấy đạo lôi mang hướng phía trên người Trần Tử Hạc đánh qua. Kia mấy đạo lôi mang vừa rơi xuống đất, ầm vang nổ vang, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu đi ra. Thân hình Trần Tử Hạc đằng không mà lên, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng trùng điệp chém ra một đạo đao cương đi ra, bị Lạp Thát đạo sĩ một kiếm ngăn lại. Đơn giản thăm dò về sau, hai người này liền nhanh chóng đối bính ở cùng nhau, đao kiếm như gió, ánh lửa mang thiểm điện, đinh đinh đang đang liên miên bất tuyệt. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ rốt cục mời tới tổ sư ra thân trên, chúng ta cũng đều đi theo thở dài một hơi. Ta vội vàng hướng phía Viên Không bên kia chạy qua. Trên người hắn tăng bảo đều bị chính mình phun ra máu tươi hoàn toàn đỏ. Chương 1890, đều hướng ta tới chương 1890, đều hướng ta tới Viên Không đem hết toàn lực, giúp chúng ta đỡ được Trần Tử Hạc hung manh nhất một nhóm tiến công, hắn hiện tại thương thế rất nặng, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu, ngã xuống đất không động đậy. Ta vội vàng đi qua, đem Viên Không từ dưới đất nâng đỡ lên, máu tươi vẫn như cũ theo Viên Không khỏe miệng chảy ra đến. Nhìn tình huống này, mạng sống như treo trên sợi tóc, ta vội vàng đem thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược đem ra, liền hướng trong miệng hắn đưa. Nhưng mà, lúc này Viên Không đỗng nhiên mở mắt, ngậm chặt miệng, hướng về phía ta lắc đầu, dịu ta ngồi vững vàng biệt không, đừng ngượng trống, uống thuốc trước đã, ngoan. Ta lo lắng nói, cho ta đan dược của Tiết gia dược phô. Cái kia không được, Viên Không vẫn như cũ cự tuyệt. Gia hỏa này toàn cơ bắp, không muốn làm chuyện, đao gác ở trên cổ hắn đều không dùng. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra đan dược của Tiết gia dược phô, cho hắn ăn xong mấy quả. Viên Không uống thuốc về sau, lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng máu tươi không ngừng tuột xuống. Không cần. Quản ta Viên Không nhắm mắt lại, đã bắt đầu tiếp tục niệm tụng lên kinh văn, thanh âm cũng là đứt quãng. Ta thở dài một cái, đứng dậy lần nữa hướng phía Trần Tử Hạc bên kia nhìn sang. Để cho ta buồn bực là, cho dù là Lạp Thát đạo sĩ đem Mao Sơn Tông tổ sư ra thần niệm mời lên thân, cái này hai bên đánh nhau, cũng không có ưu thế áp đảo. Chủ yếu là tu vi Trần Tử Hạc quá mạnh, chân khí tràn đầy, nội lực hùng hậu, bị chúng ta chiến đấu lâu như vậy, cảm giác đều không có cái gì hao tổn. Mà Lạp Thát đạo sĩ bản thân tu vi có hạn, hắn mời tới tổ sư ra thần niệm, không cách nào đem tất cả thực lực phát huy ra, nếu như quá nghiền ép thân thể của Lạp Thát đạo sĩ, trận này giá đánh xong, Lạp Thát đạo sĩ đoán chừng liền phế đi. Cho nên tổ sư ra thần niệm vẫn là có chỗ cố kỵ. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ cùng kia Trần Tử Hạc đánh lửa nóng, mấy người chúng ta cũng là nóng lòng không được. Một khi kia tổ sư ra thần niệm rời đi thân thể của Lạp Thát đạo sĩ, kế tiếp lại như thế nào cùng Trần Tử Hạc giao thủ? Chẳng lẽ lại mấy người chúng ta liền muốn mệnh tang nơi này? Ta tứ phương một cái, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào cùng Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao chiến đấu trên người Trần Tinh Phàm. Rất nhanh, ta bên này liền có chủ ý thừa dịp Lạp Thát đạo sĩ mời tới tổ sư ra thần niệm cùng Trần Tử Hạc giao thủ thời điểm, chúng ta đem Trần Tinh Phàm bắt lại, dùng cái này làm uy hiếp, lão già kia tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám đem làm sao chúng ta dạng. Nghĩ tới đây, ta lúc này chào hỏi một tiếng Tiểu Béo cùng Cốc Đại Ca bọn hắn. Tất cả mọi người cùng một chỗ toàn lực vây công Trần Tinh Phàm, đem nó mau chóng cầm xuống, chúng ta mới có sống sót khả năng. Một tiếng chào hỏi, đám người đồng thời hướng phía Trần Tinh Phàm bên kia nhào giết tới. Trần Tinh Phàm đang cùng Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao giao thủ, xem xét nhiều người như vậy đều hướng phía hắn phần phật vây quanh, lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng hướng phía Trần Tử Hạc phương hướng hoảng sợ hô lớn một tiếng, "Cha, cứu ta, bọn hắn đều hướng ta tới." Nghe được Trần Tinh Phàm chào hỏi, Trần Tử Hạc cũng hướng phía chúng ta bên này liếc mắt nhìn, lập tức cũng có chút hốt hoảng lên. Nhoáng một cái trong tay đại đao, đem phụ thân ở trên người Lạp Thát đạo sĩ tổ sư ra thần niệm bước lui một khoảng cách, liền muốn đi qua hồi biên. Nhưng mà, kia tổ sư ra thần niệm giống như cũng biết ý nghĩ của chúng ta, lúc này thân hình lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, sớm một bước cản tại trước mặt Trần Tử Hạc. Trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, chính là mấy đạo lôi mang rơi tại dưới chân Trần Tử Hạc, đem nó lại bước lui một khoảng cách. Không đợi hắn đứng vững gót chân, kia tổ sư ra đột nhiên lại theo trên thân lấy ra Đông Hoàng Trung đi ra, đột nhiên nhoáng một cái, liền hướng phía trên người Trần Tử Hạc đụng đánh tới. Loại này Mao Sơn thần đả thuật dùng tới về sau, Lạp Thát đạo sĩ cũng không phải là không có ý thức của mình, mà là cùng kia tổ sư ra dùng chung chính mình cỗ thân thể này. Cho nên, Lạp Thát đạo sĩ hiểu, kia tổ sư ra đều hiểu, bao quát như thế nào dùng Đông Hoàng Trung, Lạp Thát đạo sĩ cũng có thể dùng ý niệm nói với hắn. Làm Đông Hoàng Trung được thả ra về sau, biến càng lúc càng lớn, ông tác hưởng. Trần Tử Hạc vừa lui lại lui, giống như bị kia Đông Hoàng Trung cho khóa chặt đồng dạng. Sau một khắc, ta liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung rắn rắn chắc chắc rơi trên thân Trần Tử Hạc, một chút đem nó đánh bay ra ngoài. Bên kia Trần Tử Hạc vừa ngồi xuống đất, đang muốn đứng dậy thời điểm, Tạp Tang đống nhiên xuất hiện ở hắn một bên, nhanh chuẩn hung ác đâm ra một kiếm. Trần Tử Hạc khẳng định cảm ứng ra tới, theo bản năng tránh né một chút, bất quá Tạp Tang kiếm vẫn là tại hắn sau lưng đâm một kiếm. Trong cơn giận dữ Trần Tử Hạc, đột nhiên một trường vung ra, một chút đập vào trên bờ vai của Tạp Tang, đem Tạp Tang đánh bay ra ngoài xa 7, 8 mét. Một trường này, Tạp Tang đoán chừng cũng bị thương, lăn rơi xuống đất về sau, lập tức trốn vào hư giữa không trung. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mấy người chúng ta hoành một cái mà lên, các ban pháp khí tất cả đều hướng phía trên người Trần Tinh Phàm chào hỏi đi qua. Trần Tinh Phàm ở đâu là chúng ta bọn này lão lục đối thủ. Tiểu Béo cơ song truy, cái thứ nhất xông lên phía trước, đi lên chính là cạch cạch hai lần, đập vào hắn trên đại đao, Cốc Hạo Nhiên chợt phía trên pháp kiếm một vệt kim quang bắn ra mà ra, hướng phía hắn tâm khẩu đã đâm tới. Kia Trần Tinh Phàm cuốn quýt ở giữa tiếp chiêu, một chút liền bị Cốc Đại Ca đánh ra tới kim quang đẩy lui một khoảng cách. Ta cùng Chỉ Lãng một bên một cái, từ phía sau xông lên phía trước, Chỉ Lãng ba thanh kiếm đồng thời tiến công, ta một cái thần tiêu cựu lý tới phía sau hắn, một kiếm liền chặt hướng về phía mắt cá chân hắn. Một kiếm này đi qua, trực tiếp đánh gãy Trần Tinh Phàm gần chân, hắn một tiếng rú thảm, nửa quỳ trên mặt đất. Dù là như thế, hắn vẫn là đem Chỉ Lãng đánh tới ba thanh kiếm đều cho đãng bay ra ngoài. Ta chợt lại là một đạo tụ lý phù đao, thẳng đến lồng ngực của hắn, hắn lần nữa dùng đại đao ngăn cản, lại bị tụ lý phù đao chấn bay ra ngoài thật xa. Không đợi hắn đứng dậy, một thanh kiếm đống nhiên lần nữa gác ở Trần Tinh Phàm trên cổ. Tạp Tang lượn quanh một vòng, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Ta nói qua, lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi, ta nhất định giết ngươi. Tạp Tang mặt tâm trầm, từng chữ nói ra nói. Trần Tinh Phàm sợ hãi đến toàn thân run lên, bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng co quắp, "Đừng, đừng giết ta. Giết ta, các ngươi cũng không sống được." Đã sống không được, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng lên đường. Tạp Tang âm trầm nói, một kiếm liền phải đem đầu của hắn chặt đi xuống. Đừng, ta để cho ta cha dừng tay, ngươi đừng giết ta. Trần Tinh Phàm hô lớn một tiếng, đều nhanh sợ quá khóc. Mau để cho cha ngươi dừng tay. Tạp Tang lần nữa uy hiếp nói, cha, đừng đánh nữa, ta nhanh bị người giết. Trần Tinh Phàm quỷ khóc sói gào hô to lên. Trần Tử Hạc lúc này cũng bị thương, bị Đông Hoàng Trung ba chạm, còn bị Tạp Tang đâm thận. Hắn đoán chừng là thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua dạng này đau khổ, đã hoàn toàn bị chúng ta chọc giận, nghe được lời nói của Trần Tinh Phạm, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại biến càng thêm hung mãnh lên, tiếp tục hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia xung phong liều chết tới. Chương 1891, giết chết con của ngươi. Chương 1891, giết chết con của ngươi. Trần Tử Hạc loại trạng thái này, đã là giết đỏ cả mắt, liền con trai mình tính mệnh cũng không để ý, cái này toàn ra người ở chỗ này đều phách lối đã quen, đâu chịu nổi loại này khí. Kia Trần Tử Hạc tính tình càng lớn, khởi sướng điên đến, lục thân không nhận, chiêu thức cũng là càng thêm hung mãnh. Ta cẩn thận nhìn Trần Tử Hạc chằm chằm một cái, hắn sau lưng chỗ bị tạ tang đâm một kiếm, chảy ra máu cũng không phải là kim sắc, xem ra thật không phải địa tiên cảnh, còn kém lao đại một đoạn đâu. Làm ta lại đi lúc nhìn Lạp Thát đạo sĩ, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trên người Lạp Thát đạo sĩ bao phủ tầng kia kim sắc quang mang đã là ảm đạm rất nhiều. Loại tình huống này giải thích rõ, phụ thân ở trên người Lạp Thát đạo sĩ cái kia tổ sư ra thần niệm chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lúc ở vô nhân khu, Lạp Thát đạo sĩ dùng qua một lần, lần này lại đến, nhưng làm Mao Sơn tông tổ sư ra thần niệm cho vội vàng, một lần không đủ, còn phải tăng ca. Mấu chốt là Lạp Thát đạo sĩ cái này nhỏ bên người gánh không được các hiện tại Trần Tử Hạc đối với nhi tử không quan tâm, dùng con của hắn tính mệnh áp chế đều vô dụng, lần này đem ta cho làm sẽ không. Ta đã bắt đầu có chút luống cuống. Chờ kia tổ sư ra thần niệm vừa rời đi, chúng ta bên này liền không có tới có thể chống lại người. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hoàng. Ánh mắt của Tạp Tăng lại hết sức kiên định, hắn hướng phía ta nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, "Nô ca, trước đem cái này Trần Tinh Phạm giết đi, chúng ta cũng không tính lỗ bốn. Đừng, giết hắn ta thì càng không có đường lui." Ta vội vàng phất tay. Mà Trần Tinh Phạm cái này đồ không có chí tiến thủ, nghe được Tạp Tăng nói như vậy, thân thể đều mềm nhũn, một cỗ mùi nước tiểu khai đều tràn ngập ra, "Đúng đúng đúng. Đừng giết ta. Chỉ cần ta không chết, cha ta khẳng định không dám đối với các ngươi thế nào." Hắn lao tử hung ác như thế, không nghĩ tới Trần Tinh Phạm cùng hắn lao tử một chút đều không giống, bị Tạp Tăng cho trực tiếp sợ kẻ ra quần. Nói chuyện một chốc lát này, ta nhìn thấy trên người Lạp Thát đạo sĩ bao phủ ánh sáng màu hoàng kim đột nhiên lại cường thịnh một chút. Cái này đoán chừng là hồi quang phản chiếu, chờ cố lực lượng này sử dụng hết về sau, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Sau một lát, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ lần nữa thúc dục Đông Hoàng Trung, kia Đông Hoàng Trung tại tổ sư gia thần niệm gia chỉ phía dưới, quang mang vạn trượng, phía trên phủ văn vô cùng sống động. Nương theo lấy một hồi nhi bù bù, Đông Hoàng Trung lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Trần Tử Hạc đụng đánh tới. Trần Tử Hạc cũng là gầm lên giận dữ, trong tay đại đao đánh ra kinh khủng nhất một đao. Đao cương những nơi đi qua, mặt đất đều bị chém ra một đường rãnh thật sâu khe đi ra, đột nhiên đụng vào trên Đông Hoàng Trung mặt. Một hồi nhi nổ thật to, chấn ta đầu ông ông tắc hưởng. Đông Hoàng Trung dù sao cũng là thập đại thần khí, hóa giải Trần Tử Hạc kia kinh khủng một đao, cuối cùng vẫn đâm vào trên người hắn. Thân hình Trần Tử Hạc băng bay ra ngoài thật xa, sau khi rơi xuống đất, vậy mà cũng phun ra một ngụm máu lớn. Đông Hoàng Trung xoay tròn lấy hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng bay trở về, biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào Lạp Thát đạo sĩ trong tay. "Đồ Tôn Nhi, ngươi cái này thân thể nhỏ bé hư rất, bần đạo nhất định phải đi, lại dày vò một hồi, ngươi đoán chừng muốn mất mạng, còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý." Kia tổ sư ra thần niệm thở dài một cái, tràn đầy bất đắc dĩ. Câu nói này nói xong, liền từ Lạp Thát đạo sĩ thiên linh chỗ bay ra một đạo bạch quang, trực tiếp hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Tại vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ đánh ra Đông Hoàng Trung một phút này, ta đã thúc dục bên trong Hàn Băng Cựu Kiếm băng giáp phi tướng thủ đoạn. Thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể dùng băng giáp phi tướng ngăn cản một lát, ta biết ngăn không được, vậy cũng phải kiên trì bên trên. Bốn phương tám hướng, vô số hơi nước tụ lại mà đến, nhanh chóng ngưng kết, không bao lâu, liền có một cái cự đại băng nhân ngăn khuất trước mặt của chúng ta. Bên kia, tổ sư ra thần niệm vừa đi, thân thể của Lạp Thát đạo sĩ liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất từ lâu. Tiểu béo liền tranh thủ Lạp Thát đạo sĩ một thanh ôm lấy, thả bên mình biết không. Lại đi nhìn kia Trần Tử Hạc, bị Đông Hoàng Trung đánh bay ra ngoài về sau, cuồng thổ một ngụm máu lớn, ngay sau đó hắn chống cây đại đao kia, lần nữa lắc lắc ung dung đứng lên. Đứng dậy về sau, Trần Tử Hạc đầu tiên là cuồng cười vài tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, một sợi thần niệm mà thôi, cũng liền kia điều dạng. Nói, Trần Tử Hạc xách theo cây đại đao kia, liền nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Băng giáp phi tướng tại thôi động phía dưới, lắc lư lên khổng lồ thân hình, đi về phía trước mấy bước. Trần Tử Hạc, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền giết chết con của ngươi. Tạp Tăng lớn tiếng uy hiếp nói. Trần Tử Hạc quả thật ngừng lại, hướng phía Trần Tinh Phạm nhìn thoáng qua, tức giận nói, muốn giết các ngươi liền giết, ta Trần gia tại Đại Tây Bắc tung hoành trăm năm. Lúc nào thời điểm nhận qua người khác uy hiếp, các ngươi muốn giết nhi tử ta cam đoan các ngươi cũng một cái không sống được, đến lúc đó ta giết cả nhà các ngươi. Cha, không cần a, ta không muốn chết. Ai Trần Tinh Phạm cái này hèn nhát đã sợ hai đến khóc bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh bạc tính mệnh đi đụng một cái. Kia băng giáp phi tướng chợt đung đưa to lớn thân hình, hướng phía Trần Tử Hạc chạy như điên, vung vẩy lên hai cái to lớn nằm đấm, đánh tới hướng đầu của hắn. Cùng lúc đó, Trì Lãng cùng Cốc Đại Ca đồng thời hướng phía Trần Tử Hạc xuống lại đi qua. Không chờ kia băng giáp phi tướng chạy vội tới bên cạnh hắn, kia Trần Tử Hạc một thanh cuồng đao đột nhiên chém xuống. To lớn băng nhân lập tức một phân thành hai, ở băng ngã xuống đất. Thân hình Cốc Đại Ca một hồi nhi giả thoáng, dùng tới kia thất xảo tỏa tâm kiếm đại chiêu, cấp tốc tới gần Trần Tử Hạc. Một mảnh đao quang kiếm ảnh về sau, người của Cốc Đại Ca liền ngã bay ra ngoài, mà kia Trần Tử Hạc cũng là lui về sau hai bước, trên thân nhiều hơn mấy đạo vết kiếm. Sau đó, Trì Lãng 9981 đạo kiếm khí, cũng cấp tốc bao phủ tại toàn thân của hắn. Ta cũng là gầm lên giận dữ, cùng tiểu béo cùng một chỗ xung phong liều chết tới. Chỉ là lúc này, vợ ta tại ngủ say ở trong, tiêu hóa kia tuyết báo đại yêu yêu nguyên, không có cách nào đem yêu khí bao phủ tại trên người của ta, ta duy nhất có thể lấy ký thác chỉ có huyền chân ngộ nguyên công. Huyền chân ngộ nguyên công thôi động về sau, trên người ta lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Chờ ta cùng tiểu béo tới gần kia Trần Tử Hạc thời điểm, Trì Lãng cũng bị một đao chấn bay ra ngoài, kia chín chuôi kiếm tản mát khắp các nơi. Kia Trần Tử Hạc lần nữa lui về phía sau mấy bước, trên thân nhiều hơn số đạo vết thương. Không đợi hắn đứng vững gót chân, tiểu béo song truy bỗng nhiên đánh rơi, béo ra liều mạng với ngươi đi chết. Tiểu béo lời còn chưa nói hết, Trần Tử Hạc cánh cửa như thế đại đao liền đập vào hắn trên song truy, ta nhìn thấy tiểu béo như cái đạn pháo như thế, một chút liền đâm xuyên nóc phòng, rơi xuống. Ta đem còn lại mấy đạo tụ lý phù đao, một mạch hướng phía trên người Trần Tử Hạc đánh tới. Trần Tử Hạc khí định thần nhàn, chỉ là không ngừng cơ trong tay đại đao, từng cái đem những cái kia tụ lý phù đao đánh bay, trong chớp mắt đã đến bên cạnh ta. Chương 1892, hai lần thức tỉnh chương 1892, hai lần thức tỉnh tụ lý phù đao cường hãn như thế thủ đoạn, bị hắn như thế dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất. Gia hỏa này đã hoàn toàn nổi điên, hắn không thể tiếp nhận chúng ta những bọn tiểu bối này khiêu khích, càng sẽ không khuất phục tại chúng ta uy hiếp của chúng ta. Giang hồ người sống chính là một cái mặt mũi, hắn tình nguyện con của mình bị giết, cũng không thể bôi nhọ Trần gia thanh danh. Điểm này, ta còn là hơi có chút bội phục hắn. Lão giả kia đem ta tất cả tụ lý phù đao tất cả đều đánh bay về sau, người đã đến bên cạnh ta. Trong tay hắn cây đại đao kia hướng phía ta chém ra chí mạng nhất một đao, hướng phía ta trên trán chém xuống đến. Một phút này, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể giơ lên trong tay thắng tà kiếm ngăn cản. Đầu tiên là cảm thấy một hồi nhi tê dại, thắng tà kiếm đầu tiên là cùng trong tay hắn đại đao mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó kia thắng tà kiếm bị hắn trên đại đao lực lượng hoàn toàn áp chế, thắng tà kiếm lại rơi vào trên vai của ta. May trên người của ta mặc phù giáp kim y, bằng không ta ngay lập tức sẽ bị chính mình thắng tà kiếm cắt thành hai đoạn. Kia băng giáp phi tướng đều có thể bị hắn một đao phá vỡ, huống chi là con người của ta. Đang là do ở phù giáp kim y tác dụng, ta lưu lại một cái mạng, nhưng là kế tiếp, liền người mang kiếm nhất cũng bị kia hung mãnh một đao chặt bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ta cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn rớt bể như thế, mặt đất đều bị ta ném ra một cái hố đến. Thể nội khí huyết cuộn cuộn, một hồi nhi rời sông lấp biển. Trong lỗ mũi lập tức có hai cô nóng hổi chất lỏng lưu chảy ra ngoài, thậm chí trước mắt đều biến thành một mảnh huyết sắc. Ta dãy rủa lấy mong muốn từ dưới đất đứng lên, thật là cố gắng nhiều lần đều không thành công. Ta nhìn thấy kia Trần Tử Hạc bước chân không có chút nào dừng lại, lại tiếp tục hướng phía Tạp Tang phương hướng xung phong liều chết tới. Đôi mắt của Tạp Tang bên trong cũng nhiều thêm một vẻ thấy chết không sờn vẻ mặt, chờ đợi kia Trần Tử Hạc đến. Lúc này, Tạp Tang cho dù là đột nhập hư không cũng không dùng được, giống như là loại cao thủ hàng đầu này, có thể biết hắn ẩn giấu tại nơi nào. Ngay tại ta coi là Tạp Tang cũng phải bị kia Trần Tử Hạc trọng thương thời điểm, trong lúc đó, ta thấy hoa mắt, liền nhìn thấy tại Tạp Tang phía trước, đột nhiên xuất hiện một người. Ta cho là ta mắt của mình bỏ ra, đội vàng rủi rủi con mắt. Huyết sắc trong cơn mông lung, ta lần nữa nhìn thoáng qua, không sai, người kia chính là Viên Không. Vừa rồi hắn một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, nhưng là lúc này nhìn lại, hắn giống như là chuyện gì đều không có một dạng. Hắn quanh thân bao phủ một tầng kim sắc vầng sáng, trên mặt có trách trời thương dân khí tức. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới Trần Tử Hạc, Viên Không bỗng nhiên khoát tay, thi vô bị ấn, liền có một cái to lớn Phật thủ ấn hướng phía Trần Tử Hạc đụng đánh tới. Trần Tử Hạc đối mặt thủ đoạn của Viên Không, cũng là nghiêm nghị không sợ, đi lên lại là một đao chạm rơi xuống. Kia kim quang chói mắt Phật thủ ấn bị Trần Tử Hạc một đao kia đánh cho làm giảm bớt mấy phần, nhưng là cuối cùng, kia Phật thủ ấn vẫn là rơi trên thân Trần Tử Hạc. Têu đau một tiếng qua đi, thân hình Trần Tử Hạc ngã bay ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lăn lông lốc vài vòng. Ông trời của ta, Viên Không chẳng lẽ lại đã thức tỉnh? Ta lần nữa rủi mắt một cái, có chút khó tin hướng phía Viên Không nhìn lại. Thuận tiện theo trên thân lấy ra một quả đan dược của Tiết Gia Dược Phô nhét vào chính mình miệng bên trong, nhường thương thế của mình khôi phục mau một chút. Một trường đem kia Trần Tử Hạc đánh bay ra ngoài về sau, hai tay Viên Không chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, một thân nhuốm máu tăng bảo theo gió phồng lên. Tạp Tang, chớ có giết người. Viên Không nhàn nhạt nói một câu. Hắn khẳng định là cảm nhận được trên người Tạp Tang sát khí, nhìn thấy Trần Tử Hạc hung mãnh như vậy, liền muốn đem Trần Tinh Phàm giết, sau đó lại cùng Trần Tử Hạc liều mạng. Nhưng là hiện tại Viên Không đã thức tỉnh, liền không cần đến lại giết người. Nhưng là Tạp Tang cũng không có buông ra Trần Tinh Phàm, chỉ là nắm lấy bờ vai của hắn lui về phía sau mấy bước. Không bao lâu, kia Trần Tử Hạc từ dưới đất bò dậy, trong tay nhấc lên cánh cửa kia như thế lại đao, cũng có chút khó tin hướng phía Viên Không nhìn thoáng qua, lửa giận càng tăng lên. Tốt người tăng đốc, là lão phu nhìn lầm, ngay từ đầu tưởng rằng cao tăng, không nghĩ tới vẫn là chuyển thế cao tăng. Bất quá vậy thì thế nào, hôm nay lão phu liền thần cản giết thần, phật cản giết phật. Nói, Trần Tử Hạc bước chân xê dịch, xách theo cây đại đao kia trực tiếp hướng phía Viên Không lần nữa nào giết tới. Viên Không bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó hai tay lần nữa kết ấn, bốn ngón tay nắm ngón cái trong tay bên trong, lấy hữu quyền nắm ngón trỏ trái tại trước ngực, lấy trí tuệ ra sức, lấy trí là quyền, đại biểu đại nhật Như Lai vô thượng trí tuệ, đây cũng là trong truyền thuyết trí quyền ấn. Làm Viên Không kết xuất cái này thủ ấn về sau, tại trước người của Viên Không lập tức nổi lên một cái kim quang chói mắt to lớn nắm đấm đi ra. Một phút này, như là mãnh hổ xuất lồng, thế không thể đỡ. Trần Tử Hạc lại là một đao bổ tới, vừa vặn đâm vào Viên Không đánh ra tới trên trí quyền ấn mặt. Phanh một tiếng vang trầm nặng, Trần Tử Hạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là kia nắm đấm màu vàng nóng lại đình chỉ ô ở giữa không trung bên trong, bao phủ một đoàn kim sắc vầng sáng. Một quyền này, đem kia Trần Tử Hạc cho tổn thương không nhẹ, hắn sau khi rơi xuống đất, một hồi lâu mới đứng lên, vừa đứng dậy, liền phun ra một ngụm máu lớn. Ta nhìn thấy con mắt của Trần Tử Hạc đều đỏ, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, xách theo đao lần nữa hướng phía Viên Không nhào giết tới. Trên mặt Viên không hiện ra một tia không đành lòng, "Trần thí chủ, bỏ xuống đồ đao a, ngã Phật từ bi." "Từ bi mẹ ngươi." Trần Tử Hạc gầm thét một tiếng, một đao bổ ra, như bẻ cánh khô, một đao kia đoán chừng là hắn đời này chém ra tới xinh đẹp nhất một đao. Đao cương tạo thành một cái mãnh hổ xuống núi lồng dạng, hướng phía Viên không đánh tới. Viên không chí quyền ấn lần nữa xuất kích, lần này, ta không biết có phải hay không là chính mình bị hoa mắt, sau lưng Viên không giống như nổi lên một cái Phật tổ hư ảnh đi ra. Trần Tử Hạc chém ra tới kia kinh khủng một đao, lần nữa bị Viên không một quyền đập nát ấy, nắm đấm kia cũng không có dừng lại, lại một lần mạnh mẽ va chạm trên thân Trần Tử Hạc. Lần này, Trần Tử Hạc lăn rơi xuống đất, hồi lâu đều không có đứng lên, trong tay hắn còn cầm cây đao kia, trong miệng không ngừng phun ra máu. A Di Đà Phật, Trần thí chủ đừng lại đến đây. Viên không lần nữa lắc đầu. Trần Tử Hạc rõ ràng vẫn là không phục, hắn vùng vẫy một hồi lâu, mới từ dưới đất một lần nữa ngồi dậy, thân thể lắc lắc ung dung. Lúc này, ta cảm thấy ta tìm tới cơ hội, dạng này một cái đỉnh tiêm cao thủ, trên người tu là như thế hùng hậu, nếu như không hút hắn, quả thực lãng phí. Thừa dịp Trần Tử Hạc còn không có hoàn toàn lúc bỏ dậy, ta lau mặt một cái bên trên vết máu, đem kia luyện huyết cầu tế đi ra, vụ trộm vây quanh phía sau hắn. Lão già này, nếu như không đem hắn tu VFO, về sau khẳng định còn muốn tìm chúng ta phiền toái, hắn không có tu là tốt nhất. Làm ta tới gần Trần Tử Hạc thời điểm, hắn rốt cục dùng đại đao chống đỡ lên thân thể, còn muốn hướng phía Viên không đi đến. Luyện huyết cầu lập tức hóa thành một đạo hồng quang, đánh tới phía sau lưng của hắn. Chương 1893, đến Yến Bắc tìm ta. Chương 1893, đến Yến Bắc tìm ta. Trần Tử Hạc bị Viên không liên tiếp đánh bay ra ngoài nhiều lần, thương thế cực nặng, một lần cuối cùng thời điểm, Trần Tử Hạc rõ ràng là gánh không được, nhưng hắn vẫn là từ dưới đất bò dậy, đang định hướng phía Viên không đi đến thời điểm, ta trực tiếp thả ra luyện huyết cầu, hướng phía sau lưng của hắn đụng tới. Trần Tử Hạc lúc này lực chú ý đều tập trung trên thân Viên không, chỗ nào nghĩ đến bị hắn đánh bay ra ngoài trong những người này, còn có một cái lao lục một mực nhớ tu vi của hắn. Hắn bên này vừa bước chân, đi về phía trước ba bước không đến, luyện huyết cầu lợi dụng tốc độ cực nhanh đụng tới. Tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm, Trần Tử Hạc đội vàng xoay người qua đến, còn theo bản năng mong muốn trốn tránh. Nhưng là, không còn kịp rồi. Bị thương thành cái này quỷ bộ dáng, đi đường đều tốn sức, còn muốn cách rời khỏi ta luyện huyết cầu. Kia luyện huyết cầu vốn là đánh về phía hắn phía sau lưng, lần này tốt, trực tiếp đâm vào lao thất phu kia ngực. Trong chốc lát, luyện huyết cầu liền tách ra vô số tia máu màu đỏ, chui vào trong thân thể hắn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tu vi của hắn. Trần Tử Hạc lập tức sợ hãi vô cùng, trực tiếp vứt bỏ trong tay đại đao, hai tay hướng phía luyện huyết cầu bắt tới, mong muốn nhường luyện huyết cầu thoát ly thân thể của hắn. Thật là cứ như vậy, kia luyện huyết cầu lại tách ra một chút tia máu màu đỏ, quấn quanh ở hai tay của hắn phía trên. Luyện huyết cầu một khi hút vào, như muốn tránh thoát là khó càng thêm khó. Nếu như ở đằng kia Trần Tử Hạc không có thụ thương dưới tình huống, có lẽ có thể tránh thoát luyện huyết cầu, nhưng là hiện tại khẳng định không thể. Luyện huyết cầu rất nhanh liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Trần Tử Hạc lăn lộn trên mặt đất, hoảng sợ gào thét, phẫn nộ lớn mắng lên: "Lão phu còn nghĩ đến đám các ngươi đều là danh môn chính phái, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn tập kích bất ngờ lão phu, ngươi cái này tà tu. Lão phu hận không thể lột da của ngươi ra. Lại tới, vì sao mỗi cái bị luyện huyết cầu hút người ở cũng phải gọi ta một tiếng tà tu? Theo hắn đi thôi, ngược lại có thể hút tu vi của hắn liền thành, mắng ta hai câu cũng không cái gì, hắn lại không là cái thứ nhất mắng ta tà tu người." Này lão đầu tử còn đang thống khổ dãy rủa, trên luyện huyết cầu chia ra màu đỏ tơ máu đã đem hắn bao khỏa giống như là ve kén đồng dạng. Không thể không nói, lão già này tu vi hùng hậu đáng sợ, trước kia luyện huyết cầu thôn vệ người khác tu vi, cũng liền một hai phút quang cảnh liền ép cô. Đây là lão già này 5-6 phút đi qua, lại còn tại chửi ầm lên. Cách đó không xa Viên không, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, không khỏi lông mày có chút nhíu lên, mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ nói là nói: "Nô ca, chớ tổn thương tính mạng hắn, người này nếu là bởi vì ta mà chết, chính là ta nhân quả." Không thể không nói, Viên không hòa thượng này quá mức từ bi, hắn đều muốn đem tất cả chúng ta đều giết chết, ta còn phải giữ lại hắn một cái mạng. Chỉ cần Viên không lúc này không ngăn cản ta thôn vệ tu vi của hắn, ta liền nghe hắn chính là. Lại một lát sau, kia Trần Tử Hạc tiếng mắng dần dần thu nhỏ, sau đó nằm trên mặt đất chỉ có thể miệng lớn thở dốc. Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao đều đang sợ hãi nhìn ta, nhất là nhìn thấy luyện huyết cầu cái này tạ vật về sau, càng là kinh ngạc há to miệng. Mã Nguyên Linh đoán chừng là không quá tin tưởng, ta sư phụ Phong Thủy Vương sẽ để cho ta tu hành tà môn như vậy thủ đoạn a, phía sau nàng còn đứng lấy Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng bọn người, cũng là sợ hãi đến không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Vừa mới động thủ thời điểm, Mã Nguyên Linh liền không có nhường đệ tử của nàng ra tay, chủ yếu là đối thủ quá mạnh, Mã Nguyên Linh mười phần đau lòng đồ đệ của mình, hơn nữa còn đều là nữ nhân, sợ là có tổn thương gì. Nhìn bên này tới Trần Tử Hạc nằm trên mặt đất không có động tĩnh, ta lúc này mới đình chỉ nhường luyện huyết cầu đi thôn vệ tu vi của hắn. Làm ta đi tới bên người Trần Tử Hạc thời điểm, cẩn thận liếc mắt nhìn, hắn còn sống, nhưng là giờ phút này nhìn qua thương già hơn rất nhiều, tóc đã trắng bệnh, thân thể nhìn qua có hơi khô xẹp. Hắn cái này một thân tu vi, tất cả đều bị luyện huyết cầu thôn vệ sạch sẽ, không có tu vi trèo trống, liền xem như có thể còn sống sót, đoán chừng cũng nhịn không được 2-3 năm. Ta khẽ vươn tay, đem luyện huyết cầu thu hồi lại, nhìn thoáng qua toàn thân run rẩy Trần Tử Hạc, liền hướng phía tạm tang phương hướng đi đến. Cái kia bên cạnh còn khống chế lấy con trai của Trần Tử Hạc Trần Tinh Phàm. Ta muốn lúc này ta xem ra hẳn là rất đáng sợ, mới vừa rồi bị kia Trần Tử Hạc một đao đánh bay, chấn miệng mũi máu chảy, tại trên đỉnh đầu ta còn lơ lửng một cái huyết hồng sắc luyện huyết cầu, kia thật là muốn bao nhiêu tà môn có nhiều tà môn. Làm ta tới gần Trần Tinh Phàm thời điểm, tiểu tử này hơi kém lại bị ta sợ kẻ ra quần. "Đừng, đừng giết ta, cầu văn ngươi." Ta không dám, Trần Tinh Phàm bắp chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp cho ta quỳ xuống. "Lúc trước ngươi thời điểm ra đi, huynh đệ của ta liền nói cho ngươi, lần nữa nhìn thấy ngươi, liền giết ngươi, hiện tại ta nhiều huynh đệ như vậy, tất cả đều bị cha ngươi đánh thành trọng thương, ta có thể giữ lại tính mệnh của ngươi. Ta hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tinh Phàm. Ta không dám. Tha cho ta đi. Trần Tinh Phàm bắt đầu hướng phía ta không ngừng dập đầu. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi mẹ nó về sau sẽ còn tìm chúng ta trả thù, ngươi không phải còn có huynh trưởng tại Côn Luân Sơn làm trưởng lão à? Ta uy hiếp nói. Sẽ không sẽ không. Ta cam đoan về sau cũng không dám lại tìm các ngươi gây phiền phức, cha ta đều không phải là của các ngươi đối thủ, anh ta liền càng không phải là. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ta ca đi báo thủ, thả ta. Thả ta đi. Trần Tinh Phàm đem đầu đập băng băng băng. Mặc dù đạt được hắn hứa hẹn, nhưng là hắn cũng không thể tin. Đây chính là huyết hải thâm cửu à, Trần Tử Hạc bị ta hút một chút tu vi cũng không có, hắn đại nhi từ nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Bất quá liền xem như ta không hút khô Trần Tử Hạc, hắn sớm muộn cũng biết báo thủ. Không sao cả, có loại liền đi đến bắt tìm ta, tại địa bàn của ta, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Trần Tinh Phàm, tội sống có thể tha, nhưng là ngươi cái này một thân tu vi là không thể lưu lại. Làm ta nói xong câu đó về sau, Tạp Tang một tay lấy Trần Tinh Phàm đẩy lên trước mặt của ta, nằm trên đất. Sau một khắc, luyện huyết cầu trực tiếp liền hướng phía hắn phiêu bay đi, bao phủ tại toàn thân của hắn. Gia hỏa này sợ hãi đến quỷ khóc sói gào, lăn lộn đầy đất, nhưng mà mọi thứ đều là không làm nên chuyện gì. Một hai phút quan cảnh, trên người Trần Tinh Phàm tu vi cũng bị ta dùng luyện huyết cầu cho ép khô. Hắn lao tử đều hút, cái này cũng không thể bỏ qua. Ta cho Trần Tinh Phàm lưu lại nửa cái mạng, đem hắn ép khô về sau, ta liền ngồi xổm bên mình Trần Tinh Phàm, âm trầm nói rằng, "Trần Tinh Phàm, ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi Ngô Kiếp, Tiến Bắc Phong Thủy Vương đồ đệ, ngươi nếu là muốn tìm ta báo thù, liền đến Yến Bắc tìm ta, nếu là cảm thấy chưa hết giận, cũng có thể tìm ta sư phụ báo thù." Hắn cứ gọi Lý Huyền Thông, chỉ muốn các ngươi có khả năng kia. Nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ. Ai nha, không dám không dám. Tha cho ta đi, ta thể, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi trả thù. Trần Tinh Phàm đã dọa cho bể mật gần chết, lúc này tu vi cũng không có, khóc nước mắt cùng nước mũi đều dính ở cùng nhau. Chương 1894, lập thành hôn sự. Chương 1894, lập thành hôn sự. Lần này gây phiền toái quá lớn, ta phải cho này lão đầu tử tìm ít chuyện làm, nhường hắn giúp ta chia sẻ một chút phong hiểm. Ngược lại hắn tu vi cao như vậy, không động phái đám kia lão đạo, hắn cầm một cái nhánh cây liền có thể đơn đấu một mảng lớn. Những cái kia Côn Luân phái lao đạo tự nhiên so người của Không Động phái mạnh rất nhiều, nhưng là ta tin tưởng, này lao đầu tử tuyệt đối có thể ứng phó được. Hắn cái này làm sư phụ, nhất định phải giúp ta đeo một lần nổi, ta cũng là vì chúng ta kỳ môn nhất mạch suy nghĩ, ta nếu là bị người giết, chúng ta kỳ môn nhất mạch sẽ không người kế tục, kia không sẽ chờ cùng với diệt môn sao? Trần Tinh Phàm lớn tuổi như vậy đều tìm ra trưởng, ta ngẫu nhiên tìm một lần cũng không mất mặt. Vừa rồi ta cũng không có đem tu vi Trần Tinh Phàm hoàn toàn ép cô, cho nên hắn lúc này đi đường là không có vấn đề gì. Lập tức chiều ta lấy Trần Tinh Phàm phất phất tay, uy hiếp nói, mang theo cha ngươi cút nhanh lên xa một chút nhì, lần này tha tính mạng của các ngươi, lại có lần tiếp theo, ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nghe ta nói muốn tha tính mạng hắn, Trần Tinh Phàm đội vàng từ dưới đất bò dậy, đối với chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, liền lắc lắc ung dung hướng phía cha của hắn Trần Tử Hạc phương hướng đi tới. Lão đầu nhi kia tu vi bị ta hoàn toàn ép khô, lúc này đã ngất đi, bị Trần Tinh Phàm đeo lên, lão đảo nghiêng ngã rời khỏi nơi này. Chờ Trần Tinh Phàm mang theo cha của hắn rời đi không đến bao lâu, viên không vậy mà không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. May mắn Tạp Tang tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Viên Không. Lần trước, Viên Không thời điểm thức tỉnh, cũng là loại tình huống này, hẳn không có đại sự. Hắn sau khi giác tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân thể mới có thể khôi phục, đến lúc đó, thực lực liền sẽ thay đổi mạnh rất nhiều. Ta đầu tiên là chạy vội tới bên người Viên Không, hỏi ý một chút hắn tình huống, Tạp Tang lắc đầu, nói rằng, không có chuyện, cùng lần trước không sai biệt lắm, ta cho hắn ăn một quả đan dược của Tiết gia dược phô. Ta lên tiếng, liền bắt đầu xem xét những người còn lại tình huống. Đầu tiên, nhất làm cho ta yên tâm vẫn là Tiểu Béo, gia hỏa này có hộ thể cương khí bảo hộ. Mặc dù tiếp nhận Trần Tử Hạc trọng kích, bây giờ nhìn đi lên cũng vấn đề không lớn, chính hắn theo cái kia phòng rách nát bên trong bò lên đi ra, ngoại trừ sắc mặt nhìn qua hơi trắng bệnh bên ngoài, còn lại cũng còn tốt. Tiểu Béo cùng ta cùng một chỗ, đem Cốc Đại Ca cùng Chỉ Lang cũng đều nhao nhao nâng đỡ lên. Hai người này thương thế trên người hơi có chút nghiêm trọng, nhưng là người cũng không có ngất đi, tại chúng ta nâng phía dưới còn có thể đi động. Thảm nhất chính là Lạp Thát đạo sĩ, lần này là hoàn toàn hư thoát, kia tổ sư ra thần niệm rời đi về sau, tại chỗ ngất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này, Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao cũng bu lại. Hai người trên mặt đều là vẻ mặt lo lắng bộ dáng, vừa lên đến, Mã Tam Đao liền thúc giục nói, "Ngô lão đệ, các ngươi nhất định phải nhanh rời đi Đại Tây Bắc, trở lại Yến Bắc đi, sông đại họa, các ngươi đem Trần gia phụ tử bị thương thành dạng này, Trần Tử Hạc còn có con trai tại Côn Luân phái làm trưởng lão, hắn biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi, các ngươi làm sao bây giờ?" Ta nhìn về phía hai người bọn họ, "Không cần phải để ý đến chúng ta, làm bọn họ bị thương nặng phụ tử chính là bọn ngươi một bọn người, bọn hắn khẳng định phải tìm các ngươi gây phiền phức, đến lúc đó ta cùng Tam Đao về Mã gia, cha ta sẽ bảo hộ chúng ta chu toàn." Côn Luân phái cũng không dám đem làm sao chúng ta dạng, dù sao Côn Luân phái là danh môn chính phái, người không phải chúng ta tổn thương, bọn hắn sẽ không quá nhiều dây dưa, cha ta thực lực cũng không phải dễ ức hiếp. Mã Nguyên Linh cũng nói theo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhường ông nội ta sớm xuất quan, trợ giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan. Mã Tam Đao thở dài một cái. Cảm ơn các ngươi, như không phải là các ngươi nhúng tay chuyện này, lần này ta chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lấy ít. Mã Nguyên Linh cảm kích nhìn mấy người chúng ta một cái. Chúng ta cũng là vì Cốc Đại Ca ra mặt, tuyệt đối không thể nhường chị dâu người nhà mẹ đẻ bị khi phụ. Lúc này, ta không thể không thay Cốc đại ca nói một câu, đem chuyện này đứng yên xuống tới. Các huynh đệ đều vì Mã Nguyên Linh liều mạng, nếu như Mã Nguyên Linh còn không đồng ý vụ hôn nhân này, vậy thì thật sự là quá không ra gì. Mã Nguyên Linh hướng phía Cốc Hạo Nhiên bên kia nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mã Hoa Mộng Từ nhìn thấy Cốc đại ca bị thương, cũng liền bận bịu đưa tới, bắt lại Cốc đại ca cánh tay, hỏi han ân cần, đau lòng nước mắt cột cột rất xuống. Lúc này, mấy người chúng ta đều góp ở cùng nhau, Hoa Mộng Từ cũng đã không còn chỗ che giấu, vẫn đứng ở bên cạnh Cốc đại ca, nhìn về phía hắn ánh mắt thâm tình chậm rãi. Mã Nguyên Linh nhìn hai người bọn họ một cái, thở dài một cái nói rằng, Mộng Từ là ta vừa ý nhất đệ tử, đưa nàng gả đi, ta còn có chút không bỏ được, bất quá đã các ngươi hai người người tỉnh ta nguyện, vi sư cũng không muốn đồng đánh nguyên lương, sẽ đồng ý các ngươi vụ hôn nhân này à. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là vui vẻ không thôi. Cốc đại ca mặc dù bị thương, ngoài miệng cũng là trong bụng nở hoa. Ta ơn Mã tiền bối thanh toán, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi Mộng Từ, phàm là nàng tại ta nơi đó chịu một chút ủy khuất, ta Cốc Hạo Nhiên không cần người khác độc thủ, chính mình liền cho mình mấy cái tát hay. Cốc đại ca kích động nói. Hoa Mộng Từ nghe nói, cảm động không được. Mã Nguyên Linh chợt nghiêm sắc mặt, nói rằng, tiểu tử ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta còn không có đem chúng ta thủ đoạn của tẩu Mã Âm Dương nhất mạch toàn bộ truyền thụ cho Mộng Từ, như vậy đi, cho ta thời gian 2 năm, chờ ta đem thủ đoạn của tẩu Mã Âm Dương nhất mạch dốc túi tương thụ về sau, ngươi lại tới nên lấy nàng làm vợ như thế nào. Đương nhiên, trong 2 năm này, ngươi có thể tùy thời sang đây xem nàng, nàng cũng có thể đi qua tìm ngươi, ngược lại các ngươi vụ hôn nhân này ta là đồng ý, tuyệt sẽ không can dự các ngươi lui tới. Hoa Mộng Từ cùng Cốc Hạo Nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, kia thật là đồng tình mật ý, trải qua sự tình lần này, tình cảm của bọn hắn càng thêm tiến dần lên mấy phần. Dù sao dạng này có thể vì mình liều mạng nam nhân thật không nhiều, hơn nữa còn không phải là vì chính mình, là vì mình sư phụ. Cốc Hạo Nhiên rất có chừng mực, hắn cũng không muốn làm trễ nải Hoa Mộng Từ tu hành, lại nói, Hoa Mộng Từ học xong tẩu Mã Âm Dương nhất mạch tất cả thủ đoạn, về sau còn có thể truyền thụ cho con của mình, đó cũng là vì hậu thế suy nghĩ. Lập tức, Cốc Hạo Nhiên nhân tiện nói, Mã tiền bối, chúng ta quyết định như vậy đi, 2 năm về sau, ta tám nhất đại kiệu cưới Mộng Từ muội tử qua cửa. Ta nói chư vị, chúng ta liền chớ trì hoãn, các ngươi nhanh đi về à, sợ là đêm dài lắm mộng, vạn nhất người của Côn Luân phái đi tìm đến, các ngươi sẽ không đi được. Mã Tam Đao thúc giục nói. Nói cũng đúng, hiện tại chúng ta từng cái mang thương, liền xem như Côn Luân phái tùy tiện xuống tới 2 cái trưởng lão, chúng ta cũng giày vò bất động, nhất định phải đi nhanh lên. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền cùng Mã Nguyên Linh bọn người chào từ biệt, lên xe, chạy thẳng Bồn Mù sân bay, trên đường, ta liền mua gần nhất một chuyến bay hướng Yến Bắc chuyến bay. Chương 1895, địa bàn của ta làm chủ. Chương 1895, địa bàn của ta làm chủ. Mã Tam Đao lái xe, mang theo chúng ta một đám người vội vàng hướng phía sân bay phương hướng tiến đến. Ở trên xe trước đó, Cốc đại ca cùng Hoa Mộng Từ nắm tay, nói không hết vạn phần không muốn. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đều trong lòng tin tưởng, không phải nhi nữ tình trường thời điểm, đảm mệnh quan trọng. Mà Mã Nguyên Linh cũng muốn mang theo các nàng đệ tử của tẩu Mã Âm Dương nhất mạch tiến về nhà mẹ đẻ tị nạn. Làm xảy ra lớn như vậy một việc, chúng ta song phương đều rất đau đầu, bất quá cứ như vậy, toàn bộ Tây Bắc sau này sẽ là Tây Bắc Mã gia một nhà độc đại, Trần gia khẳng định phải hoàn toàn sụp đổ. Mà ta sở dĩ muốn thôn vệ tu vi Trần Tử Hạc, chủ yếu nhất là lo lắng hắn về sau sẽ trả thù chúng ta, cho nên không thể để cho hắn bảo tồn thực lực. Hiện tại Trần gia liền có một cái có thể đánh, là Côn Luân phái trưởng lão, chỉ bằng một người, cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân đi ra, chúng ta nhiều người như vậy cũng không sợ hắn. Liền xem như hắn là Côn Luân phái trưởng lão, toàn bộ Côn Luân phái cũng không phải một mình hắn định đoạt, càng sẽ không vì một mình hắn việc nhà, đắc tội nhiều như vậy tiểu gia. Dù sao, tại phía sau của ta là Trương gia gia cùng Bát gia, Trương gia gia liền đại biểu Long Hổ Sơn tối cao quyền uy, mà Lạp Thát đạo sĩ cùng Chí Lãng, phía sau cũng có Mao Sơn tông chỗ dựa. Sau lưng Tạp Tang càng là đứng đấy một vị làm cho cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất sát thủ. Trần Tử Hạc còn muốn cùng chúng ta chống lại, căn bản không có khả năng, ngược lại hắn cũng không mấy năm tốt sống được. Trên đường, cho Lạp Thát đạo sĩ ăn một quả đan dược của Tiết gia dược phô, bên này tới sân bay về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới tỉnh lại, kia suy yếu nhi liền cùng mới từ phòng sinh đưa ra tới sản phụ như thế. Nhìn thấy mọi người chúng ta băng đều còn tại, Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới thở dài một hơi, mấy ca đều sống đây này vậy cũng không, đại gia hỏa vẫn chờ uống cốc đại ca rượu mừng đâu, làm sao lại chết? Chi Lãng hư nhược cười một tiếng. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi cùng ta nói một chút. Tổ sư gia thần niệm rời đi về sau, ta liền cái gì cũng không biết. Lạp Thát đạo sĩ có chút lo lắng thúc giục. Lập tức, ta liền đem hắn đã hôn mê chi sau đó phát sinh tất cả, từ đầu chí cuối nói với Lạp Thát đạo sĩ một lần. Nghe nói về sau, Lạp Thát đạo sĩ cũng là thốn thức không thôi, nhìn xem vừa mới tỉnh lại Viên Không, có chút kích động nói, Viên Không có thể thật là chúng ta đại bảo bối a. Nếu là không có hắn bỗng nhiên thức tỉnh, chúng ta đám người này chắc là phải bị tia Trần Tử Hạc cho tận diệt. Ai nói không phải đâu, bất quá lần này chúng ta liều cũng đáng, nếu là không đụng một cái, nói không chừng Mã Nguyên Linh liền sẽ không đồng ý Cốc đại ca cùng Hoa Mộng Từ hôn sự. Ta trầm giọng nói, Nô lão lục ca, Nô lão lục, lần này vẫn là tiểu tử ngươi kiếm tiện nghi nhiều nhất, kia vô nhân khu tuyết báo đại yêu yêu nguyên nhường vợ ngươi nuốt, Trần Tử Hạc tiếp cận địa tiên cảnh cao thủ, tu vi cũng tất cả đều bị ngươi dùng luyện huyết cầu thôn phệ sạch sẽ, hai vợ chồng các ngươi có thể nói là thắng lợi trở về. Lạp Thát đạo sĩ chua chua nói, La lão lục, đừng nói ta, ngươi cũng không mất mắt gì, lần này tới một chuyến đại Tây Bắc, nhường kia bái hỏa giáo tiểu yêu nữ đối ngươi mối tình thắm thiết, còn đưa ngươi thánh hỏa lệnh vật trọng yếu như vậy, về sau ngươi chính là bái hỏa giáo đại nữ tế, đi theo ta một chuyến, kiếm lời một cái nàng dâu, liền tiểu tử ngươi đến tiện nghi nhiều nhất. Ta vừa cười vừa nói. Xéo đi. Nghe xong ta nâng lên tiểu yêu nữ, sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ lập tức liền khó coi. Khó lường, đoán chừng lại phạm vào bệnh tương tư. Lại bắt đầu đối tiểu yêu nữ nhớ mãi không quên. Chúng ta tại đợi cơ đại sảnh đợi hơn một giờ liền lên máy bay. Lần này ta xa xỉ một thành, cho đại gia hỏa toàn mua khoang hạng nhất. Ở trên máy bay, ta nhường viên không ngồi ta bên cạnh, thuận tiện chiếu cố hắn. Lần này liền ta tổn thương nhẹ nhất, kỳ thật cũng không thể nói tổn thương nhẹ nhất, chủ yếu là ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ tu vi Trần Tử Hạc. Kia luyện huyết cầu năng lượng ẩn chứa quá lớn. Giờ phút này luyện huyết cầu tại trong cơ thể ta, ngay tại liên tục không ngừng đem kia Trần Tử Hạc trăm năm tu vi huyết tán tới trong cơ thể của ta, đồng thời cũng có được cường đại chữa thương tác dụng, cho nên hiện tại cũng không có cảm giác thân đi đâu có vấn đề. Chỉ tiếc, kia luyện huyết cầu có thể chuyển rời đến trên người ta năng lượng vẫn là quá ít, trước đó là 1 phần 10, hiện tại mặc dù chuyển di nhiều một chút, đoán chừng cũng sẽ không tới 1 phần 5, thật là có chút lãng phí. Nếu là có thể toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta, vậy ta liền lợi hại, đoán chừng sẽ là hoa hạ trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh cao thủ, không có cái thứ hai. Loại chuyện tốt này cũng chỉ có thể tưởng tượng, mặc dù chuyển di không nhiều lắm, cũng trên đỉnh ta thật tốt tu luyện 10 năm. Viên không thức tỉnh về sau, an vị tại bên cạnh ta, ánh mắt mắt nhìn phía trước, giống như đang ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta nhìn thấy hắn trọn vẹn lăng thần nửa giờ, nhịn không được hỏi, Viên không, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Nghe được ta gọi hắn, Viên không mới từ loại kia thất thần trạng thái bên trong phản ứng lại, quay đầu nhìn ta một cái, có chút mờ mịt nói rằng, Nô ca, ta tốt như nhớ tới cực kỳ lâu trước đó một ít chuyện, ta một người, tại trên một ngọn núi trong chùa miếu tu hành, thanh đăng cổ Phật, chỉ chớp mắt liền đi qua rất nhiều năm. Ngươi có thể là nhớ tới ngươi nào đó một thế tu hành, ngươi là 8 lần chuyển thế cao tăng, lần trước thức tỉnh chính là đời thứ nhất tu vi, lần này đã thức tỉnh đời thứ hai, nương theo lấy ngươi mỗi lần một giấc tỉnh, tu vi của ngươi liền sẽ có được tăng lên cực lớn, ngươi không cần mê mang, đây mới là vừa mới bắt đầu. Ta trấn an một phen. Viên không lắc đầu, vẫn như cũ có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, Nô ca, ta mê mang không phải những này, mà là ta đối với Phật pháp lĩnh ngộ, mỗi lần thức tỉnh, ta cũng cảm giác ta đối Phật pháp lĩnh hội vẫn là biết rất ít, thẹn với Phật tổ. Viên không à, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, làm thực lực ngươi càng ngày càng mạnh thời điểm, ngươi liền sẽ với cái thế giới này sinh ra càng lớn kính sợ, cái này vừa bạn nói rõ ngươi đối Phật pháp lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, chỉ có thể ý thức được thiếu sót của mình mới có thể đi vào bước, có ít người một mặt cuồng vọng tự đại, mới có thể dẫm chân tại chỗ, tựa như là kia Trần Tử Hạc, cho là mình vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, kết quả vẫn là bị chúng ta cho thu thập. Nghe ta nói như vậy, Viên không đỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Nô ca, ta phát hiện ngươi cũng rất có tuệ căn, trách không được lúc trước ta sư phụ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có thể dẹp đi a, ta sinh hạ liền kèm theo một cái nặng dâu, làm sao có thể làm hòa thượng, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, sớm làm bỏ ý niệm này đi. Chiều ta lấy Viên không khoát tay áo. Cùng Viên không trò chuyện trong chốc lát, ta nhắm mắt lại liền ngủ mất. Máy bay sau khi rơi xuống đất, vẫn là xinh đẹp tiếp viên hàng không đem ta gọi tỉnh. Trải qua đoạn đường này nghỉ ngơi, đại gia hỏa hoặc nhiều hoặc ít cũng khôi phục một chút. Ta đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ máy bay hạ cánh, gọi một cú điện thoại cho Hổ Tử Túc đi qua, nhường hắn lái xe tới đón ta nhóm trở về. Làm hai chân đạp ở Yến Bắc đại địa bên trên thời điểm, ta nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống, địa bàn của ta ta làm chủ, xem ai còn dám đến sù lông. Chương 1896, đại tà tu chương 1896, đại tà tu ở trên máy bay chúng ta đều nghỉ ngơi mấy giờ, chờ đi đến bãi đỗ xe thời điểm, liền thấy Hổ Tử Túc đang đứng ở đằng kia phiên bản dài chiếc phá bên cạnh quần, đang không ngừng hướng phía chúng ta phất tay. Ta đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ, cùng còn lại mấy người bước nhanh hướng phía Hổ Tử Thúc bên kia đi tới. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy ta, vậy dĩ nhiên là tương đối vui vẻ, thiếu ra, các ngươi chuyến này đi gần một tháng, thật sự là nhanh ta nhớ đến chết rồi, gần nhất tìm tới cửa sống nhiều lắm, ta đều muốn chính mình đi qua giúp bọn hắn nhìn phong thủy, đây chính là bó lớn tiền mà ta. Lúc đầu ta còn thật vui vẻ, nhưng là nghe Hổ Tử Thúc nói như vậy, ta liền một chút đều không vui, Hổ Tử Thúc, ngươi là muốn ta còn là muốn dưỡng lao tiền. Đều nghĩ cũng nghĩ, đương nhiên vẫn là nhớ chúng ta nhất nhà thiếu gia nói đến đây. Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua ta đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ, ai u, tiểu la, ngươi thế nào hư thành dạng này, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không có một chút huyết sắc, trở về ta cho ngươi xào mấy cái lớn thận bồi bổ thân thể. Hổ Tử Thúc, ta thật cảm ơn ngươi Lạp Thát đạo sĩ hiện tại hư đều lười nói chuyện. Sau đó, Hổ Tử Thúc liền chào hỏi chúng ta một đám người mau lên xe, nói trong nhà đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, hâm nóng liền có thể ăn. Ngồi Hổ Tử Thúc phá chiến quần, cái này mới rốt cục cảm giác hoàn toàn thực tế lại, trước đó là cảm giác đến giống như một mực tung bay, chân không chạm đất, hiện tại an tâm nhiều. Trên đường về nhà, ta nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng luyện huyết cầu lần này thôn vệ Trần Tử Hạc năng lượng, thật sự là quá mạnh, mặc dù luyện huyết cầu chỉ đem một bộ phận năng lượng chuyển rời đến trên người của ta, ta liền có thể cảm giác được toàn thân linh lực dồi dào, nếu như tiêu hóa luyện huyết cầu thôn vệ tu vi Trần Tử Hạc, ta xem chừng, huyền chân ngộ nguyên công đệ tam trọng cảnh giới cũng sẽ có điều đột phá. Ta còn trẻ như vậy, liền có thể đột phá ba trọng cảnh giới, ta sư phụ lao đầu như kia lớn tuổi như vậy, mới vừa vặn đột phá đệ cửu trọng, muốn là dựa theo dạng này tình thế phát triển tiếp, muốn là một ngày nào khi sư diệt tổ cũng là ở trong tầm tay. Chờ ta đột phá đệ thập trọng cảnh giới, ta xem một chút hắn còn dám hay không lên mặt đấy dạy của ta. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, ta vội vàng hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, nghĩ thầm lão đầu nhi kia cũng đừng lúc này xuất hiện, phỏng đoán ra ta ý nghĩ đến, vậy nhưng thật muốn lớn đấy dạy chào hỏi ta. Xe dừng ở tứ hợp viện cổng, chúng ta một đoàn người xuống xe, lẫn nhau đỡ lấy hướng phía trong viện đi đến. Còn không đợi ngồi xuống, liền thấy một đạo hắc ảnh theo sát vách bay tới. Cứ việc Lạp Thát đạo sĩ hiện nay suy yếu như vậy, vẫn là không có quên định hót bắt ra, bắt ra, lão nhân gia ngài quả thật liệu sự như thần, chúng ta vừa tới cửa, lão nhân gia ngài liền biết chúng ta tới. Bắt ra cặc cặc cười một tiếng, rơi xuống trong viện trên đại thụ, cẩn thận hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, ai u, tiểu tử ngươi thế nào hư thành dạng này, lại dùng Mao Sơn thần đả thuật đi. Các ngươi Mao Sơn tông tổ sư ra thật là rất bận việc. Không có cách nào, không cần lời nói, chúng ta đám người này nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Lạp Thát đạo sĩ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ánh mắt của Bát Gia sau đó liền rơi vào trên người của ta, không khỏi kinh hô một tiếng, "Hảo tiểu tử, đem ngươi luyện huyết cầu phóng xuất ta xem một chút, khẳng định là hút một cái cao thủ mạnh mẽ tu vi." Không thể không nói, Bát Gia thật sự là không gì làm không được, chỉ là nhìn ta một cái, liền có thể biết luyện huyết cầu tình hình hiện tại như thế nào. Lập tức, ta một vô ngực, đem luyện huyết cầu tung ra ngoài, vòng quanh ta dạo qua một vòng. Lúc này luyện huyết cầu ánh sáng màu đỏ bốn phía, dáng góc cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, đang đằng sắc khí, ẩn chứa năng lượng cường đại. Bát Gia nhìn chằm chằm kia luyện huyết cầu nhìn một lúc lâu, mới kích động nói, "Hảo tiểu tử, lần này các ngươi đến tụt cùng là gặp đối thủ như thế nào, luyện huyết cầu lần này xem như ăn no rồi." Cốc đại ca liền có chút ngượng ngùng đứng dậy, đem chúng ta giúp Mã Nguyên Linh giải quyết phiền toái, đối phó chuyện của Tây Bắc Trần gia, rõ ràng rành mạch nói với Bát Gia một lần. Nghe xong Cốc đại ca nói những này, Bát Gia hồi lâu không nói chuyện, ở trên nhánh cây đi tới lui vài vòng, rồi mới lên tiếng, "Các ngươi cái này mấy tên tiểu tử thúi thật đúng là có thể gặp rắc rối, Tây Bắc Trần gia chính là đao khách thế gia, kia danh đầu của Trần Tử Hạc ta trước đó cũng có nghe thấy, đao pháp nhất lưu, đích thật là cái nhân vật, cứ như vậy bị mấy người các ngươi hôn tiểu tử cho thu thập." Bát Gia, chúng ta có phải hay không gặp rắc rối? Ta thận trọng hỏi. Không có đại sự, người của Trần gia tại Tây Bắc kia một mảnh có thể đi ngang, nhưng là tuyệt đối không dám tới Yến Bắc Dương Oai, có ta và ngươi Trương gia gia tại, khẳng định không có vấn đề. Bát Gia tùy tiện nói. Bát Gia, còn có một chuyện, không biết rõ ngài có thể hay không che đậy được ta. Ta hướng về phía hắn cười hắc hắc. Nói nghe một chút. Bát Gia lệch ra cái đầu, một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ. Chính là chúng ta đem Côn Luân phái cũng đắc tội, ta có chút ngượng ngùng cười cười. Các ngươi thế nào đắc tội Côn Luân phái? Bọn hắn thật là Tây Bắc thứ nhất tông môn, nhớ năm đó thực lực có thể cùng Mao Sơn tông tách ra vận cổ tay tồn tại. Bát Gia càng thêm tò mò. Sau đó, ta liền cùng Bát Gia đem đắc tội chuyện của Côn Luân phái cùng Bát Gia từ đầu chí cuối nói một lần. Còn không đều là bởi vì Lạp Thát đạo sĩ nhất định phải tiểu yêu nữ, ta tại vô nhân khu bên trong bố trí một cái pháp trận, khốn trụ đan thần tử bọn người, sau đó lại cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ lắc lư Côn Luân phái trưởng môn, đem bọn hắn một đám Côn Luân phái lao đạo lừa dối xoay quanh. Bát Gia nghe nói, lập tức cũng có chút sù lông, tiểu tử ngươi ở đằng kia chút Côn Luân phái lao đạo trước mặt thả ra thần thú cấm vụ, còn vận dụng Hàn Băng Cựu Kiếm chiêu thức. Ta từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, phiền phức lớn rồi, Phổ Thiên chi hạ, có thể có được thần thú công phục loại này thần thú, cũng chỉ có ngươi một cái, thủ đoạn của Hàn Băng Cựu Kiếm, cũng chỉ có một mình ngươi sẽ, chỉ cần người của Côn Luân phái môn cha, khẳng định sẽ tìm được ngươi, tiểu tử ngươi cựu đẳng lấy Côn Luân phái những cái tiên lao đạo qua tới thu thập ngươi đi. Bát Gia, ngươi nói che lại ta, cũng không thể mặc kệ ta ạ. Ta ủy khuất ba nói rằng, nếu là chỉ vì chuyện này, người của Côn Luân phái có lẽ sẽ còn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là tiểu tử ngươi đem tu vi Trần Tử Hạc ướt, mà Trần Tử Hạc đại nhi tử là Côn Luân phái trưởng lão, đến lúc đó tất nhiên sẽ giật dây người của Côn Luân phái tìm ngươi trả thù. Hiện tại tốt, đầy người trong thiên hạ đều biết tiểu tử ngươi trên người có luyện huyết cầu, hoàn toàn xứng đáng đại tà tu, chỉ bằng điểm này, Côn Luân phái cũng có lý do thu thập ngươi. Bát Gia ít có hoảng loạn lên, tại trên đại thụ đi tới đi lui. Bát Gia, vậy nhưng làm sao xử lý? Nghe được Bát Gia nói như vậy, ta cũng có chút sau sợ lên. Chớ hoảng sợ, ta tìm ngươi Trương gia gia thương lượng một chút nói. Bát Gia liền hướng phía sắt vách sân nhỏ bay đi. Chương 1897, giấy chứng nhận hộ thân phủ. Chương 1897, giấy chứng nhận hộ thân phủ. Lúc đầu ta cảm thấy chuyện này còn không phải rất nghiêm trọng, nghe được Bát Gia tiểu nói này, lập tức để cho ta ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Ta đem chuyện của luyện huyết cầu cho bỏ qua, hơn nữa còn dùng luyện huyết cầu thôn vệ tu vi Trần Tử Hạc, cái này hoàn toàn là tà tu hành vi. Côn Luân phái hoàn toàn có thể dùng lý do này tới thu thập ta. Hơn nữa đường hoàng, có lý có cứ, còn có thể đánh lấy thay trời hành đạo danh nghĩa. Trước đó Bát Gia liền căn dặn ta, không cần tại danh môn chính phái trước mặt sử dụng luyện huyết cầu, bởi vì cái đồ chơi này quá tà môn, hơn nữa trước đó tà tu đại lao huyết linh lão tổ liền từng nắm giữ qua loại pháp khí này. Xem ra vẫn là không thể quá tham lam, đem đưa tu vi Trần Tử Hạc cắn nuốt hết tất nhiên tốt, nhưng là cứ như vậy, dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình đều bỏ vào. Bát Gia đối với chuyện này mười phần coi trọng, đã đi tìm Trương gia gia thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Bát Gia rời đi về sau, mấy người nhao nhao bu lại, thần sắc của Lạp Thát đạo sĩ nghiêm nghị nói rằng, "Nô lão lục, xem ra chuyện này thật không dễ làm, ta cũng đem chuyện của luyện huyết cầu cho không để ý đến. Hiện tại người của Côn Luân phái đều sẽ cho rằng ngươi là đại tà tu, lúc trước chúng ta tại vô nhân khu đem Côn Luân phái trưởng giáo bọn người đuổi nghịch xoay quanh, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu kiếp, bằng không chúng ta liền không đi, bọn hắn nếu là dám tìm tới Yến Bắc đến, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn." Cốc đại ca nghiêm mặt nói. "Đúng, không đi, liền ở lại đây, chờ lấy người của Côn Luân phái tìm tới cửa." Trì Lãng cũng tới trước một bước. "Chuyện còn không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nơi này chính là Yến Bắc, kinh kỳ chi địa, bất luận tông môn gì đều không dám ở nơi này dương oai, yên tâm, không có chuyện. Nếu như người của Côn Luân phái thật đi tìm đến, đại gia hỏa lưu tại nơi này cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì chỉ bằng lấy chúng ta mấy người, căn bản đánh không lại, còn phải muốn Bát Gia cho chúng ta nghĩ biện pháp." Ta trấn an một chút đại gia hỏa. "Tóm lại, ngươi đừng sợ, chuyện là tất cả chúng ta làm ra, không thể để cho một mình ngươi chịu trách nhiệm. Tạp Tăng cũng nói theo. Hổ Tử Thúc đã đi phòng bếp giúp chúng ta cơm nóng, lúc này không sai biệt lắm, liền chào hỏi đám người vào nhà ăn cơm. Bất kể nói thế nào, trước nhét đầy cái bao tử là thật, theo đại tây bắc tới, liền miệng nước đều không uống. Một đám người tiến vào phòng khách, ăn chút gì. Cơm này còn không có ăn xong, Bát Gia liền bay vào phòng. Không chờ ta mở miệng, Bát Gia liền chào hỏi một tiếng, "Tiểu Kiếp, ngươi qua đây, ngươi Trương gia già tìm ngươi." Ta vội vàng để chén xuống đũa, đi theo Bát Gia hướng phía sắt vách sân nhỏ đi đến. Sau khi đi vào, liền thấy sắc mặt của Trương gia gia nghiêm nghị ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn. "Trương gia gia, ngươi tìm ta?" Ta nhỏ giọng hỏi. "Ngồi đi." Trương gia gia khoát tay áo, ra hiệu ta ngồi đối diện với hắn. Vừa ngồi xuống, Trương gia gia nhân tiện nói, "Ngươi lần này đi Đại Tây Bắc gặp phải chuyện, ta đều nghe ngươi Bát Gia nói, ngươi lần này xông họa cũng không nhỏ, lá gan cũng quá mức một ít." "Trương gia gia, đây không phải đổi kịp, ta cũng không có cách nào a." Ta có chút bất đắc dĩ. "Các ngươi cùng người của Bái Hỏa giáo còn tiếp xúc lên?" Trương gia gia bỗng nhiên hỏi. "Ừ, lần trước chúng ta đi tìm Ma Viêm quả thời điểm, cùng người của Bái Hỏa giáo giao thủ, giết Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả trong đó ba cái, tại Đại Tây Bắc, người của Bái Hỏa giáo tìm chúng ta trả thù, trời đất xui khiến liền thành bằng hữu, chúng ta cũng là vì cứu người của Bái Hỏa giáo, cùng người của Côn Luân phái kết thù." Ta như nói thật nói, "Tiểu tử ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc? Bái Hỏa giáo thật là tà giáo, cùng Côn Luân phái luôn luôn là thủy hỏa bất dung, các ngươi giúp đỡ người của Bái Hỏa giáo, đối phó người của Côn Luân phái, còn cần luyện huyết cầu, người của Côn Luân phái muốn không gây phiền phức cho các ngươi cũng khó khăn." Sắc mặt của Trương gia gia mười phần nghiêm trọng, giọng nói chuyện để cho ta có chút sợ hãi. "Trương gia gia, Bái Hỏa giáo bên trong cũng không tất cả đều là người xấu, hơn nữa bọn hắn giống như cũng không có làm cái gì làm sằng làm bậy chuyện." Không chờ ta nói xong, Trương gia gia liền khoát tay áo, không muốn lại nghe. "Tiểu tử ngươi, cảm thấy việc này thì làm sao bây giờ?" Trương gia gia một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta. "Ta cũng không biết làm sao xử lý, Trương gia gia ngài cho nghĩ biện pháp." Ta hỏi dò. Hắn cũng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, Trương gia gia chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Trương gia gia thở dài một cái, rồi mới lên tiếng, "Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thật tốt bao giả bộ một chút thân phận của ngươi." "Trương gia gia, ngài đây là ý gì?" Ta mười phần không hiểu. Trương gia gia liền nói, "Cho ngươi biết rõ, ngươi dùng luyện huyết cầu chuyện này, bất luận là cái nào cái tông môn đều là không cách nào dễ dàng tha thứ. Trước đó tiểu đả tiểu nháo không có người để ý ngươi, hiện tại ngươi đắc tội là cô luân, vậy thì không giống như vậy, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cho ngươi tạo một cái thân phận của đặc điều tổ. Ta đã thông chi Đường Thượng Linh, ngày mai liền cho ngươi tạo một cái đặc điều tổ giấy chứng nhận, ngươi mang ở trên người, đến lúc đó nếu như gặp phải người của Côn Luân phái, ngươi liền đem giấy chứng nhận xuất ra tới cho bọn hắn nhìn, người của đặc điều tổ, bọn hắn còn không có lá gan kia động tới ngươi." Trương gia gia nhìn về phía ta. "Trương gia gia, có cái này đặc điều tổ giấy chứng nhận, có phải hay không về sau ta liền phải đi trên đặc điều tổ ban? Ta có thể không quen, ta tự do tự tại quen thuộc, có thể chịu không được kết thúc." Ta vừa cười vừa nói, "Tiểu tử đuối, hiện tại còn cùng ta nói về điều kiện tới, đây là cứu mệnh của ngươi, ngươi sự tình còn không ít. Cái này giấy chứng nhận cho ngươi, chính là của ngươi hộ thân phủ, bất luận tông môn gì đều không dám tùy tiện động tới ngươi, ngươi còn nhớ rõ cái kia Thạch Giang Tùng sao? Hắn cũng là bởi vì động người của đặc điều tổ, nhiều năm như vậy đều trải qua trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, ngươi là quốc gia người, Côn Luân phái cũng không dám tùy tiện muốn ngươi mệnh." Trương gia gia nghiêm mặt nói, "Ta đã hiểu, nói cách khác, ta cầm giấy chứng nhận, có thể không cần làm việc, mang ở trên người liền tốt đúng không?" Ta cười hắc hắc. "Ngươi nghĩ thì hay lắm, nếu như ngươi Đường Thúc cho ngươi đi hỗ trợ, ngươi vẫn là phải đi, không thể có kẻ mặc cả." "Trương gia gia, người của Côn Luân phái sẽ không tìm tới cửa." Ta có chút lo lắng. "Không sao, Côn Luân phái tu vi cao nhất người là Hoàng Diệp chân nhân, nghe nói này người đã bế quan nhiều năm, phía trên giang hồ hồi lâu đều không có tin tức của hắn, chỉ cần cái này Hoàng Diệp chân nhân không đến, ai tới này đến Bắc đều không tốt làm, trước hết qua ta và ngươi Bát Gia cửa này mới được." "Tạ ơn Trương gia gia, có ngài câu nói này trong lòng ta liền an tâm nhiều." Ta cười vui vẻ. "Cút đi, không có chuyện đừng đến với ta." Trương gia gia khoát tay áo. "Được rồi, ta cái này lăn." Nói, ta vội vàng hấp tấp một đường nhỏ chạy ra ngoài. Chờ ta leo ra đi thật xa, Trương gia gia mới chào hỏi một tiếng, "Ngày mai nhớ kỹ tìm ngươi Đường Thúc cầm giấy chứng nhận, nhất định phải hàng ngày mang ở trên người." "Biết." Ta lên tiếng, vội vàng chạy trở về nhà. Trong viện, Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn đang chờ ta, vội vàng đụng lên đến hỏi, làm ta nói ra chuyện này biện pháp giải quyết về sau, đại gia hỏa cũng đều thở dài một hơi. Chương 1898, đặc điều tổ phó tổ trưởng. Chương 1898, đặc điều tổ phó tổ trưởng. Trương gia gia cái chủ ý này nhưng thật ra vô cùng tốt, có thân phận của đặc điều tổ, ta chính là ăn công lương người, đừng nói người của Côn Luân phái không dám đụng đến ta, bất luận hoa hạ cái nào tông môn cũng không dám đối ta thống hạ sát thủ, một khi ta có chuyện bất trắc, đặc điều tổ tất nhiên truy cứu tới cùng. Trước đó nghe Bát Gia đã nói với ta, toàn bộ thực lực của đặc điều tổ phải cường đại tại bất kỳ một cái nào tông môn, khẳng định cũng có chế tài nào đó cái tông môn năng lực. Gừng càng già càng cay, dễ như trở bàn tay liền hóa giải ta nguy cơ. Ta cùng đại gia hỏa nói chuyện này về sau, tất cả mọi người cảm thấy mười phần thỏa đáng. Có thân phận của đặc điều tổ này, về sau chúng ta hành tẩu giang hồ cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Mặc dù là như thế, đại gia hỏa cũng không có gấp rời đi, dù sao trên thân đều có tổn thương, còn muốn tại tứ hợp viện nhiều đợi mấy ngày. Đại gia hỏa càng nhiều vẫn là lo lắng ta, sợ là những cái kia người của Côn Luân phái đi tìm đến. Hổ Tử Thúc liền phụ trách chiếu cố mấy cái kia thương binh, ta lúc không có chuyện gì làm, chỉ có một người trong phòng ngồi xuống tu hành, tiêu hóa thôn phệ hết kia tù vi Trần Tử Hạc. Ta mơ hồ cảm giác, nếu như có thể tiêu hóa hết luyện huyết cầu thôn vệ Trần Tử Hạc kia một bộ phận tu vi, rất có thể đã đột phá huyền chân ngộ nguyên công đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng là môn nội công này tâm pháp, càng là về sau thì càng khó khăn, theo đệ tam trọng muốn đột phá đệ tứ trọng, khả năng cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Lần này chỉ là nuốt lấy một cái tu vi Trần Tử Hạc có thể đột phá ba trọng cảnh giới, nhưng là muốn đột phá đệ tứ trọng, ít nhất phải thôn phệ 2-3 Trần Tử Hạc loại tu vi này cao thủ khả năng đạt tới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ta sư phụ này lão đầu tử là thế nào đột phá đệ tứ trọng. Cùng ngày, chúng ta một đoàn người cũng là không có đi, liền ngồi xổm trong nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thân thể. Ngày thứ 2 lúc chiều, Đường Thượng Linh bỗng nhiên hấp tấp đi tới trong nhà của ta, vừa vào cửa, liền lớn tiếng la hét nói rằng: "Tiểu Kiếp đâu, cút ra đây cho ta." Ta trong phòng, liền nghe tới Đường Thượng Linh nói chuyện mang cơn giận. Đột nhiên nhớ tới một việc, Trương gia gia bảo hôm nay để cho ta đi tìm Đường Thượng Linh đi lấy đặc điều tổ giấy chứng nhận. Chuyện này ta vậy mà đem quên đi. Thế là liền vội vàng đứng lên, chạy vội tới trong viện, cười theo nói: "Đường thúc, ngài đã tới." "Tiểu Kiếp, ngươi kiêu ngạo thật lớn, hôm qua ngươi Trương gia gia không có thông chi ngươi cho ngươi đi tìm ta sao?" Đường Thượng Linh thở phì phò nhìn ta. "Ta đang định trong chốc lát đi qua đâu, không nghĩ tới Đường thúc ngài chính mình tới ta vội vàng viện nói láo." Kia là há mồm liền ra, đều không mang theo đỏ mặt. Nghe ta nói như vậy, Đường Thượng Linh lúc này mới theo trên thân lấy ra một cái màu đỏ tiểu buồn buồn, đưa cho ta: "Cầm a, đây là ngươi giấy chứng nhận, về sau ngươi liền dưới tay ta làm việc." Ta theo trong tay Đường Thượng Linh nhận lấy cái kia tiểu buồn buồn biển là ngôi sao năm cánh đồ án, mở ra về sau, bên trong còn có ta thời cấp 3 ảnh chụp, nhìn qua còn có chút non nớt. Giấy chứng nhận bên trên viết là: "Tiên Bắc tổ đặc điều nhất khoa phó tổ trưởng, Ngô Kiếp." Nhìn thấy cái này giấy chứng nhận, ta lúc này sửng sốt một chút, ta là vạn vạn không nghĩ tới a, ta vừa lên đến trả làm quan, lại còn là phó tổ trưởng. Theo ta được biết, đặc điều tổ một cái tổ trưởng, dưới tay có ít nhất 10 mấy người. Đường thúc, cái này tình huống như thế nào? Trương gia gia nói để cho ta tại đặc điều tổ treo chức quan nhà tản, không cần đi làm, ngươi làm sao còn cấp ta làm tổ trưởng? Ta có chút kinh ngạc hỏi. Thế nào, còn không muốn làm quan? Đường Thượng Ninh trợn mắt nhìn ta một cái. Không phải là không muốn, ta cũng không muốn ít các ngươi đặc điều tổ những cái kia không có chất béo việc, ta còn phải cho hổ tử thúc kiếm dưỡng lao tiền đâu. Ta khóc không ra nước mắt. Ngươi kiếm truy dưỡng lao tiền, ngươi tiền kiếm được, cuối cùng còn không phải bị ngươi sư phụ hố đi, còn không bằng đi theo ta. Đường Thượng Ninh nét miệng cười một tiếng, thật sự là giết người chu tâm. Nhìn ta một bộ không vui bộ dáng, Đường Thượng Ninh gấp lại nói tiếp: "Đây là ngươi Trương gia gia cố ý dặn dò, ngươi nếu là đặc điều tổ một cái bình thường biến trước, người khác không nhất định coi là chuyện to tát, cái này Điên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng thân phận thật là không phải bình thường, dù sao Yến Bắc chính là kinh kỳ chi địa, người tổ trưởng này thân phận cũng rất trọng yếu, ngươi có cái thân phận này, bất luận hoa hạ các nơi, đều có thể điều khiển các nơi người của đặc điều tổ làm việc." Nghe được Đường Thượng Ninh nói như vậy, ta lập tức trong bụng nở hoa, luôn miệng nói tạ. Đường Thượng Ninh hướng phía trên cái mông ta liền đến một cước: "Tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, về sau ta để ngươi ra đi làm việc nhì, ngươi cho ta tích cực một chút nhì, cái này đặc điều tổ phó tổ trưởng cũng không phải bậy làm." Dễ nói, tất cả toàn nghe Đường cục phân phó. Ta làm như có thật hướng phía hắn hành lễ. "Đi, ta đi, còn có chút công vụ muốn làm, ngươi đi mau đi." Đường Thượng Ninh khoát tay áo, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta một đường đem hắn đưa đến cổng: "Đường thúc, bằng không cơm nước xong xuôi lại đi." "Không ăn." Đường Thượng Ninh nói, liền kéo cửa xe ra, một đường nên ngang rời đi. Ta cầm đặc điều tổ giấy chứng nhận, về tới trong phòng, tự nhiên là muốn cùng đại gia hỏa khoe khoang một phen, chủ yếu là nói đặc điều tổ cái này giấy chứng nhận chỗ tốt, về sau chúng ta có không giải quyết được chuyện, liền có thể cầm giấy chứng nhận nhường địa phương đặc điều tổ qua đến giúp đỡ. Đại gia hỏa nghe nói, đều là liên tục gật đầu, không nghĩ tới còn nhân họa đắc phúc, nhặt được một món hời lớn. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ lại nắm giữ bất đồng ý kiến, như có điều suy nghĩ nói rằng: "Nô lão lục, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có cái này đặc điều tổ giấy chứng nhận, cũng có khả năng không phải chuyện gì tốt, Đường thúc đã sớm muốn cho ngươi gia nhập đặc điều tổ, trước ngươi không chịu, hiện tại Trương gia gia lại mượn cơ hội lần này để ngươi gia nhập vào, ta cảm giác tựa như là cho ngươi hạ bộ, về sau đặc điều tổ có phiền phải gì, ngươi liền không có lý do cự tuyệt." Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không thể không nói, vẫn là Lạp Thát đạo sĩ nghĩ chu toàn. Thật là hiện ở loại tình huống này, ta lại không thể không mượn nhờ thân phận của đặc điều tổ khả năng thoát khốn. Về phần về sau như thế nào, vậy thì sau này hãy nói a. Lạp Thát đạo sĩ mấy người bọn hắn tại tứ hợp viện bên trong ở một tuần, cũng không thấy người của Côn Luân phái đi tìm đến, ta xem chừng, đám kia Côn Luân phái lao đạo còn có thể tại vô nhân khu đi dạo, tìm kiếm tung tích của chúng ta đâu. Một tuần này thời gian, mấy người thương thế trên người cũng đều tốt lắm rồi. Lạp Thát đạo sĩ tổn thương nặng nhất, bất quá hắn trước đó nếm qua vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa chế biến thảo dược, thân thể khôi phục rất nhanh. Thấy nơi này không có việc gì nhi, bọn hắn liền riêng phần mình tư biệt, rời đi tứ hợp viện. Đại gia hỏa trước khi đi, cố ý dặn dò ta, một khi có chuyện gì, kịp thời liên hệ, đến lúc đó bọn hắn lại tới. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, đã góp nhặt không ít sống, hổ tử thúc nhìn xem đại gia hỏa đều tại, cũng không có thúc giục ta đi làm việc. Chờ bọn hắn vừa đi, hổ tử thúc chợt liền liên hệ một cái hộ khách tới cửa, nói là một món làm ăn lớn. Suy nghĩ cẩn thận, gần nhất quang dày vò, cũng không kiếm tiền, là nên tích lũy chút tiền, thế là liền đáp ứng. Chương 1899, một người xe buýt. Chương 1899, một người xe buýt. Đại gia hỏa chân trước vừa đi, hổ tử thúc liền an bài cho ta một cái đại hoạt nhi, ngược lại là không thể để cho ta nhàn rỗi. Ngay tại Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn rời đi xế chiều hôm đó, liền đến một cái họ Quý lão bản, gọi Quý Duyên, đến từ cách Yến Bắc không xa Tân Môn thị, tuổi tác có cái 50 tuổi trên dưới, thân rộng thể mập, thái dương tóc có chút trắng bệnh, lái một chiếc đại bên tới. Bị hổ tử thúc mang theo lúc tiến vào, ta có thể cảm giác được hắn một thân vẻ mệt mỏi, mắt quần thâm rất nặng. Ta mở ra thiên nhãn nhìn một chút, trên người có một tia như có như không âm khí, đoán chừng là nhiễm trên thân người khác. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền biết đến đại hoạt, không còn nói là kia 30-50 vạn xem phong thủy nhỏ việc. Thiếu gia, vị này là quý lão bản, chuyên môn theo tân môn chạy tới, hắn hơn 10 ngày trước liền đến qua một chuyến, khi đó ngươi không ở nhà, chuyện của hắn rất sốt ruột, ta liền cứ gọi điện thoại nhường hắn đến đây. Hổ tử thúc giới thiệu sơ lược một chút. Ta đứng dậy, cùng quý lão bản hàn huyên hai câu, nhường quý lão bản ngồi xuống, đồng thời nhường hổ tử thúc pha trà. Bên này vừa ngồi xuống, kia quý lão bản liền kích động nói, "Nô thiếu gia, ta là hổ lão bản giới thiệu qua tới, nói Ngô thiếu gia tuổi trẻ tài cao, rất có bản lĩnh, đây đã là ta lần thứ hai đến đây. Tại Yên Bắc, ta cho quá nhiều nhà có tiền bên trong nhìn qua phong thủy, cụ thể là cái nào hổ lão bản ta cũng không nhớ rõ, hắn lúc nói chuyện, ta vẫn đánh giá trước mặt hắn, chờ hắn sau khi nói xong, liền gật đầu, nói rằng, "Quý lão bản, ta nhìn ngươi phụ mẫu cung u ám, hẳn là phụ mẫu thân thể đã xuất hiện vấn đề à? Khả năng rất lớn là phụ thân." Nghe ta nói như vậy, kia quý lão bản kích động trực tiếp đứng lên, "Ngô thiếu gia, ngài thật sự là thần, vừa gặp mặt, ngài liền biết ta chỗ này là xảy ra vấn đề gì." Ta cười cười, không nói chuyện, trong lòng nghĩ là, muốn lấy được hộ khách tín nhiệm, nhất định phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đi ra, sau đó chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Ta lo lắng nhất chính là gặp phải loại kia không tin lắm mặt ta hộ khách, ta làm việc thời điểm còn muốn khắp nơi đề phòng, coi ta là thành lừa đảo cái chủng loại kia. Loại kia việc, cho bao nhiêu tiền ta đều không muốn tiếp. Quý lão bản ngồi xuống về sau, gấp lại nói tiếp, "Ngô thiếu gia, bị ngài cho đoán chắc, chính là ta cha xảy ra vấn đề, hiện tại cảm giác người đều sắp không được, liền đợi đến ngài cứu mạng đâu." "Quý lão bản, đừng có gấp, ngài từ từ nói, cụ thể xảy ra chuyện gì?" Ta ngồi ngay ngắn, trực giác nói cho ta, chuyện này khẳng định không đơn giản. Quý lão bản nhẹ gật đầu, liền nói tiếp, "Là như vậy Ngô thiếu gia, nhà ta cũng không phải là tân môn, mà là cách tân môn không phải rất xa song diều chấn sau đó." Quý lão bản liền nói phụ thân hắn tình huống. Quý lão bản cũng là nông thôn nhân, từ nhỏ trong nhà liền không quá giàu có, nhưng là quý lão bản người rất thông minh, học tập cũng khắc khổ, tại năm đó là thị trấn bên trên một cái duy nhất thi lên đại học sinh viên, thời điểm đó sinh viên hàm kim lượng cao, học được cũng là bản lĩnh thật sự, các đơn vị đều muốn đoạt lấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, quý lão bản cũng đích thật là tiến vào một nhà trên quốc xí mấy năm ban. Mấy năm về sau, quý lão bản tích lũy phong phú nhân mạch cùng lịch duyệt, liền từ chức xuống biển kinh thương. Cái này một làm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, kia là càng làm càng lớn, tiền cũng kiếm càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, tại Tân Môn cũng là có mấy bộ độc tòa nhà biệt thự lớn. Sau khi có tiền, quý lão bản chuyện làm thứ nhất liền là nghĩ đến hiếu kính phụ mẫu, đem chính mình lão phụ thân tiếp vào Tân Môn trong biệt thự cùng hắn ở cùng nhau. Thời điểm trước kia, quý lão bản bận bịu sự nghiệp, rất ít chiếu cố lão phụ thân, hiện tại lão phụ thân tuổi tác cao, liền muốn đem hắn theo trong thôn tiếp vào biệt thự của mình bên trong. Kỳ thật, lão nhân gia vẫn luôn không muốn ở trong thành, liền muốn ở tại nông thôn. Bởi vì lão nhân gia nói ở trong thành cảm giác bị quất, suốt ngày liền thông cửa đều không có, biệt thự mặc dù rất lớn, nhưng là mười phần trống trải, không có một chút sinh hoạt khí tức. Lão gia tử ở nhà một mình bên trong thời điểm, còn có thể nuôi gà nuôi vịt, cùng trong thôn lão nhân tâm sự cái gì. Thật là đi vào trong thành về sau, tựa như là ngồi sổn ngục giam như thế, toàn thân không được tự nhiên. Trước kia lão gia tử bị quý lão bản tiếp vào tân môn đến ở, đều là ở trong lúc nhất thời liền trở về. Nhưng là bây giờ, lão gia tử tuổi tác quá lớn, nhanh 80 người, quý lão bản lo lắng lão gia tử thân thể, liền đem hắn lần nữa theo trong thôn nhận được tân môn lớn trong biệt thự. Ngay tại đoạn thời gian trước, lão gia tử tại trong biệt thự lại ngốc ngán, hơn nữa còn cùng con dâu cãi nhau, nguyên nhân là con dâu ghét bỏ lão gia tử đem trong biệt thự làm rất bẩn rất loạn. Trong sân của biệt thự mặt nguyên bản loại một chút hoa hoa thảo thảo, có giá trị không nhỏ, đều để lão gia tử rút trồng rau, thật tốt một hoa viên, thành lão gia tử tư gia vườn rau. Càng quá đáng là, lão gia tử còn tại biệt thự trong hoa viên nuôi một đám gà vịt. Trời chưa sáng kia đại công kê ngao ngao gáy mình, con vịt cặc cặc gọi, còn tới chỗ loạn kéo, có đôi khi kia gà vịt sẽ còn chạy đến trong biệt thự đi, con dâu sống an nhàn sung sướng, chỗ nào chịu được cái này, một thiên hạ buổi trưa vừa ra cửa, một cước liền giẫm tại vịt phân bên trên, hơi kém bằng ngã nhào một cái, khí liền cùng lão gia tử lý luận hai câu. Lão gia tử tính tình lớn, cũng không phải bị khinh bị người, cùng ngày liền tiếng chào hỏi cũng không đánh, chính mình ngồi xe liền trở về nông thôn quê quán. Chờ quý lão bản làm xong chuyện làm ăn trở về, phát hiện lão gia tử đã đi. Chuyện nằm ở chỗ lão gia tử về nông thôn quê quán trên đoạn đường này. Căn cứ lão gia tử nói tới, ngày đó hắn là ngồi một cái theo tân môn tới trong thôn thành tế xe buýt. Bởi vì cái kia trời sinh khí khi về nhà, thiên đều đã rất muộn, kết quả xe ở nửa đường bên trên bức gian eo, không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Xe chỗ xấu, cách nông thôn quê quán còn có tháng 2 năm 30 km khoảng cách, lão gia tử cắn răng một cái, liền dự định đi bộ về nhà. Lúc ấy xe xấu thời điểm, thiên liền đã tối hẳn xuống tới. Đừng nhìn lão gia tử nhanh 80 tuổi, thân thể vẫn rất cứng rắn, lúc còn trẻ thường xuyên đi bộ theo trong thôn tới tân môn, đem trong nhà loại đồ ăn, nuôi gà vịt cầm tới trong thành đi bán, nhưng là lớn tuổi về sau, liền không còn có đi qua đường xa như vậy. Bất đắc dĩ xe hư, lão gia tử tính tình gấp, chờ không nổi xây xong, liền quyết định chính mình đi trở về nhà. Đây là một đầu nguyên bản hết sức quen thuộc đường, lúc còn trẻ không biết rõ đi nhiều ít qua lại. Lão gia tử một mạch ở trên con đường này đi 7-8 cây số, đột nhiên sau lưng một tia sáng chiếu xạ đi qua. Quay đầu nhìn lên, phát hiện là một chiếc xe buýt đi lái tới, mà cái này chiếc xe buýt xe chạy phương hướng, đúng là mình chỗ thị trấn. lão gia tử cũng không có mơ tưởng, thế là hướng phía kia chiếc xe buýt xe vẫy vẫy tay, quyết định ngồi xe về nhà. Thật là chờ lão gia tử lên xe về sau, liền phát hiện có cái gì không đúng, theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài thời điểm, liền thấy bên ngoài sương mù mông lung, trong xe ngoại trừ lái xe bên ngoài, cũng chỉ có tự mình một người. Chương 1900, quỷ dị lái xe chương 1900, quỷ dị lái xe căn cứ lão gia tử về sau hồi ức, hắn nói hắn vừa lên xe, cũng cảm giác toàn bộ xe đều là lạ, trong xe âm lãnh, không có bất kỳ ai, tài xế lái xe phía trước cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, chờ lão gia tử vừa lên xe, tài xế kia liền phát động xe, hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Lão gia tử tùy tiện tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống, nhìn xem tài xế lái xe phía trước, càng xem càng cảm thấy không đúng lắm. Chính mình ở trong thôn ở nhiều năm như vậy, trước kia cũng thường xuyên ngồi xe, nhưng là giống như cũng không hề có ngồi qua dạng này một chiếc xe, cũng chưa từng gặp qua cái kia tài xế lái xe. Xe mở rất chậm, lão gia tử hướng phía ngoài cửa sổ đi xem thời điểm, phát hiện bên ngoài sương mù mông lung, 10 mét bên ngoài đều nhìn không đến bất luận cái gì cảnh sát, hơn nữa phía ngoài hoàn cảnh cũng rất lạ lẫm, giống như không phải đi thôn của chính mình phương hướng. Trong xe càng ngày càng lạnh, lão gia tử ngồi trong xe, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy có người thật giống như vẫn đang ngó chừng chính mình, hơn nữa không phải một người. Thật là lão gia tử hướng phía trong xe đi nhìn thời điểm, rõ ràng cũng chỉ có tự mình một người. Lúc này, lão gia tử luôn uống, bắt đầu cùng kia tài xế lái xe trò chuyện giết thì giờ. "Ta nói tiểu hòa tử, lạ mắt rất, trước kia chưa thấy qua ngươi à, ngươi là mới tới lái xe sao?" Tài xế lái xe cũng không quay đầu lại lên tiếng, ngữ khí cũng là lạnh như băng. Lão gia tử an vị cách tài xế kia chỗ không xa, đột nhiên nhìn thấy tài xế kia giống như rất nóng bộ dáng, trên người hơi nước rất nặng, tóc ướt sũng, quần áo trên người cũng là ẩm ướt, còn không ngừng hướng xuống tích thủy, ngay cả lòng bàn chân hắn hạ cũng là một vũng nước nước đọng. Hắn vừa lái xe, một bên không ngừng xoa trên mặt nước. "Tiểu hòa tử, xe này là hướng chỗ nào mở? Nơi này ta nhìn thế nào như thế lạ lẫm đâu?" Lão gia tử lần nữa hỏi một câu. Lần này, tài xế kia cũng không có đáp lại, chỉ là hết sức chuyên chú nắm lấy tay lái. Lão gia tử thấy không có trả lời, lập tức cảm giác có chút tay chân luống cuống. Trong xe càng lạnh hơn. Một lát sau, không thể tưởng tượng nổi chuyện lại đã xảy ra, chiếc xe kia tựa như là dỉ nước dường như, trên mui xe không ngừng có giọt nước nhỏ giọt xuống, cục cục rung động, còn có chút giọt nước rơi vào lão gia tử trên thân. Nước này mang theo một cỗ cá mùi tanh. Dưới chân mặt đất cũng có rất nhiều nước đọng, mới vừa lên xe thời điểm, mọi chuyện đều tốt, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Loại kia cảm giác bị người dòm ngó càng ngày càng mãnh liệt, trong xe tựa như là dỉ nước, càng lúc càng lớn, ngay từ đầu một giọt mở giọt, hiện tại ào ào. Lão gia tử rốt cục ngồi không yên, hướng phía kia tài xế lái xe lớn tiếng hô: "Ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, nhanh dừng xe." Tài xế kia cũng không có muốn dừng xe ý tứ, xe tiếp tục hướng phía trước mở. Lão gia tử liền vội vàng đứng lên, hướng phía tài xế kia phương hướng đi tới, bắt lại bờ vai của hắn: "Ta muốn xuống xe, tranh thủ thời gian dừng lại." Lúc này, tài xế kia bỗng nhiên đổi qua mặt, làm lão gia tử nhìn thấy lái xe gương mặt kia thời điểm, lập tức sợ hãi đến toàn thân lắc một cái, liên tiếp lui về sau mấy bước. Kia là như thế nào một trương kinh khủng mặt, mặt sưng vù nát giữa, trong mắt trắng bệnh, trên mặt còn treo đầy cây rong. Gương mặt kia còn hướng về phía lão gia tử phát ra nhẹ răng cười. Lão gia tử lui về phía sau mấy bước, đặt mông liền ngồi ở tràn đầy nước đọng trong xe. Quay đầu nhìn lên, không biết rõ lúc nào thời điểm, trong xe vậy mà ngồi đầy người. Mà những người kia cùng tài xế lái xe không sai biệt lắm tình huống, thân thể tất cả đều sưng vù nát giữa, trên thân treo đầy cây rong, từng đôi trắng bệnh ánh mắt, tất cả đều hướng phía lão gia tử bên kia nhìn sang. Lão gia tử đã sợ hãi đến hồn đều nhanh bay, một tiếng hoảng sợ kêu to về sau, trực tiếp ngất đi. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Chờ lão gia tử lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình liền nằm tại một bãi cỏ bên trong, toàn thân ướt sũng, đầu mê man, nhưng là nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, vẫn là cảm giác có chút không rét mà run. Cũng may trời đã sáng, hắn cũng không biết mình vì cái gì nằm ở nơi này, hơn nữa còn qua một đêm. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, lão gia tử đi thật xa đường, mới tìm được chỗ mình quen thuộc, thật là không chờ lão gia tử tại ven đường đợi đến xe, vậy mà lần nữa ngất đi. Quý lão bản biết lão gia tử cùng chính mình nàng dâu sinh khí về nhà về sau, vào lúc ban đêm liền lái xe trở về quê quán, dự định lại đem lão gia tử cho tiếp trở về. Thật là về đến quê nhà về sau, phát hiện lão phụ thân cũng không ở trong nhà, hỏi trong thôn hàng xóm, đều nói không có thấy đến lão gia tử trở về. Quý lão bản lo lắng cho mình lão phụ thân xảy ra chuyện, thế là liền lái xe tại qua lại trên đường không ngừng tìm kiếm. Tới lui lui đi tầm vài vòng, đều không nhìn thấy lão gia tử thân ảnh. Trời đã sáng về sau, quý lão bản lái xe lại dạo qua một vòng, rất mau nhìn tới ven đường vây quanh mấy người, thế là đem xe lái đi, cẩn thận nhìn lên, phát hiện lão gia tử liền nằm trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, hơn nữa đã ngất đi. Quý lão bản không nói hai lời, liền đem lão gia tử ôm đến trong xe, trực tiếp đưa đến bệnh viện. Tốt một phen bận rộn về sau, lão gia tử mới vừa tỉnh lại, liền nói với quý lão bản một chút đêm hôm đó tao ngộ. Nghe đến lão gia tử nói những này, quý lão bản còn có chút không quá tin tưởng, luôn cảm thấy lão gia tử là sinh bệnh, đem đầu óc cho đốt hồ đồ rồi. Tại trong bệnh viện ở mấy ngày, lão gia tử liền ra viện, thật là từ khi xuất viện về sau, lão gia tử thân thể càng ngày càng tệ, nửa đêm lúc ngủ luôn luôn nói mê sảng, có đôi khi sẽ còn hoảng sợ la to. Hiện nay, lão gia tử đã nằm trong nhà dậy không nổi giường, đi bệnh viện bên trong điều tra, trên thân một chút bệnh đều không có, chỉ là hết sức yếu ớt. Quý lão bản cũng mời hai cái đại sư đi trong nhà nhìn qua, nói lão gia tử đây là chúng ta. Kia hai cái đại sư bận rộn nửa ngày, lại là gián phủ, lại là đuổi quỷ, thật là một chút tác dụng đều không có. Đây là thực sự không có biện pháp, mới tìm được nơi này. Nghe được quý lao bản nói những này, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, nhìn tình huống này, hẳn là va chạm cái gì đồ không sạch sẽ, lao ra từ hiện tại ở nơi đó, ta có thể cùng ngươi cùng đi nhìn một cái. Ngay tại tân môn trong biệt thự của ta, nô thiếu gia bây giờ có thể cùng ta trở về nhìn một cái sao? Chỉ cần chữa khỏi ta lão gia tử, tất cả đều dễ nói chuyện, ta biết Ngô thiếu gia quy củ, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngài. Quý lao bản mười phần cảm kích nói rằng, tốt, hiện tại liền cùng ngươi đi qua, ngươi lão gia tử loại tình huống này bao lâu? Ta để chén trà xuống, đứng lên. Đều hơn 10 ngày, mấy ngày nay nghiêm trọng hơn, không ăn không uống, tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác nhịn không được thời gian dài bao lâu. Quý lao bản đau lòng hốc mắt đều đỏ, quả nhiên là đại yếu tử. Lập tức, ta liền đi theo quý lao bản ra cửa, ngồi lên xe của hắn, mang theo hổ tử thúc cùng tiểu béo cùng nhau đi về phía tân môn. Chương 1901, lao ra tử tỉnh chương 1901, lao ra tử tỉnh mấy người chúng ta ngồi lên xe của quý lao bản, chạy thẳng tân môn. Chờ đến tân môn về sau, trời đều đã tối xuống. Đi vào quý lao bản lớn trong biệt thự nhìn lên, quả nhiên là xa hoa, kia là tương đối có tiền. Vừa vào cửa, liền thấy rất nhiều gà vịt trong sân đi tới đi lui, trên mặt đất tìm ăn nhi ăn, hành lang hai bên, còn trồng rất nhiều rau quả, cái gì dưa leo, quả cả, đậu rác, cà chua, vẫn rất toàn diện. Nhìn thấy chúng ta dò xét biệt thự này đình viện, quý lao bản cười ha ha, nói rằng, từ khi cha ta sau khi đến, mặc dù vườn hoa cái gì làm cho khó coi, nhưng là ăn uống bên trên so trước đó cao mấy cấp bậc, những này rau quả tất cả đều là hữu cơ, không có đánh thuốc trừ sâu không có bên trên phân hóa học, ngay cả trong viện tử này gà cũng đều là đi gà, màu xanh lục không ô nhiễm. Đang nói, đột nhiên một cái đại công kê hướng phía chúng ta bên này nhỏ chạy tới. Tiểu béo vừa nhìn thấy kia đại công kê, theo bản năng trốn xa một chút, đoán chừng là khi còn bé lưu lại bóng ma tâm lý, vừa nhìn thấy đại công kê liền sợ hãi. Khi còn bé, tiểu béo còn không ăn ít đại công kê thua thiệt, ngồi trên ngựa học con cua đi đường, giữ vững được một tháng mới khôi phục tốt. Tiểu béo, một hồi chúng ta cầm đi một cái đại công kê, nhường hổ tử thúc cho người xào gà ăn. Ta cười hắc hắc. Đều là cha ta nuôi, nuôi thật nhiều, nô thiếu gia muốn là ưa thích, một hồi mang nhiều đi mấy cái cũng không thành vấn đề. Quý lao bản sảng khoái nói. Đi, ta muốn tự tay làm thịt kia đại công kê. Tiểu béo giận dữ nói, đoán chừng là nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, tiểu tử này vẫn rất mang thủ. Một đường nói, chúng ta liền đi tới trong biệt thự. Quý lao bản lão bà chợt tiến lên đón, nhìn qua còn rất trẻ, cảm giác có cái chừng 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, xem xét chính là loại kia quý phụ nhân bộ dáng. Nhìn ra, quý phu nhân rất quan tâm quý lao bản, vừa nhìn thấy hắn, liền đi lên hỏi han ân cần. Quý lao bản đội vàng cấp lao bà hắn giới thiệu một chút ta, nàng dâu, vị này chính là Yến Bắc lừng lẫy nổi danh Ngô thiếu gia, là phong thủy vương đồ đệ, ta thật vất vả mới đưa hắn mời đi theo, lần này cha ta được cứu rồi. Ngô thiếu gia tốt. Quý phu nhân khách khí hướng phía ta nhẹ gật đầu. Ngô thiếu gia, hoan nghênh các ngươi, trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc tối, các ngươi đường xa mà đến, ăn trước chút đồ vào ta. Quý phu nhân nhiệt tình kêu gọi. Ăn cơm không nóng nảy, quý lao bản, trước mang bọn ta đi xem một chút lao gia tử à, cứu người quan trọng. Ta trầm giọng nói. Nô thiếu gia chính là chuyên nghiệp, quá cảm tạ quý lao bản mười phần cảm kích. Ta nhẹ gật đầu, sau đó đi theo quý lao bản đi tới lầu 1 gian trong phòng ngủ. Tại đẩy khai môn một phút này, ta lập tức mở ra thiên nhãn, hướng phía lao gia tử nằm trên giường nhìn lại, liền nhìn thấy tại lao gia tử trên thân bao phủ một tầng âm khí nồng nặc, ngoài ra còn có một loại dáng vẻ nặng nề tử khí. Ngay cả tiểu béo cũng cảm thấy là lạ, nói với ta nói, tiểu tiếp, lao gia tử đoán chừng không có nhiều tuổi thọ, trên người âm khí vẫn rất nặng. Rất chuyên nghiệp a tiểu béo, nếu không ngươi đến độc thủ. Ta nhìn về phía hắn. Ta sẽ không, vẫn là ngươi tới đi, ta sư phụ không chút dạy qua ta bắt ủy. Tiểu béo cười hắc hắc. Rất nhanh, ta liền đi tới lao gia tử bên giường, nhìn chằm chằm hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, lao gia tử thân thể cực độ suy yếu, gầy đều thoát cùng nhau, hô hấp yếu ớt, vẫn luôn đang hôn mê, đây là lây dính quá nhiều quỷ khí bố trí, người bình thường đụng phải quỷ vận, nhiễm tới những cái kia đồ không sạch sẽ, đồng dạng chịu không được, thế nào cũng muốn sinh trận bệnh, huống chi lão gia tử lớn tuổi như vậy, gặp phải còn không chỉ là một cái quỷ vận, cái này chỗ nào có thể chịu nổi. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn về sau, liền từ trên thân lấy ra thiên cương ấn đi ra, trực tiếp đập vào lão gia tử trên ngực. Nương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, một cỗ hắc khí theo lão gia tử trên thân tràn ngập ra, đều bị thiên cương ấn thôn vệ. Một hai phút quan cảnh, ta liền đem thiên cương ấn lấy xuống. Sau đó lại từ trên thân lấy ra hai tấm tăng dương phủ, phân biệt dán tại hắn hai bên trái phải trên bờ vai. Quý lão bản, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão gia tử sau nửa giờ liền có thể tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại về sau, liền cho hắn ăn chút đồ vận, về sau thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Ta dặn dò một câu. Quý lao bản có chút khó có thể tin nhìn về phía ta, nô thiếu gia, vậy thì tốt rồi không có đơn giản như vậy, một hồi ngươi còn muốn mang ta đi lão gia tử gặp phải cái kia quỷ xa địa phương, ta đi nhìn một cái, thuận tiện đem những cái kia quỷ vật đều cho thu, bằng không nói không chừng bọn hắn sẽ còn hại người. Ta nghiêm mặt nói, nô thiếu gia thật sự là Bồ Tát tâm địa a, gặp phải ngươi thật sự là quá tốt. Quý lao bản chỉnh trọng nói, ta dùng thiên cương ấn đầu tiên là khu trừ lão gia tử trên thân bám vào quỷ khí, lại dùng tăng dương phủ gia tăng trên người hắn dương khí, hai bút cùng vẽ, vẫn rất có tác dụng. Lão gia tử thể chất thuần âm, lại thêm hắn lớn tuổi, lại là tại giã ngoại hoang vu, gặp phải quỷ vật rất bình thường. Nếu như là đổi lại một người trẻ tuổi, nói không chừng liền sẽ không gặp phải cái kia quỷ xa. Dù sao người trẻ tuổi dương khí trọng, trên người ba cây đốt vượng, không dễ dàng gặp tà. Bên này không có chuyện gì, quý lao bản liền kêu gọi chúng ta ra đi ăn cơm. Tiệc tối chuẩn bị 10 phần phong phú, tiểu béo đã sớm bụng đói kêu rột rột, cùng quỷ chết đói, đi lên chính là một phen phong quyền tàn vân. Người bình thường ai giống như là hắn như vậy có thể ăn một bữa cơm xuống tới làm người ta nửa tháng khẩu phần lương thực. Bên này cơm còn không có ăn xong, liền có một cái bảo mẫu thập phần hưng phấn nhỏ chạy tới: "Quý tiên sinh, lao ra tử tỉnh." Nghe nói lời ấy, quý lao bản đội vàng hướng phía phòng ngủ phương hướng chạy qua. Ta cùng hổ tử thúc cũng đội vàng đi theo, tiểu béo trong tay còn cầm một cái đùi gà theo sau. Tiến vào phòng ngủ về sau, xem xét lao ra tử quả thật tỉnh lại, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng là trên mặt cũng hơi có một chút khí sắc. "Ta đói, muốn ăn cái gì?" Lão gia tử vừa lên đến liền muốn cái gì ăn, kia chứng minh là không có đáng ngại. Quý lao bản đội vàng phân phó bảo mẫu lấy ra một chút ăn uống đồ vật. Ta căn dặn quý lao bản không cần cho hắn ăn quá nhiều, hơi hơi bổ sung một chút, bằng không thân thể không chịu được nổi. Quý lao bản nhìn thấy ta hơi ra tay, chính mình lao phụ thân liền tỉnh lại, kia thật là kích động không được, đối với ta là mang ơn. Không bao lâu, kia bảo mẫu liền bưng tới một chút đồ ăn, quý lao bản từng chút nhi đút cho lão gia tử. Uống một chén sữa bò, ăn hơi có chút mì sợi về sau, lão gia tử nhìn qua liền tinh thần hơn một chút. "Tiểu Diên a, ta cho là ta sống không được, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy ngươi." Lão gia tử đỏ hồng mắt nhìn về phía quý lão bản. "Cha, ngươi đừng nói mỏ, ngươi khẳng định phải sống lâu trăm tuổi, ngươi chỉ là sinh bệnh, xài bao nhiêu tiền ta cũng phải đem trị cho ngươi tốt." Quý lão bản trấn an một phen. Chương 1902, thật tới chương 1902, thật tới lão gia tử thân thể còn rất yếu ớt, ăn chút gì, nói với quý lão bản mấy câu về sau, liền ngủ thật say. Nhìn thấy phụ thân tỉnh lại, hơn nữa ý thức cũng mười phần thanh tỉnh, quý lão bản vẫn là hết sức kích động, bắt lấy cánh tay của ta, dùng lực lung lay: "Nô thiếu gia, ngài thật sự là quá thần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chữa khỏi ta lão gia tử, ta hiện tại liền cho ngài đem tiền xoay qua chỗ khác, về sau cũng biết cho Nô thiếu gia nhiều hơn giới thiệu chuyện làm ăn, bằng hữu của ta nhiều, đa số đều rất có thực lực. Chuyện tiền bạc trước không nắm này, hiện tại thiên cũng không sớm, trước đó lão gia tử cùng ngươi có không có nói qua hắn gặp phải quỷ xa địa phương? Nếu là ngươi biết, hiện tại liền có thể dẫn chúng ta qua đi." Ta nhìn về phía hắn. "Trước đó cha ta đã nói với ta, ngay tại thông hướng quê nhà ta tại trên con đường kia, ta nhìn ta cha chuyện cũng đều giải quyết không sai biệt lắm, thật sự có tất yếu đi sao?" Ta rất sợ quý lão bản có chút sợ hay nói: "Nếu như không diệt trừ những cái kia quỷ vật, lão gia tử khả năng sẽ còn bị lần nữa dây dưa, trừ phi ngươi cam đoan hắn cả một đời không về nhà, cả một đời không đi đường ban đêm, ngươi nếu là không muốn đi cũng được." Ta điềm nhiên như không có việc gì nói: "Vậy được rồi, cái này đi." Nghe ta nói như vậy, quý lão bản lúc này liền đáp ứng xuống. Thiên cương ấn bên trong quỷ vật rất lâu đều không có ăn cơm, lần này tốt, gặp một xe buýt quỷ vật, đầy đủ những cái kia quỷ vật ăn mặn. Bất quá ta cũng không có uy hiếp ý của quý lão bản, giống như là bị loại này quỷ vật dây dưa qua người, rất dễ dàng sẽ lần nữa bị cuốn lên, nếu như không giải quyết triệt để, hậu hoạn vô tận, liền lao ra từ tình huống này, nếu như lại bị cuốn lần trước, đoán chừng thực sẽ mất mạng. Lập tức, chúng ta một đoàn người đi theo quý lao bản ra cửa, ngồi lên hắn chiếc kia đại ben, đi lên quý lao bản về nhà đường. Căn cứ quý lao bản nói tới, kia thiên lão gia tử rời nhà thời điểm là ban đêm 6, 7 giờ chung, nơi này cách lấy về nhà trạm xe buýt bài, còn có một đoạn đường muốn đi, lão gia tử chắc chắn sẽ không đón xe, đi qua muốn hơn nửa giờ, ngồi lên xe đi đến nửa đường bên trên bức gian eo, lão gia tử lại đi 7-8 dặm đường, mới gặp kia chiếc xe buýt xe. Căn cứ thời gian suy tính, lão gia tử gặp phải kia chiếc xe buýt xe thời gian điểm hẳn là tại khoảng 9 giờ đêm. Chúng ta khi xuất phát đã là hơn 8 giờ tối giờ, xe mở nhanh lời nói, hẳn là có thể gặp phải kia cái thời gian một chút. Đầu này đường về nhà, quý lao bản cũng hết sức quen thuộc, trước kia đi trong thành lúc đi học, chính là đi con đường này, tới tới lui lui đi vô số lần, khi còn bé đi theo lão gia tử cũng đi bộ từng tới thành phố, chính là vì đem trong nhà nuôi gà vịt bán cho người trong thành, liền xe đều không bỏ được ngồi, chính là vì tỉnh mấy xu tiền tiền xe. Quý lao bản nói, vậy cũng là vài thập niên trước sự tình, đến nay vừa nghĩ tới, vẫn là trước mắt rõ ràng. Khi đó tuổi còn nhỏ, mẫu thân qua đời cũng sớm, vẫn luôn là cùng lao phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân chính là mình tiền, hiện nay chính mình có tiền, liền là muốn cho phụ thân được sống cuộc sống tốt, cái gì đều cho hắn tốt nhất. Nhưng mà, đến cuối cùng, mới phát hiện những này đều không phải là phụ thân muốn nhất, hắn đã thành thói quen loại kia thuần phát sinh hoạt, có chính mình cố định vòng sinh hoạt, giàu có đời sống vật chất, thì cá, hắn đều không muốn, hắn liền muốn tại chính mình cái thôn kia bên trong, đủ loại đồ ăn, nuôi một chút gà vịt, cùng trong thôn các lão nhân tâm sự, chỉ cần nhi tử qua tốt, so với làm cái gì đều tốt. Vừa lái xe, quý lao bản một bên cùng chúng ta nói những chuyện này. Nói, liền đỏ cả với mắt, hắn nói, hắn không cách nào tưởng tượng không có phụ thân thời gian, phụ thân chính là mình trong lòng đại sơn, không có hắn, hắn liền không có chỗ dựa cuối cùng. Quý lao bản nói những này, nhường trong lòng ta một lay một cái. Cái này khiến ta nhớ tới cha mẹ của mình, trong lòng liền càng khó chịu hơn. 9 tuổi rời nhà, 10 năm về sau mới trở về, 10 năm này, ta cảm giác cùng phụ thân quan hệ trong đó đều biến xa lạ, nhưng là ta cũng không cách nào tưởng tượng mất đi cuộc sống của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, xe liền lái đến một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, hai bên đường không có đèn đường, con đường hai bên chính là hoang giao giá địa, bốn phía một mảnh đen như mực. Quý lao bản hướng phía trước nhìn thoáng qua, liền cùng chúng ta nói rằng, cũng sắp đến. Nghe nói lời ấy, ta nhường quý lao bản tranh thủ thời gian dừng xe, lái xe đến một cái ẩn nấp địa phương. Sau đó, mấy người chúng ta đều xuống xe, ta theo trên thân lấy ra mấy cái phù lục đi ra, đưa cho bọn hắn mấy người, đem tấm đùa này để trong lòng miệng vị trí, đây là che nắng phù, có thể che đậy lại trên người mình người sống khí tức, mang theo tấm đùa này, chỉ cần chiếc kia quỷ xe buýt xuất hiện, tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy. Kia nếu thật là xuất hiện, chúng ta lên hay không lên xe? Hổ tử thúc tò mò hỏi. Ngươi cùng quý lao bản không cần lên đi, ta cùng trên tiểu béo xe liền tốt. Ta khoát tay áo. Nghe ta nói như vậy, Quý lao bản thật sự là thở phào một cái, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nơi này cách lấy lao ra tử lên xe địa phương còn cách một đoạn, chúng ta một nhóm bốn người liền hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đi về phía trước mười mấy phút quan cảnh, Quý lao bản đông nhiên liền ngừng lại, nói rằng, hẳn là nơi này, cha ta đã nói với ta. Vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, một hồi nếu như nhìn thấy xe tới, ai cũng không nên nói, cũng không cần phát ra âm thanh. Ta nhắc nhở. Mấy người nhao nhao gật đầu, sau đó dựa vào ven đường đứng đấy. Quý lao bản có chút khẩn trương, lấy ra một hộp khói đi ra, hỏi chúng ta rút không rút. Mấy người chúng ta nhao nhao lắc đầu, chính hắn đốt lên một cây, bắt đầu phún vân thổ vũ. Bên này Quý lao bản rút không sai biệt lắm có ba cây khói thời điểm, đột nhiên theo chúng ta phía bên phải vị trí, hai đạo hào quang màu vàng rất đột ngột liền xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, từ xa mà đến gần, chạy chậm rãi mà đến. Niệm đó, thật tới hổ tử thúc thấp giọng nói rằng, ta phất phất tay, ra hiệu đại gia hỏa đừng lại phát ra âm thanh. Quý lao bản vứt bỏ tàn thuốc trong tay, thân thể đã bắt đầu có chút phát run. Hơn nửa đêm, ở chỗ này nhìn thấy một chiếc quỷ xa xuất hiện, quả thật có chút nhì đáng sợ. Không bao lâu, kia chiếc xe buýt xe cách chúng ta càng ngày càng gần, ta híp mắt liếc mắt nhìn, phát hiện cái này chiếc xe buýt xe mười phần cũ kỹ, hẳn là mười mấy năm trước kiểu dáng, có lẽ già hơn một chút. Xe buýt ánh đèn mười phần trước mắt, không bao lâu đã đến trước mặt chúng ta. Ta nhìn thấy xe tới, vội vàng hướng phía xe kia phất phất tay, xe buýt rất nhanh liền dừng ở trước mặt chúng ta. Ta quay đầu hướng phía hổ tử thúc cùng Quý lao bản nhìn thoáng qua, hướng lấy bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ở chỗ này chờ ta. Sau đó ta liền mang theo tiểu béo đi hướng xe buýt. Xe buýt cửa chính mình mở ra, ta sau khi lên xe, hướng phía lái xe nhìn thoáng qua, tình huống có cái gì không đúng, cùng lao ra tử nói không quá giống, mở xe buýt chính là nữ tài xế. Chương 1903, bi kịch tái diễn. Chương 1903, bi kịch tái diễn. Vừa lên xe, ta liền hướng phía tài xế kia nhìn thoáng qua, phát hiện là nữ tài xế, dáng dấp còn rất xinh đẹp, mặc dù xinh đẹp, ta cũng một cái liền phân biệt đi ra, đó là cái nữ quỷ. Lập tức ta cũng là ung dung thản nhiên, mang theo tiểu béo, liền trên xe tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Làm ta cùng tiểu béo ngồi vững vàng về sau, tài xế kia liền phát động xe, chậm rãi hướng phía trước chạy mà đi. Tiểu béo còn theo trên thân lấy ra một chút tiền, đây là dự định phải trả tiền xe, ta một thanh liền kéo hắn lại, nhường hắn một lần nữa ngồi xuống lại. Thật không biết tiểu tử này là không phải thiếu gân, đáp quỷ xa trả lại tiền, liền xem như muốn cho, vậy cũng phải cho mình tệ mới lạ. Mặc dù biết đây là một chiếc quỷ xa, nhưng là ta cùng tiểu béo không chút nào hoảng. Tiểu béo là Long Hổ Sơn lão thiên sư đồ đệ, tu hành vốn chính là chí cương chí dương công pháp, bách quỷ bất xâm, tới gần hắn cũng có thể hồn phi phách tán. Rất nhiều người tu hành đều cùng tiểu béo tình huống không sai biệt lắm, trên thân đều có một cỗ thuần dương khí, nhất là đại tông môn cao thủ, cho nên ta sẽ rất ít đem thiên cương ấn quỷ vật phóng xuất đối phó những người tu hành kia. Đa số đều là dùng quỷ vật đối phó quỷ vật, hoặc là yêu vật, một khi bị những người tu hành kia nắm, thật có thể sẽ hồn phi phách tán. Thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật đều là ta nguyên một đám thu vào đi, ta cũng không muốn các nàng có tổn thương gì. Ngồi lên xe không bao lâu, ta liền hướng phía ngoài cửa xe nhìn lại, cùng trước đó lao ra tử nói không sai biệt lắm, bên ngoài rất nhanh liền lên sương mù, một mảnh trắng xóa, 10 mét bên ngoài liền thấy bất cứ vật gì. Từ khi chúng ta lên chiếc này quỷ xa về sau, hổ tử thúc cùng Quý lao bản tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế, liền cái bóng đều không thấy được. Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, ta cũng không biết, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Xe tiếp tục hướng phía trước chạy, trong xe càng ngày càng ấm lãnh, an tĩnh dị thường. Một lát sau, ta cũng không nhìn thấy Quý lao bản phụ thân nhìn thấy những hình ảnh kia, cũng không có giọt nước từ trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống. Cái này khiến ta mơ hồ có chút bực bội. Lại sau một lúc lâu, trong xe không biết rõ lúc nào thời điểm, lập tức nhiều hơn rất nhiều người đi ra. Có người đang thì thầm nói chuyện, có người đang lớn tiếng ồn ào, toàn bộ toa xe lúc này liền biến náo nhiệt lên. Ta cùng tiểu béo đều là sững sờ, hướng phía trong xe tứ phương một cái, nhưng thấy toàn bộ toa xe không hiểu thấu lập tức liền thêm ra 30, 40 người, bọn hắn tựa như là không nhìn thấy chúng ta như thế, tất cả đều tự mình làm lấy chính mình sự tình. Xe vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, ngoài cửa sổ xe một mảnh đen kịt, sương mù mông lung. Đột nhiên, ngồi tại vị trí trước một cái hơn 30 tuổi người đứng lên, đi đường một lay một cái, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, trực tiếp hướng phía lái xe cái kia nữ tài xế đi tới, cười đùa tí từng nói, ta nói muội tử, có đối tượng không có. Kia nữ tài xế chỉ là hết sức chuyên chú mở ra xe, không có phản ứng người kia. Nhìn thấy nữ tài xế không nói gì, nam tử kia ngự khí liền có chút phẫn nộ, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi lô thai điếc. Ta đang lái xe, trở lại chỗ ngồi của ngươi đi lên. Nữ tài xế lạnh lùng trả lời một câu. Nghe nói lời ấy, người kia càng thêm phẫn nộ, bắt đầu đối cái kia nữ tài xế động thủ động cước, từ phía sau đi sờ mặt nàng, chảnh tóc của nàng. Nữ tài xế bỗng nhiên một cước phanh lại, đem xe ngừng lại, sau đó đứng dậy, hướng phía nam nhân kia trên mặt đánh một bàn tay, mắng một câu đổ lưu manh. Nam nhân kia hiển nhiên không phải người lương thiện, ngay sau đó một bàn tay liền quạt trở về, nữ nhân kia rất nhanh liền cùng nam nhân kia xoay đánh ở cùng nhau. Chưa từng nghĩ, nam nhân kia còn có hai cái đồng bọn, đống nhiên đứng dậy, cùng một chỗ vọt tới cái kia nữ tài xế bên người, ba cái đại lao ra, cùng một chỗ đối kia nữ tài xế động thủ. Trong xe 30, 40 người, liền trơ mắt nhìn ba cái kia đại nam nhân ức hiếp kia nữ tài xế, vậy mà không ai tiến lên khuyên can. Nữ nhân kia bị đánh rất thảm, rất nhanh bị kia ba nam nhân lôi xuống xe. Lúc này, trong xe rốt cục có một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử nhìn không được, nhìn qua giống như là sinh viên bộ dáng, lúc này đứng dậy, đối kia ba nam nhân nói rằng, các ngươi thế nào dạng này, ba cái đại nam nhân ức hiếp một nữ nhân, quá không ra gì. Liên quan gì đến ngươi, ngươi muốn bị đòn phải không? nhuốm tóc vàng nam nhân nhìn về phía sinh viên. Các ngươi đừng chậm trễ đại gia hỏa đi đường, đại gia hỏa đều gấp đi đâu. Sinh viên nhìn thoáng qua trong xe người, hy vọng có thể cổ động trong xe người cùng một chỗ giúp mình. Dù sao trong xe nhiều người như vậy, 3-40, nếu như đại gia hỏa vận thành một cỗ dây thừng, ba người này khẳng định cũng không dám thế nào. Nhưng là trong xe người đều sợ hai ba người kia, không ai đứng ra, cũng không ai thay kia sinh viên nói chuyện. Đại gia hỏa chỉ cầu tự vệ, ai cũng không muốn xen vào việc của người khác. Bị đánh rất thảm nữ tài xế, tràn đầy khát vọng nhìn xem trong xe người, nàng hy vọng nhiều trong xe người có thể giúp mình, thật là thật không có. Kia ba nam nhân không nói hai lời, trực tiếp đem kia nữ tài xế theo trên xe lôi kéo xuống dưới, hướng phía cách đó không xa hoang giao giã địa lôi kéo, kia nữ tài xế phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, lớn hô cứu mạng. Người trên xe vẫn như cũ thở ở kia người sinh viên đại học bộ dáng người, rất nhanh đuổi theo, chạy về phía kia ba nam nhân, vung lên nằm đấm, liền hướng phía ba người kia đánh qua. Thật là kia sinh viên ở đâu là ba cái tráng hán đối thủ, không có hai lần, liền bị bọn hắn đánh té xuống đất. Bên trong một cái hoàng mao nam, còn theo trên thân rút ra một cây chùy thủ, uy hiếp kia sinh viên, mẹ nhà hắn, lại xen vào việc của người khác, lao tử một đao đâm chết ngươi. Nói, hoàng mao nam hướng phía sinh viên mặt đá một cước, đá kia sinh viên hơi kém ngất đi. Ngồi ở bên cạnh ta tiểu béo, thấy cảnh này, khí nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy liền phải đi đánh ba người kia. Ta lại kéo lại hắn nói, tiểu béo, cái này chỉ là năm đó bi kịch tái diễn, đây hết thảy đều là ảo tưởng, cũng không phải là hiện tại chân thực chuyện đã xảy ra, đã qua mười mấy 20 năm, ngươi cái gì đều không làm được. Tiểu béo miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người kia, tất cả đều là một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, có ít người còn xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng phía bên ngoài đi xem. Tiểu béo còn đưa tay ý đồ đi bắt trong xe người, tay lại từ trên người bọn họ xuyên qua. Lúc này, tiểu béo mới chính thức ý thức được, cái này xác thực đều là ảo tưởng, chỉ là năm đó bi kịch tái diễn. Mà ta giống như minh bạch, vì sao lại đống nhiên xuất hiện dạng này một chiếc quỷ xa. Qua hồi lâu sau, đại khái chừng một giờ, kia nữ tài xế quần áo xốc xếp gây trở lại, tóc rối bời, hẳn là bị kia ba nam nhân khi dễ. Không bao lâu, kia ba nam nhân cũng gây trở lại, một bộ cười đùa tí tưởng, mười phần hài lòng bộ dáng. Rất nhanh, kia người sinh viên đại học cũng lên xe. Chương 1904, hám sâu trong đó chương 1904, hám sâu trong đó ta nhìn thấy kia sinh viên cũng bị đánh rất thảm, hắn đầy bùi đất lên xe. Nhưng khi chân của hắn vừa bước lên xe buýt, kia nữ tài xế liền quay đầu hung tợn nhìn về phía kia người sinh viên đại học, lăn xuống đi, hiện tại liền cút cho ta. Sinh viên vẻ mặt một bức, vừa rồi cũng chỉ có ta chịu giúp ngươi, ngươi tại sao phải để cho ta xuống dưới? Lan, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nữ tài xế có chút cuồng loạn, phẫn nộ dị thường. Lúc này, người trên xe lần nữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Thấy không, chúng ta lúc trước không có giúp nàng liền là đúng, ngươi xem một chút, người tốt không có hảo báo à? Chính là, tiểu tử kia chính là xen vào việc của người khác, ăn no dỗi việc. Đáng đợi à? Thật sự là nhàn khó chịu lúc trước nữ tài xế bị kia ba nam nhân kéo lúc xuống xe, không ai đứng ra nói câu nào. Lúc này nữ tài xế đuổi tiểu tử kia lúc xuống xe, một đám người liền bắt đầu nói đến ngồi trầm trọng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đây là trên xe trái tim tất cả mọi người thái. Kia sinh viên tự nhiên không chịu xuống xe, nói mình còn muốn mau về nhà. Nhưng là kia nữ tài xế căn bản không nói với nàng nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, đem kia sinh viên một thanh đẩy xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại, về tới vị trí lái bên trên, phát động xe, một đường nên ngang rời đi. Ta xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy kia sinh viên vẻ mặt không giảng hòa ủy khuất, theo xe dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. Xe tiếp tục chạy, người trên xe tựa như là chuyện gì đều không có xảy ra như thế, tất cả lại khôi phục yên lặng như cũ. Ba cái kia khi dễ nữ tài xế nam nhân, còn tại cách đó không xa nói một chút âu ngôn ngữ, nói kia nữ tài xế dáng người như thế nào như thế nào. Thỉnh thoảng phát ra một chút phóng đãng tiếng cười. Ta mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng tất cả những thứ này đều là ảo tưởng, vẫn là cái gì đều không làm được. Cái này có lẽ chính là nhân tính giấu ở chỗ sâu nhất ác làm người khác gặp phải thời điểm nguy hiểm. Chính mình không đứng ra, đây cũng là không cần hy vọng xa vời chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, người khác sẽ giúp mình. Xe vẫn còn tiếp tục hướng phía trước mở, phía trước sương mù nồng nặc, trong xe người còn tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tiểu béo đã đến phẫn nộ biên giới, cắn răng nghiến lợi nói rằng, tiểu kiếp, đám người này tại sao có thể dạng này, nhiều như vậy các lao ra ước hiếp một nữ nhân, vậy mà không ai quản, bọn hắn còn là người sao. Ta không biết trả lời như thế nào tiểu béo, nhưng là ta biết, bọn hắn khẳng định sẽ có được vốn có trừng phạt. Tiểu kiếp, xe này sẽ mở hướng địa phương nào? Tiểu béo lần nữa nhìn về phía ta. Ta cũng không biết, chúng ta chờ xem, đến lúc đó tùy cơ ứng biến ta đáp lại một câu. Không bao lâu, phía trước đống nhiên xuất hiện một tòa cầu, cầu phía dưới là một cái rất lớn đập chứa nước. Lại tới đây về sau, lái xe nữ tài xế, đống nhiên tốc độ xe tăng tốc, đạp mạnh chân ga. Trong xe người còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là ta đã biết cái kia nữ tài xế đến tột cùng làm cái gì. Lúc này, ta cùng tiểu béo cũng tại chiếc này quỷ trên xe, một hồi cảnh ngộ có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu béo, chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu ta nhắc nhở một câu. Câu này vừa mới dứt lời, kia chiếc xe buýt xe liền xông lên mặt cầu, sau đó đột nhiên đánh tới hàng rào, sau đó liền ầm ầm một tiếng vang thật lớn, làm chiếc xe liền bay ra ngoài, một chút đâm vào nước trong kho. Người trên xe phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, tất cả đều loạn tung tung kéo. Xe đâm vào đập chứa nước về sau, ngay từ đầu là nửa cái thân xe đều đồng bình ở trên mặt nước. Trong xe người phát ra tiếng kêu rên, hoảng sợ tiếng kêu to, còn có người ra sức mong muốn bỏ ra ngoài xe. Thật là trong xe đầy áp người, tất cả mọi người muốn mạng sống, người trên người, lẫn nhau xếp ở cùng nhau. Có ít người mong muốn thông qua cửa sổ xe hướng phía bên ngoài bỏ đi, thật là thân thể đi ra ngoài một nửa, lại khiến người ta mạnh mẽ lôi kéo trở về, bởi vì người phía sau cũng nghĩ ra đi. Xe đã bắt đầu đại lượng nước vào, muốn mạng sống liền phải giành giật từng giây. Có thể càng như vậy, đám người thì càng hỗn loạn, càng dãy rủa, cái này xe buýt nước vào liền càng nhanh. Lúc này, chiều ta lấy cái kia nữ tài xế phương hướng nhìn thoáng qua, nàng lại quay đầu hướng phía sau lưng đám người kia cười, trong tươi cười tràn đầy lạnh lùng cùng kinh thường. Tựa như là đối toàn bộ thế giới chào phúng. Xe nhanh chóng chìm xuống, nước đã tiến vào trong xe, đám người kia còn đang thống khổ dãy rủa kêu rên. Thời gian dần trôi qua, làm chiếc xe đều chìm vào băng lãnh trong hồ nước. Mặc dù những người kia đều là ảo tưởng, nhưng là ta cùng tiểu béo xác thực là chân thật xuất hiện ở chiếc này quỷ trong xe. Hồ nước rất sâu, không bao lâu liền toàn bộ chìm vào tới đáy hồ. Ta cùng tiểu béo trơ mắt nhìn những người kia bị tươi sống chết đuối, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn đang cực lực dãy rủa, ý đồ đi tóm lấy người bên cạnh. Cuối cùng, tất cả mọi người chết, bị ngâm mình ở băng lãnh trong hồ nước, mỗi người khuôn mặt đều vặn vẹo mà dữ tợn. Ta cùng tiểu béo đều là người tu hành, trong nước chờ một giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, rất nhanh, ta liền phát hiện chuyện là lạ, sau một lúc lâu về sau, ta vậy mà cũng có một loại bị đè nén cảm giác. Đưa tay đi sờ trên người thiên cương ấn thời điểm, phát hiện căn bản không có. Đây là tình huống như thế nào? Kinh khủng hơn chính là, trong xe những cái kia người chết tất cả đều biến mất không thấy, bao quát cái kia nữ tài xế cũng không thấy bóng dáng. Ta nhìn thoáng qua tiểu béo, sắc mặt của hắn nghẹn đỏ lên, miệng bên trong không ngừng thở ra cua, mắt thấy liền phải không chịu nổi. Ta muốn, ta cùng tiểu béo hẳn là chúng chiêu, trong lúc vô tình liền tiến vào những cái kia quỷ vật cấu tạo trong ảo cảnh, hơn nữa hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nếu như ta cùng tiểu béo không thể rời đi nơi này lời nói, rất có thể cũng biết chết đuối nước này bên trong. Nói cách khác, ta cùng tiểu béo thần hồn trong lúc vô tình đã thoát ly thân thể, đi theo chiếc xe này cùng một chỗ chìm vào trong nước. Nghĩ tới đây, ta vội vàng hai tay kết ngoại phù ấn, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên kim cương tắt thủy phổ hiến pháp thân chú, nội tâm khẽ quát một tiếng đều, giải khai tất cả bối rối, tứ ấn hội. Làm ta niệm tụng xong chú ngữ về sau, liền bắt lại bên người tiểu béo. Trong lúc đó, bốn phía kim quang lóe lên, ta đột nhiên mở mắt. Đột nhiên liền thấy mình ngồi ở một mảnh hoang giao giá địa, bên người còn nằm tiểu béo. Ta vội vàng miệng lớn hô hấp, giống như là một đầu bị ném tại trên bờ cá. Đồng thời, chiều ta lấy trên mặt tiểu béo đập mấy lần, tiểu béo cũng đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, giống như ta, bắt đầu kịch liệt hô hấp. Hai chúng ta một hồi lâu, mới từ loại kia chưa tỉnh hồn trạng thái bên trong phản ứng lại. Ta đứng dậy, hướng phía nhìn một phía, hoàn cảnh nơi này mười phần lạ lẫm. Tiểu béo cũng đứng dậy, nhìn một vòng bên người hoàn cảnh, nhân tiện nói, "Tiểu kiếp, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là ở đâu?" Lấy kia một đám quỷ vật nói, "Chúng ta cách Quý lao bản cũng không xa, tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ." Ta chào hỏi một tiếng, mang theo tiểu béo hướng phía trên đường cái đi đến.